Chương 200, An hồn ti tư tưởng, vô lượng công đức lộ. Chương 200, An hồn ti tư tưởng, vô lượng công đức lộ. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Chính là bao nhân nghĩa. Cái này Hắc tiểu tử cũng đã lâu đại thành nhân. Mặc dù bái sư muộn, nhưng hắn rõ ràng cùng pháp gia chi đạo 10 phần phù hợp, ngắn ngủi mười mấy năm liền từ không tới có, trở thành luyện khí pháp tu, cùng tu luyện 20 năm hải diên niên sánh vai cùng. Nhà hắn ở sát vách, nghe được động tĩnh sau lập tức chạy đến, hành lễ hàn huyên sau, nhìn trước mặt một mặt chính khí bao đại nhân, huyền minh não hải suy nghĩ phiêu đãng. Cái này mấy năm, hắn mặc dù trạch cư thâm sơn, nhưng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không có cùng Hải Phụng Minh gây mất vắng lai. Có khi hội nguyên thần xuất hiếu, lúc đêm khuya cùng Hải Phụng Minh gặp nhau, hoặc thưởng trà đánh cờ, hoặc cao đàm quát luận, hoặc giao lưu tâm đắc, hoặc lấy đi một chút linh táo trà, có khi cũng biết bay kiếm chuyển thư. Tựa như thế gian phụ mẫu tiểu gì cũng sẽ khoe khoang tiền đồ tử tôn một dạng, Hải Phụng Minh không ít hướng hắn tán dương môn hạ hai cái đệ tử, nhất là bao nhân nghĩa. 5 năm trước, tiểu tử này thông qua rộng pháp tư khảo hạch, thành công thi biên lên mở. 3 năm trước đây, trải qua 2 năm rèn luyện, bao nhân nghĩa bắt đầu bộc lộ tài năng, độc lập phá án. Hắn thiết diện vô tư, không sợ quyền quý, công chính liên minh, theo nếp làm việc, chấp pháp nghiêm khắc, vì dân mở rộng chính nghĩa, đối trận thế ức hiếp bách tính người tu hành trọng quyền xuất kích, không chút lưu tình, đối mắt mạnh lăng yếu, khi dễ mặt khác đồng đạo người tu hành, hắn thủ chính không thiết bị. Ngắn ngủi 1 năm liền thanh danh vang dội, một mình đảm đương một phía, trở thành rộng pháp tư thụ nhất tôn sùng, uy tín lực mạnh nhất cơ sở còn lại, tại người tu hành cùng trong dân chúng dựng đứng danh tiếng, cũng treo lên một tay đao, chấn nhiếp luyện tinh cảnh người tu hành, làm bọn hắn trên mặt hoang mang. Cho dù là dùng võ phạm cấm giang hồ khách đều có chỗ thu liễm, nhiều khi không thèm để ý khí năng quyền. Bằng vào chắc tuyệt chiến tích cùng dân gian hy vọng, bao nhân nghĩa đạt được đại viện triều đỉnh khí vận cùng bách tính khí vận gia trì, tăng thêm sư môn khí vận, hắn vẹn vẹn nhập rộng pháp tư 3 năm liền đánh vỡ bình cảnh, đi vào luyện khí cảnh, cũng tấn thăng thần quan. Về sau liên tiếp phá vài kiện đại án, ngồi vững vàng thần quan vị trí, đồng thời danh tiếng vang xa, bị quyền quý kiêng kỵ cùng thầm mắng, cũng bị bách tính tôn xưng là thành thiên đại lao gia. Lần này tới thăm biển trạch, một mặt là đi ngang qua Phong Dương quận, tùy tâm mà thay đổi, nghĩ đến nhìn một chút, một mặt khác là hướng về phía Hải Phụng Minh sư đồ 3 người đến đây, có việc thương nghị. Không có để Huyền Minh chờ lâu, một chén trà sau, Hải Phụng Minh trở về. Bạn cũ gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, không khí nhiệt liệt lên, thuyết minh sơ qua một chút chính mình sắp du lịch sự tình sau, Huyền Minh hỏi, đạo hữu đối với người này ở giữa u hồn thấy thế nào? Hải Phụng Minh không có lập tức trả lời. Vấn đề này rất không rõ ràng, không có cụ thể chỉ hướng, nhìn qua không có chút nào lo gì, để cho người ta không nghĩ ra, nhưng để ở bị đặt câu hỏi trên thân người, vậy thì có minh xác phương hướng. Chính mình là pháp gia tu thơ, chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu pháp gia luyện thần. Đặt câu hỏi khẳng định cũng khuynh hướng phương hướng này. Dũng tâm suy tư sau, Hải Phụng Minh nói ra, tam hồn là tốt, thất phách làm ác. Sinh linh chết chính là tam hồn tán mất, còn lại thất phách bởi vì chấp niệm hóa thành quỷ, nhiều thân có oán khí, ác niệm thường bị phóng đại. Nguyên nhân chính là như vậy, thế gian quỷ quái thường xuyên tuân theo bản năng, tại lúc nửa đêm ẩn hiện, không nhìn chuẩn mực, như hại nhân mạng. Việc này chủ yếu do các nơi quỷ thần quản lý, phụ trách truy nã cùng trừng trị bảy quỷ. Đối với Hải Phụng Minh trả lời chắc chắn, Huyền Minh không ngoài ý muốn. Nếu ngay cả này một ít dụng ý đều trải nghiệm không đến, Hải Phụng Minh căn bản không có khả năng đi đến hôm nay. Hắn tiếp tục hỏi, quỷ thần đạo pháp độ có thể có bỏ sót? Hải Phụng Minh không cần nghĩ ngợi, có. Huyền Minh, đạo hữu có thể có hoàn thiện phương hướng? Hải Phụng Minh ánh mắt lấp lóe, có. Huyền Minh, do pháp tư thủ tướng tu hành trật tự, đạo hưu có thể nguyện bổ túc Phong Dương quận quỷ thần chuẩn mực, chỉnh sửa âm ti chế độ, rõ ràng chi tiết âm dương giới hạn, làm cho quỷ quái không dám tùy tiện hại người, cũng dám cáo quan kêu oan, nghiêm túc Phong Dương quận âm ti tập tụ. Hải Phụng Minh kích động nói, đạo hưu, ngươi. Huyền Minh gật đầu, Thái Ất cứu khổ thần lấy các nơi miếu thờ làm cơ sở, đã thành lập bao phủ toàn bộ Phong Dương quận thần đạo pháp giới, muốn tiêu thai độ ách, dùng pháp lực luyện độ ưu linh chỉ là tầm thường, trừng trị ác quỷ là oan hồn mở rộng chính nghĩa, vi phạm vong linh hành vi các loại mới là chính độ. Khẽ nhấp một cái nước trà, hắn nói tiếp, bần đạo từng thần du Phong Dương quận, quan sát các huyện âm ti, có nhiều chỗ chuẩn mực không rõ, thậm chí lợi dụng lỗ thủng, trên dưới cấu kết, lừa gạt bách tính, lừa bịp hương hỏa. Các huyện có thành hoàng tọa chấn, quỷ quái nhiều âm thầm làm việc, cũng không hung hăng ngang ngược, có thể các huyện bên ngoài hương chấn thôn xá, thổ địa xã thần thực lực thấp, nhân thủ không đủ, quỷ quái tàn phá bừa bãi, hại người rất nặng. Mặt khác, các nơi âm ti mặc dù tại pháp giới bên trong mở địa vực, an trí âm hồn, nhưng chủ yếu là giam giữ hung hồn ác quỷ, đối với những khác âm hồn mặc kệ. Thời gian lâu dài, dù đang ở bên ngoài âm hồn thụ hồng trần dục niệm xâm nhập, rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối, biến thành lệ quỷ hung hồn, hại người hại mình, vạn kiếp bất phục. Gặp Hải Phụng Minh sư đầu nghe nhập thần, Huyền Minh không ngừng cố gắng nói âm phủ chi chủ bị Thái Ất cứu khổ thần chấn áp, từ vị này quỷ vương trong miệng thăm dò không ít tin tức. Tiểu ưu hỗn loạn, vô pháp vô thiên, quỷ vương cắt cứ, trinh phạt không ngừng, mạnh được yếu thua so yêu tộc càng sâu. Đại quỷ ăn tiểu quỷ, nhìn mãi quen mắt. Các nơi quận thành hoàng đưa vào U Minh âm hồn, chỉ có cực ít bộ phận có thể thành công chuyển thế đầu thai, tuyệt đại bộ phận hoặc là bị thôn vệ, hồn phi phách tán, hoặc là thích ứng U Minh pháp tắc sinh tồn, trở nên cùng hung cực ác. Những này từ bên ngoài đến chi hồn cùng cửu u bản thổ quỷ vật khác biệt, một khi đã có thành tựu, giống âm phủ chi chủ một dạng tìm được U Minh khe hở, liền có thể xuyên qua âm dương cách trở, tự do đi tới đi lui tại U Minh cùng nhân gian, làm sang làm bậy, nhấc lên giết chóc, làm hại một phương. Bây giờ, đại huyền trong cương vực chiếm cứ một chỗ quỷ vương, bộ phận là ngày xưa đầu nhập U Minh âm hồn, một bộ phận khác hoặc nhiều hoặc ít cùng U Minh có quan hệ, chỉ có số rất ít tồn tại ngoại lệ. Nó uy hiếp so U Minh quỷ vật càng lớn. Công đường mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Huyền Minh, Hải Phục Minh càng như có điều suy nghĩ, trong lòng suy đoán, thần sắc kinh dị không thôi. Không có thừa nước đục thả câu, Huyền Minh nói thẳng ra mục đích. Ở tại vị, như nó chính. Thái Ức cứu khổ thần đã thụ phong dương quận bách tính cung phụng, quản hạt âm ti sự tình, vì dân bài trừ hai chúc phúc, từ muốn vì âm dương hai giới sinh linh cộng đồng làm chủ. Bần đạo đã cùng Thái Ức cứu khổ thần thương nghị, dự định tại pháp giới bên trong mở một vực, thành lập An Hồn Ti, dùng để an trí trong quận vô tội du hồn, thiết trí âm quan, quản lý âm dân, làm phong dương quận âm dương có khác. Bần đạo muốn tỉnh đạo hữu sư đồ chế định Thái Ức cứu khổ pháp giới chuẩn mực, giải quyết ngay sau đó âm ti thần đạo tai hại, trải bớt thần đạo pháp võng, đồng thời ban đêm có thể linh hồn xuất hiếu, tạm thay âm quan, thưởng thiện phạt ác. Việc này lợi quốc lợi dân, là vì thương sinh lưu phúc chỉ. Bằng công đức này, không chỉ có Thái Ức cứu khổ thần có thể hái đại thần chính quả, đến lại huyền triều đình đặc quyền, phân đất tự trị, đem bốn quận đặt vào thần vực bên trong, cải tiến bốn quận âm ti chuẩn mực, tiến một bước tạo phúc bốn quận sinh linh, còn đối với đạo hữu sư đồ rất có ích lợi. Có lẽ đạo hữu có thể mượn này bước qua cái kia nửa đường bậc cửa mà, đạt được ước muốn, trở thành pháp gia đại tu. Nói, Huyền Minh đứng lên, cúi người hành lễ. Mong rằng đạo hữu có thể đáp ứng. Hải Diên Nghiên vui mừng quá đỗi. Bao nhân nghĩa con người địa chấn. Hải Phụng Minh trong lòng cũng không bình tĩnh. Cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng khi Huyền Minh đem lưu đồ mở ra, hắn vẫn như cũ mừng rỡ không thôi. Kinh, là không nghĩ tới Huyền Minh như vậy hùng tâm trang trí, mưu tính sâu xa, khí phách phi phạm. Vui, là việc này xác thực hữu ích tại bọn hắn sư đồ. Pháp gia tu sĩ chỉ có thể thông qua giữ gìn chuẩn mực công chính tu hành, góp nhặt công đức khí vận bên ngoài, chỉnh sửa cùng hoàn thiện chuẩn mực cũng là tu hành một trong phương thức. Càng bởi vì An Hồn Ti là trước nay chưa có tiên phòng, tiềm lực vô tận, phụ trợ Thái Ức cứu khổ thần thành lập ti này chỉ là bắt đầu, nếu như có thể thực hiện, liền có thể do điểm cùng mặt, từng bước đẩy tới toàn bộ đại huyền, thậm chí thiên hạ, sửa đổi âm dương cách cục, biên soạn một bộ hoàn toàn mới âm luật, thậm chí sáng tạo một cái huy hoàng âm thế. Cái này không chỉ là công đức sự tình, hay là Hải Phụng Minh bình sinh khát vọng cùng đại đạo, là hắn đạo tâm chỗ hướng. Hưng phấn đứng dậy, đỡ lên Huyền Minh. Hải Phụng Minh nhất thời kích động đến nghẹn lời, thật lâu hắn mới nói có thể tham dự việc này, Hải Mộ hết sức vinh hạnh. Lui ra phía sau hai bước, Hải Phụng Minh mang hai đệ tử trịnh trọng hành lễ, thật tâm thực lòng nói đa tạ đạo hữu không chê Hải Mộ cùng đệ tử tài sơ học tiện, chúng ta định dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, lấy đưa tin bạn tri ân, phụ tá Thái Ức cứu khổ thần, vì bách tính cùng âm linh thăm dò ra một đầu đường mới. Chương 201, địa phủ hình thức ban đầu, kiếm chỉ U Minh. Chương 201, địa phủ hình thức ban đầu, kiếm chỉ U Minh. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Phong Dương quận thành, Nam thành khu biển trạch, thành lập An Hồn Ti không phải chỉ nói bằng miệng nói chuyện là được. Bình phục cảm xúc sau, giống như gì thành lập An Hồn Ti, Huyền Minh đưa ra chính mình lối suy nghĩ, cũng lấy ra một quyển ngọc giản, phía trên giới thiệu rất kỹ càng. Đó có thể thấy được, An Hồn Ti không phải hắn đầu góc nóng lên ý nghĩ, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. An Hồn Ti tiền cảnh, âm dân an bài, hoàn cảnh chế tạo, gặp phải khốn cảnh các loại nội dung phong phú, điều trần rõ ràng, lo dịp rõ ràng. An Hồn Ti, đối với Hải Phụng Minh sư đồ tới nói có chút đột nhiên, Huyền Minh thanh sở muốn cho bọn hắn tiêu hóa thời gian. Trong lúc nhất thời, rất khó đưa ra hữu hiệu đề nghị. Các loại đem ngọc giản giao ra, hắn mang theo đồ đệ vào ở phòng khách, gần cửa sổ mà ngồi, nhìn trong viện này mầm xanh mới cây táo, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, não hải suy nghĩ phun trào. An Hồn Ti chỉ là địa phủ hình thức ban đầu, nói xác thực là một cái thí điểm. Từ biết được cửu u bị phong cấm, đến từ âm phủ chi chủ trong miệng biết được u minh tình huống cụ thể, căn cứ vào lớn mạnh Thái Ức cứu khổ tiên tôn pháp thân cần, Huyền Minh có thành lập địa phủ, kiếm chỉ u minh ý nghĩ. Đó có thể thấy được, cửu u chưa có địa phủ, các phương quỷ vương làm theo ý mình, các hạng chế độ cũng không kiện toàn, mặc dù tham khảo dương thế bộ phận chế độ, nhưng vẫn ở vào dã man sinh trưởng giai đoạn. Như hắn có thể thành lập địa phủ, liền có thể thu hoạch được rộng lượng công đức, ngưng tụ đại lượng khí vận, thiên địa hội mở rộng cánh cửa tiện lợi, mặc kệ đối với hắn ngày sau bước vào phản hư cảnh, thành tựu thiên địa đại năng, còn đối với hắn thu hoạch được thiên tài địa bảo, đều rất có ích lợi. Nói không chừng còn có thể hưởng thụ một chút khí vận chi tử niệm bùi thú, gặp dự hóa lành, đi ra ngoài nhà bảo. Lạp Hải Phụng Minh sư đồ nhập bọn, là Huyền Minh nghị sâu tính kỹ kết quả, giúp hảo hữu một thanh chỉ là tiện thể. Nguyên nhân chủ yếu là cái này sư đồ ba người sát thực có thực học, khả năng giúp đỡ Thái Ức cứu khổ thần đại ân. Lần này thành lập An Hồn Ti, Hải Phụng Minh tuy là chuẩn mực phương diện chủ lực, nhưng hai cái đệ tử cũng không thể khinh thường. Nhất là Bao Nhân Nghĩa, để Huyền Minh muốn lên tiếp chức vị kia công chính liêm khiết, vì dân chờ lệnh Bao Long Đồ, tiền đồ bất khả hạ lượng, hắn có thể nhìn ra, kẻ này ghét ác như cừu, không sợ quyền quý, như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai thành tựu không tại Hải Phụng Minh phía dưới. Tiếp trước trong truyền thuyết Bao Thanh Thiên sau khi chết thế nhưng là thành Diêm La Vương, Huyền Minh cũng nghĩ để Thái Ức cứu khổ thiên tôn chơi một thanh dưỡng thành. Chỉ là người bên ngoài bỏ ra chính là trời tài địa bảo, Thái Ức cứu khổ thiên tôn ra chính là khí vận công đức. Nếu như Bao Nhân Nghĩa thật có thể nâng lên tương lai địa phủ đòn rông, đó chính là hắn kiếm lời. Về phần Biển Duyên Nhiên, tiểu tử này nhìn qua người vật vô hại, trên thực tế rất xấu bụng, cũng có bản lĩnh thật sự bản thân, chỉ là ưa thích thiện trí giúp người, Huyền Minh toàn bộ là nhân tài, kế hoạch đem nó bồi dưỡng thành thượng tốt phán quan. Hắn cũng không sợ bọn hắn không đáp ứng, An Hồn Ti bánh nướng này quá thơm, là người thông minh liền sẽ không buông tha. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian qua mau. Huyền Minh tại quận thành một đợi chính là nửa tháng. Hoặc là tại biển trạch, là Hải Phụng Minh sư đồ giải đáp nghi vấn giải hoặc là mang đệ tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lấy lao lạp tháp cùng nhỏ lôi thôi góc độ nhìn hồng trần muôn màu, trải nghiệm người thanh lanh ấm. Đương nhiên, cũng có lý tự tại mới tới quận thành nguyên nhân. Huyền Minh mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hay là đau lòng tên đệ tử này. Nửa tháng thời gian, hai sư đồ kinh lịch phong phú. Bị làm qua tên ăn mày cũng chủ động làm qua, bị thi qua cháo cũng bị ghét bỏ qua, bị bố thí trả tiền cũng bị đoạt lấy. Làm qua bảy quầy bán hàng coi bói nghề cũ, bị người khi đại ẩn tại đô thị cao nhân kính qua, cũng bị làm qua giả danh lửa bịp thần côn mang qua. Trên bến tàu tìm sống, xem bọn hắn giả giả, nhỏ nhỏ bị nghiêm khắc cự tuyệt qua, cũng bị nhìn qua đồng tình bọn hắn, trên thực tế sau đó không trả tiền, lừa bọn họ đánh không công vô lương trưởng quỹ hô qua. Lý Tự Tại là một cái mười phần kẻ may mắn. 6 tuổi trước là con em nhà giàu, 6 tuổi sau là chân quân đệ tử. Chưa từng bị người xem nhẹ qua, trong lòng của hắn bất bình không cam lòng, không rõ vì sao bọn hắn rõ ràng có tiền lại giả vờ nghèo. Chẳng lẽ không phải dạng này du lịch hồng trần? Thoại bản con bên trong cũng có rất nhiều những cao nhân khác dạo chơi nhân gian cố sự tình tiết, bằng cái gì bọn hắn muốn chọn bẩn nhất loại này? Nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Bối phận cùng thực lực là hai ngọn núi lớn, hắn căn bản mang không nổi, chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán, sau đó tại sau đó điên cuồng bồi thường chính mình. Tỷ như, lấy sau khi ăn xong, Lý Tự Tại kiểu gì cũng sẽ vụng trộm chuẩn ra biển trạch, đến trong tiểu lâu đốt một bàn chiêu bài đồ ăn ăn no ăn nê. Đối với đồ đệ tiểu động tác, Huyền Minh lòng dạ biết rõ, ra vẻ không biết, thờ ơ lạnh nhạt, tiểu tử này mặc lôi thôi lại xuất thủ xa xỉ, chính là dị loại, sớm bị để mắt tới. Những ngày này bị cướp qua vài lần, nếu không có hắn nắm đấm đủ cứng, sớm bị những người khác cướp tiền. Có thể thường tại bờ sông đi, sao có thể không có dạy. Tiểu tử này quá non, cứ việc cơ linh, có thể trước mắt chỉ có một ít thông minh, kinh nghiệm thiếu, không sánh bằng lao giang hồ lão cá, càng không rõ ràng tên giảo hoạt bọn họ hạ cuối. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn bị hạ đủ để mê lật một con trâu thuốc mê, mặc dù bởi vì tu đạo cùng hùng hậu tiên tiên bản nguyên, thể phách cường hành, sức thừa nhận mạnh, không có bị thương đầu góc cùng thân thể, nhưng nằm ngáy o o một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị ném vào góc bên trong, trên thân chút xu bạc không dư thừa, lao cha tiền riêng bị đánh cắp. Lý Tự Tại tức giận đến chửi ầm lên, ủy khuất đến gào khóc khóc lớn, thở không ra hơi. Lúc đó, Huyền Minh ngay tại biển trạch, thần niệm bắt được một màn ngay sau, hắn không có an ủi, cũng không có hiện thân. Trộm tiền người người hàng trộm chi. Lý Tự Tại có kết quả này, hắn không ngoài ý muốn, đã bởi vì nhân tính cho phép, lại bởi vì hắn cố ý bỏ mặc. Từ nơi này đồ đệ trộm Lý Đại Nưu tiền riêng ngày đó trở đi, Huyền Minh không có ý định miệng giáo dục, chuẩn bị cho hắn đến cái hung ác. Nhân giáo người, không dạy nổi. Sự tình dạy người, một giáo sẽ. Nếu hắn trộm tiền, liền phải ở phương diện này ngã trồng vó, biết đau, nhớ kỹ đau, mới có thể cho rằng làm gương. Đây là Huyền Minh cho hắn bên trên tiết thứ hai, kỳ sở bất dụng, vật thi vu nhân giang hồ hiểm ác, cẩn thận là hơn về phần trộm tiền tiểu ma cả bông đội. Huyền Minh bao che khuyết điểm, không có buông tha, suy tính đưa ra trên tay tuy không nhân mạng, nhưng làm không ít khi nam phách nữ, thương thiên hại lý sự tình sau, hắn cầm lại ngân phiếu sau, trực tiếp cho bọn hắn hạng như ma chú. Đây là Huyền Minh nghiên cứu ra đồ chơi nhỏ. Quãng đời còn lại, bọn hắn đến cả ngày lao động, nếu không, liền sẽ toàn thân không thoải mái, trắng đêm khó ngủ, mảnh rẻ gầy yếu, chỉ có không ngừng lao động, không ngừng chịu tội, mới có thể làm dịu thống khổ. Ngày xưa đối phó phủ Vân huyện Trần gia lúc, hắn tu vi kém cỏi, khó mà hữu hiệu khống chế Trần phủ mấy trăm người có quan hệ, chỉ có thể mượn nhận phụ liên quan, chạm thảo trừ căn, ngăn chặn hậu hoạn nhưng cũng thủ đoạn cấp tiến. Bây giờ cũng sẽ không. Người có tội, giết ngược lại là phúc lợi. Để bọn hắn làm việc thiện tích đức, cả ngày sám hối, phát huy nhiệt lượng thừa, mới là thượng giai giải quyết chi pháp. Khi Lý Tự Tại hai mắt đỏ bừng khi trở về, Huyền Minh trực tiếp mệnh nó viết nghĩ lại ghi chép. Lý Tự Tại bị khuất, sư phụ, đồ nhi tiền bị trộm, chính thương tâm đâu, ngài liền không thể an ủi ta một chút không? Biết được sự tình không thể gạt được sư phụ, cũng hiểu biết là chính mình gần nhất quá đắc ý, mới đưa tới tai họa. Nhưng hắn hay là muốn dãy dụ một chút. Viết chữ so đánh hắn một trận càng khó chịu hơn. Huyền Minh, vi sư đồng tình ngươi, ai đồng tình cha ngươi? Gặp Lý Tự Tại trầm mặc, hắn tiếp tục nói, có tâm tư có kẻ mặc cả, xem ra giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Nếu như thế, ngày mai liền lên giao 10 thiên nghĩ lại ghi chép, mỗi thiên 500 chữ, thiên thiên không được lặp lại, góc độ cũng phải khác biệt, nhất định phải biết tình chân ý thiết, xâm nhập linh hồn. Nếu không, không chỉ có muốn biết lại, viết đến bần đạo hài lòng mới thôi, còn muốn phạt ngươi phụ trọng đổi vi sư du lịch thiên hạ. Lý Tự Tại, cứu mạng a, ta không sống được. Giáo dục nhà mình đồ đệ sau, Huyền Minh về sau mấy ngày tâm tình rất tốt, cùng Hải Phụ Minh sư đồ thương nghị an hồn ti sự tình cũng cười tủm tỉm. Bọn hắn không có để hắn thất vọng. Khác nghề như cách núi. Cái này sư đồ ba người có tự mình hiểu lấy. Không ở tại tha phương mặt khoa tay múa chân, chỉ từ chuẩn mực xuất phát, đưa ra riêng phần mình đề nghị. Chỉ là thời gian quá ngắn, thành lập chuẩn mực không có khả năng một lần là xong, hết thể còn tại cất bước bên trong. Huyền Minh biết được đạo lý này, không có thúc giục, chỉ đợi nửa tháng liền cáo từ rời đi. Đi ra Phong Dương quận, hai sư đồ một đường hướng bắc. Huyền Minh cưỡi lửa xem trải qua, tư thái nhàn nhã, Lý Tự Tại có nặng nghề bỏ hành lý, khổ đại cửu thâm tiến lên. Nếu đồ đệ nghĩ lại ghi chép không có để hắn hài lòng, Huyền Minh nói là làm, tại Cung Phúc quán rượu mua 20 cân hoàng cửu, dùng tiểu tử này phụ trọng tiến lên, thành toàn mình tuế nguyệt tính hảo. Xem trải qua sau khi, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn bằng phẳng khoáng đạt quan đạo, tâm tình của hắn sáng sủa. Lần này đi núi cao sông dài, hắn phải chứng kiến nhân gian vạn tượng cùng đại thiên chúng sinh. Hồng chân luyện tâm, sơn hạ ngộ đạo. Chương 202, nửa năm sau, Phù Diêu quận kiến thức chương 202, nửa năm sau, Phù Diêu quận kiến thức chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Phù Diêu quận, ở vào Phong Dương quận chi bắc, hoang vắng, thổ địa phì nhiêu, quanh năm có gió. Là đại huyền thần triều đông bắc ba quận một trong. Đi theo lên phía bắc sống nơi đất khách quê người khách, một đôi sư đồ chậm rãi bước vào này quận, chính là Huyền Minh cùng Lý Tự Tại. Lúc đến đầu thu, bọn hắn rời đi Phong Dương quận đã nửa năm, có khi đi đường hẹp quanh co, có khi đi rộng lớn con đạo. Từng màn trời chiếu đất, từng tá túc thôn xá. nhận qua gió táp mưa xa, chịu qua sương tuyết mưa đá. Cùng Sơn Phỉ từng nói lý, làm bọn hắn thống cải tiệt phi. Cho phụ nữ có thai tiếp nhận sinh, để mẹ con chuyển nguy thành an. Giết qua sát hại tính mệnh yêu ma, đã cứu rơi xuống nước nhi đồng, có khách qua đường thương rượu, cũng bị càng nghèo tên ăn mày cỏ qua. Bị một mạc nông hộ nhiệt tình tiếp đãi qua, đại giới là con lửa kéo cối xay đất cày một ngày, cũng bị trong thôn chó đuổi theo đuổi qua. Như đuổi một đoạn đường ngừng còn tốt, như đuổi sát không bông, xem ở bọn chúng nghị lực 10 phần phân thượng, Huyền Minh sẽ ban cho thứ nhất trận tạo hóa, dùng bọn chúng tế ngũ tạng miếu. Để cho người khác ăn, ăn cũng ăn không. Để hắn ăn, chính là chúc phúc. Ngẫu nhiên trải qua thành trì, bọn hắn mua sắm chút lương khô, ngắn ngủi dừng lại, lãnh hội một chút nơi đó đặc sắc, tiếp tục lên đường. Phụ trọng tiến lên nửa năm, Lý Tự Tại đồ vật càng con càng nặng, người càng ngày càng gầy, có thể thu hoạch nổi bật. Khí lực càng ngày càng đủ, xương cốt càng phát ra cường kiện. Còn bởi vì mỗi ngày tình trạng kiệt sức, mệt đến nằm xuống liền ngủ hoặc bị chuyện khác chuyển di lực chú ý, hao phí tinh thần, trăm ngày quan dục niệm đại giảm, hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua nan quan, phá vỡ mà vào luyện tinh cửa thứ ba. Tiến vào phù diêu có lúc, Lý Tự Tại đã gầy 20 cân, phơi không đen trắng muốt trên da thịt cơ bắp hình dáng như ẩn như hiện, dáng người bắt đầu trổ cảnh, dù là quần áo rách nát, vẫn như cụ khó nén tư sắc. Chính là không thích xem sách, để Huyền Minh đau đầu. Trời nắng chang chang, nóng bức mặc dù đi, dư uy vẫn còn. Đi tại bên đường, sóng lúa cùng ruộng lúa kim hoàng sáng lạ, ngẫu nhiên nổi lên một cô gió nóng, kim hoàng sóng biển nhẹ nhàng cuộn cuộn, đưa tới trận trận có cây thanh hương, đây là bội thu khí tức. Quan đạo hai bên mở, có thể thấy được lớn nhỏ thôn trang hình dáng, tọa lạc tại rộng lớn đồng ruộng ở giữa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy chó sủa. Nửa ngày sau, sư đồ đi vào một tòa trước thành, Triệu Thu thành, có bội thu chi ý thành tường cao dày, cửa thành quang đạt, đại khí bằng bạc, tràn ngập tuế nguyệt nặng nề cảm giác cùng tang thương khí tức. Đây là phù diêu quận đối ngoại môn hộ, cũng là gần với quận thành đệ nhị thành, bốn phương thông suốt, thương nhân tụ tập, mậu dịch phồn thịnh, xây thành trì tuế nguyệt tại phía xa phong dương quận phía trên. Đi vào trong thành, khói lửa đập vào mặt. Tiểu thương giao hàng, bách tính nói chuyện với nhau, hài đồng vui đùa ở mỹ, xa luân nhấp nô, tiểu nhị ôm khách các loại thanh âm liên tiếp. Mỹ sợi, tương ngọc diện đầu, ăn ngon không quý, giá cả lợi ích thực tế. Dính bánh nhân đậu, phượng tiên dính bánh nhân đậu, lại hương lại trắng, mềm nu ngon miệng, không mềm không cần tiền. 1 2 3 4 5, lên núi đánh lao hổ Huyền Minh dắt con lửa chạy chậm chậm, nhìn như đang thưởng thức hai bên phong cảnh, kỳ thực lực chú ý rơi xuống một đôi phụ nữ trung niên trên thân, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên. Nghe nói không, thành Đông chân viên ngoại sáng nay bị người hầu phát hiện chết tại con riêng trên giường, nghe nói quá cái kia mới chết. Ái chà chà, lao đầu kia năm nay có 70 tuổi đi, cái này lao già xấu xa, chơi đến cũng rất tốt. Đầu chỉ a, nói ra ta đều ngại thẹn đến hoảng. Ta là có thân thích tại chân phủ làm việc mới hiểu việc này, nhìn hai ta quan hệ tốt, mới nguyện ý nói cho ngươi, ngươi cũng đừng chuyển ra ngoài. Yên tâm, miệng ta nhất nghiêm. Chính đến chỗ mấu chốt, Lý Tự Tại thanh âm truyền đến, sư phụ, ngài dừng lại làm gì? Lời này vừa nói ra, hai phụ nữ thanh âm im bặt mà dừng, đủ quay đầu nhìn về phía Huyền Minh, trong mắt tràn ngập sát khí. Ho nhẹ một tiếng, Huyền Minh mặt không đổi sắc giải thích nói, không có gì, vi sư chỉ là mệt mỏi, nghỉ chân một chút. Vừa nói vừa hướng đi đến. Lý Tự Tại một mặt hồ nghi, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, không nghĩ ra sao hắn cũng không muốn, gấp đi mấy bước, đuổi theo. Dắt con lửa mà đi, Huyền Minh một mặt đáng tiếc. Nhất là nghe được phía sau hai phụ nữ lần nữa nói chuyện với nhau, bởi vì cảm xúc kích động, ngữ điệu hơi cao, chuyển đến, có đúng không? Thật muốn nuôi không đến hay là gia đình giàu có biết chơi loại hình lời nói sau, hắn càng là lòng ngưỡng ấy. Dù vậy, Huyền Minh cũng không có vận dụng pháp lực. Rời đi phong dương quận lên, hắn liền cùng Lý Tự Tại nói xong, trừ phi gặp được siêu phàm sự tình, nếu không, không có khả năng tùy tiện vận dụng pháp lực, phải giống như phàm nhân một dạng du lịch hồng trần, gặp được vấn đề cũng tận lực dùng phàm nhân chi pháp giải quyết, gặp được tình huống khẩn cấp lại lấy lý phục người. Tựa như cá bột chi luận, chỉ có trở thành cá mới biết cá chi nhạc. Chỉ có chân chính đem mình làm phàm nhân, tâm lý ám chỉ chính mình là phàm nhân, dần dần có được phàm nhân thất tình lục dục, mới thật sự là xâm nhập hồng trần, luyện tâm hiệu quả mới có thể lớn nhất. Hiếu kỳ cùng bắt quái là người muốn. Gia đình giàu có bí sự xưa nay bị người chú ý, như thêm chút đi mà sát thái, thì càng làm cho người hiếu kỳ, dục vọng tăng nhiều. Mà học được tiếp đối, tiếp nhận tiếp đối, tại chuyện không thể làm lúc không bắt buộc, ngăn chặn loại dục vọng này, chính là hồng trần tu hành một bộ phận. Vì chuyển di lực chú ý, Huyền Minh bắt đầu quan sát bốn phía, phát hiện những thứ kia phổ biến khá lớn, khu phố so sánh rộng, bên đường cửa hàng tương đối cao, quả vật phân lượng so sánh đủ, mức quả cùng đồ chơi làm bằng đường cũng so với lớn, nam nữ vóc người tương đối cao, khung xương khá lớn, ngay cả giọng mà đều tương đối cao. Cái này khiến Huyền Minh nhớ tới kiếp trước Viễn Đông, có rất nhiều chỗ tương tự. Lý Tự Tại đồng dạng nhìn không kịp, lần này cùng sư phụ đi ra du lịch, hắn thật sự là thêm kiến thức, nhìn thấy khác biệt những thứ mới lạ, trải nghiệm các nơi phong thổ, đã trải qua sự tình các loại, cảm giác mình tâm trí càng thành thục hơn, ý chí càng kiên định hơn. Hai sư đổ lại đi lại nhìn, trên đường người đi đường đều tránh bọn hắn đi. Mặc dù bọn hắn thân không khác bị, thật có chút cô nương trẻ tuổi vẫn cảm thấy người được mùi thối, hoặc lấy tay lụa che khuất lỗ mũi, hoặc động tác hoa trương vùng vẩy khăn tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Huyền Minh nhìn như không thấy, biểu lộ bình tĩnh. Lý Tự Tại cũng đã nhìn lắm thành quen, không giống ban đầu ở Phong Dương quận lúc phản ứng kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt các cô nương trẻ tuổi, cắt một tiếng, mặt lộ niềm ai. Trước kia hắn không hiểu, vì sao sư phụ nói biết người giao hữu, xem tâm là bên trên, du lịch nửa năm, hắn đã hiểu. Có ít người xinh đẹp như hoa lại tâm như xà hạt, có ít người xấu xí không chịu nổi lại tâm tính lương thiện. Có thể thế nhân ngu muội, nhục nhãn phàm thai. lần đầu gặp nhau chỉ có thể trước kính la thường sau kính người. Đây là sinh linh thói hư tật xấu. Vui mừng đến đại tiểu lâu, từng đợt hương khí quanh quẩn trong núi. Sư đồ hai người dừng bước, đang chuẩn bị đi vào ăn non nê, chưa vượt qua bậc cửa mà liền bị tiểu nhị xua đuổi. Đi đi đi, đến nơi khác đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Lý Tự Tại mắt nhìn Huyền Minh, người sau gật đầu. Đạt được sau khi cho phép, hắn lập tức tiến lên, đang chuẩn bị từ ống tay áo xuất ra bạc, một bóng người từ bên trong đi ra. Ước 25 tuổi, lấy một bộ gấm lam cẩm y đi, thân cao 8 thước, dung mạo tuấn tú, da thịt trắng nõn, khí chất xuất chúng. Chỉ từ bề ngoài đến xem, tính hạc giữa bầy gà. Hắn nghiêm nghị quát lớn tiểu nhị, mắt chó coi thường người khác đồ chơi, ta có hay không đã phân phó, để cho ngươi không cần trông mặt mà bắt hình dong, mặc kệ là vương tôn quý tộc hay là cùng khổ bách tính, đối với ta Duyệt Lai khách sạn tới nói người tới là khách. Nếu có lần sau nữa, ngươi không dùng để. Tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tranh thủ thời gian khom lưng xin lỗi, thái độ hèn mọn, kinh sợ. Thanh niên mặc cẩm y chắp tay tạ lỗi, ôn hòa nói, tại hạ từ hữu thiện, là cái này Duyệt Lai khách sạn đồng gia, thuộc hạ không hiểu chuyện, chậm trễ hai vị khách quan, vì biểu hiện ấy nấy, hôm nay liền do ta làm chủ, xin mời hai vị khách quan nếm thử phù diêu quận 8 đại bát. Huyền Minh cùng Lý Tự Tại không có cự tuyệt. Đồ đần mới có tiện nghi không chiếm. Dù sao cũng không phải bọn hắn buộc hắn mời khách. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, xem ở miễn phí cơm trưa phân thượng, hai đạo nhân đáp ứng, đem con lửa giao cho tiểu nhị chăm sóc, tại từ hữu thiện nhiệt tình mời bên dưới sư đồ đi vào Duyệt Lai khách sạn, leo lên lầu 2 nhã gian. Đương nhiên, Huyền Minh cũng nghĩ nhìn một chút vị này khách sạn Đông Gia đang có ý đồ gì. Chủ quán mở cửa làm ăn, chữ lợi vào đầu, phổ thông Đông Gia gặp được loại tình huống này, bình thường sẽ đưa tặng một bán thức ăn, có thể lại giảm giá liền đã rất giảm lương tâm. Bọn hắn sư đồ hình dung dáng vẻ hào sảng, từ hữu thiện lại nguyện ý hao phí càng nhiều tiền bạc mở tiệc chiêu đãi hai người bồi tội, hoặc là chân nhân phẩm xuất chúng, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Không có mở ra pháp nhãn xem xét từ hữu thiện, là Huyền Minh cảm thấy không cần thiết, như bất cứ chuyện gì đều một chút đến cùng, du lịch ý nghĩa ở đâu. Chương 203, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có nhan trị cao. Chương 203, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có nhan trị cao. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Phù Diêu quận, Triệu Thu Thành. Duyệt Lai khách sạn, lầu 2 nhà gian. Tuyết đồ ăn xào đậu đỏ mục nát, mắm tôm đậu hũ trứng, đào tay heo, đốt con ếch, còn gà con chăn ma phấn, lợn tết quái đồ ăn, ngự phủ xuân cá, a mã tôn thịt. Khi tám đại bát bưng lên lúc, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi, mặn chay phối hợp đến vừa đúng, nhìn thấy người miệng lưỡi nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Huyền Minh cùng Lý Tự Tại không chút khách khí, tại từ hưu thiện nói một tiếng xin mời sau lập tức thúc đẩy, tư thế ngồi hào phóng, tướng ăn càng phong khoáng. Đũa cùng tay cùng sử dụng, nhấm nuốt âm thanh bên tai không dứt, ăn đến miệng đầy có ánh sáng, thỉnh thoảng còn lắm điều một chút ngón tay. Rất phù hợp hiện tại lôi thôi lết thiết hình tượng. Từ hưu thiện dáng tươi cười sáng lạ, trên mặt không có toát ra mảy may ghét bỏ, kiên nhẫn nhìn chăm chú Huyền Minh sư đồ, thỉnh thoảng đưa lên một ly trà, căn dặn bọn hắn đừng nghẹn lấy, kiên nhẫn cẩn thận. Cơm no đằng sau, từ hưu thiện đưa tới tiểu nhị, nói trên đường có nhà bọn nhỏ ưa thích cửa hàng điểm tâm con, mệnh tiểu nhị mang Lý Tự Tại tiền đến, Huyền Minh không có ngăn cản, đồng ý đồ đệ đi theo. Trong nhã gian chỉ còn Huyền Minh cùng từ hưu thiện lúc, người sau tiến tới góp mặt, thêm một chén rượu, thân thiết nói lao ca ăn đến còn hài lòng. Huyền Minh gật đầu như dã tỏi, hài lòng. Tương đương hài lòng. Từ hưu thiện cười ha ha, lão ca có thể nghĩ mỗi ngày đều ăn vào những này sơn chân hải vị, sinh hoạt an ổn không lo. Tới. Quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi. Trong lòng minh bạch, Huyền Minh trên mặt lại giả bộ cảm thấy hứng thú nói sao. Ngươi hữu chiêu. Từ hưu thiện gật đầu, ta cũng không cùng lão ca khách sáo, thực không dám dầu dếm, ta muốn thu ngươi đồ đệ kia làm nghĩa tử. Huyền Minh, tiểu tử kia thân không vật dư thừa, thế nào liền vào đại quan nhân mắt. Từ hưu thiện nói thẳng, tiểu tử này là không còn gì khác, có thể không chịu nổi hắn thể phách cường kiện, tướng mạo xuất chúng. Đối mặt Huyền Minh nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Từ Hưu Thiện nhìn một chút trang trí hoa lệ nhã gian, nói lao ca có biết ta là như thế nào trở thành cái này Duyệt Lai khách sạn Đông Gia. Tại Huyền Minh truy vấn lúc, hắn nhẹ lay động quạt xếp, cười đáp ý, em hai nói ra nguyên do trong đó. 5 năm trước, Từ Hưu Thiện vừa đi quan lễ, lao cha sinh ý thất bại, không chỉ có bồi mất cả trì lẫn trải, còn thiếu đặt mông nợ, không chịu nổi đả kích, lao cha treo cổ tại đối đầu cửa nhà. Tang lễ vừa kết thúc, Đinh Minh liền không đem lời, kế hoạch đem hắn gả cho huyện lệnh em vợ, làm một đôi khế minh đệ, đổi lấy lễ hỏi cùng che chở, tốt Đông Sơn tái khởi. Ngẫu nhiên biết được tin tức sau, Từ Hưu Thiện trắng đêm khó có thể bình an, tại sữa minh trợ giúp bên dưới mới thành công trốn đi, không dám ở trong huyện ở lâu, hắn một đường lên phía bắc, lang bạt kỳ hồ. Lúc đó trên thân ngân lượng không nhiều, chờ hắn do Giang Nam chi địa đi vào Triệu Thu Thành, đã người không có đồng nào, đói bụng mấy ngày, cùng Huyền Minh sư đồ một dạng chật vật không chịu nổi, ngay cả đòi đồ ăn đều bởi vì tuấn tú khuôn mặt lọt vào mặt khác tên ăn mày xa lánh hoặc ngấp nghé, muốn chiếm tiện nghi hoặc đem hắn bán được Nam Phong quán đi. Ngay tại hắn đói khổ lạnh lẽo, cùng đường mặt lộ lúc, bị giả viên ngoại nhà độc nữ Tuệ Nhãn biết châu, một chút trong chúng. Không chỉ có không chê hắn nghèo rất mùng tơi, còn nguyện ý cùng hắn vui kết liền cảnh, tại một đám đại hán khôi ngô hâm mộ trong ánh mắt ghen tị trở thành giả gia người ở rể. Cái này Duyệt Lai khách sạn chính là giả gia sản nghiệp một trong. Từ Hưu Thiện cũng bằng vào hôn nhân do vũng bùn đi hướng đỉnh phong, dựa vào quan hệ bám váy hoàn thành nhân sinh lịch tập, từ đây cầm ý ngọc thực, hôn nô gọi tỷ. Trong nhà gian, uống vào một chén rượu. Từ Hưu Thiện trong sự đắc ý mang theo khinh thường nói, tại hạ biết rất nhiều người xưng ta là tiểu bạch kiểm, 10 phần xem thường ta không có nam tử khí khái, sẽ chỉ ăn bám, nhưng ta biết bọn hắn là không ăn được nho thì nói nho xanh. Không khai người đấu kỵ tài năng là tầm thường. Nương tử nhà ta mặc dù lớn hơn ta 5 tuổi, nhưng ta một chút đều không chê, càng sẽ không cơm chùa miễn cưỡng ăn, ngược lại trong lòng mười phần cảm kích. Lắc lắc qua sếp, hắn tiếp tục nói, thế nhân nói, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Nhưng ta lại cảm thấy, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có tướng mạo cao. Đầu năm nay, dáng dấp tuấn tú người rất dễ dàng đạt được phú bà ưu ái, có thể thiếu phấn đấu 30 năm, chỉ cần anh tuấn, ôn nhu, nghe lời, vinh hoa phú quý được một cách dễ dàng. Đây mới là một đầu đường tắt. Trong nhà gian, hối ức giống như thủy triều thối lui. Từ Hữu Thiện sắc mặt thành khẩn nói, ta cũng cho lão ca nói rõ ngọn ngành chút, cái này phù diêu trong quận rất nhiều thiên kim cùng nữ phú thương, từ nhỏ sinh trưởng ở mảnh đất này, đã thấy nhiều tráng hán khôi ngô, liền ưa thích thắt đáy lưng ong biên bối, dung mạo tuấn tú tiểu ca nhi. Tiểu tự tại mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng dáng dấp mi thanh mục tú, chờ thêm tới mấy năm, tất nhiên sẽ tuấn giật xuất trần, so tại hạ càng hơn một bậc. Từ mỗi thu hắn làm nghĩa tử, cũng là nghĩ sớm đầu tư, tương lai hắn nếu có tiền đồ, ta cũng có thể từ đó được lợi. Gặp Huyền Minh do dự, Từ Hữu Thiện hướng dẫn từng bước nói, lao ca tuổi tác đã cao, cũng nên vì chính mình dưỡng lao suy nghĩ, cùng như vậy du đang xuống dưới, không có chỗ ở cố định, mỗi ngày là ấm no bữa ba, không bằng định cư tại Triệu Thu Thành. Đến tương lai tiểu tự tại trưởng thành, tìm được danh ngẫu, lao ca cũng có thể đi theo hưởng phúc, trong mỗi ngày cẩm y ngọc thực, làm một lần tôi tớ kia vờn quanh lao thái gia, già có chỗ nuôi, mới không hưởng công tiếp sau bên trên đi một lần. Nhìn Huyền Minh động dung, Từ Hữu Thiện trong lòng vui mừng, không ngừng cố gắng nói lao ca coi như không vì mình muốn, cũng phải vì tiểu tự tại cân nhắc, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn Minh Châu mông trận. Giống mặt khắc bách tính một dạng cả ngày là bạc vụn mấy lựa bận rộn, chẳng làm nên trò chống gì. Thiếu niên không biết cơm chùa hương, đem nhầm thanh xuân cắm ngược ương. Lão ca, tiểu tự tại tương lai ngay tại trên tay ngươi, nhưng chớ có để hắn về sau gá ngươi. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh rốt cục nhả ra. Thôi, vì đồ đệ, lão đầu tử đáp ứng ngươi chính là, hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Từ Hữu Thiện vẻ mặt tươi cười, lão ca ái đồ chi tâm làm cho người kính nể, ngươi yên tâm, ta nhất định đem tiểu tự tại khi hải tử nhà mình đau. Huyền Minh hài lòng cười một tiếng. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát. Từ Hữu Thiện tìm cái lý do ra ngoài, đóng cửa sát na, hai người đều sắc mặt thuần biến. Nhã gian bên ngoài, Từ Hữu Thiện nhẹ phi một tiếng, niệm ai cười một tiếng, nói cái gì yêu thương đồ đệ, còn không phải lợi ích quan tâm. Trong nhã gian, nghĩ đến vừa rồi Từ Hữu Thiện trong tay quạt xếp mở mịt mà ra cái kia cố dẫn ra lòng người dục vọng khí tức, Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, vần đạo cũng muốn xem thử xem ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì. Sau một nén nhang, Lý Tự Tại trở về. Từ Hữu Thiện xuất hiện lần nữa, nhiệt tình chiêu đãi sư đồ hai người, an bài bọn hắn tắm rửa, cũng mở một gian phòng trên. Huyền Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, thỏa thích hưởng thụ. Lý Tự Tại là sư phụ thế nào làm hắn thế nào làm. Hai sư đồ tại Triệu Thu Thành du ngoạn ba ngày, xuất thủ xa xỉ, ngập trong vàng son, sổ sách đều ghi tạc Từ Hữu Thiện trên đầu. Nhìn trên mặt cười tủm tỉm, tự mình sắc mặt một ngày so một ngày âm trầm Từ Hữu Thiện, Huyền Minh tâm tình vui vẻ. Ngày thứ tư, không thể nhịn được nữa, Từ Hữu Thiện rốt cục chịu đủ Huyền Minh đôi thầy trò này, người nghèo chợt giàu nhà giàu mới nổi cử động, lấy muốn để phu nhân nhìn một chút tiểu tự tại làm lý do, dự định đem nó mang đi, tiến về thành Đông Giả phủ. Huyền Minh miệng đầy đáp ứng. Tiểu tự tại bất đắc dĩ, có thể đối mặt đùa giỡn nghiện cấp trên sư phụ, hắn chỉ có thể phối hợp, trên mặt nở rộ một vòng thuần khiết dáng tươi cười, lên giả phủ xe ngựa. Đợi nó sau khi đi, Huyền Minh trở lại sư phòng, nhẹ nhàng trong nháy mắt, kiếm gô đào bay ra, cái này làm bạn hắn lâu nhất linh khí, ngày đêm thụ hắn đạo vận tầm bổ cùng pháp lực ẩn dưỡng, linh tính tăng nhiều, đã ở vào tấn thăng pháp bảo điểm giới hạn. Đi. Âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Kiếm gô đào hưng phấn run rẩy, vù vù một tiếng, thoáng qua ở thân, xuyên qua cửa sổ, bay vào thanh minh, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi phân phó xong, Huyền Minh đi ra ngoài, tiếp tục đông du tây dạo, trải nghiệm Triệu Thu Thành phong thổ, nhấm nháp đặc sắc mỹ thực, từ phú thương góc độ trải nghiệm hồng trần, vậy liền một chữ, thoải mái. Đem những này ngọc khí toàn bao bên trên, đưa đến Việt Lai khách sạn, tìm trưởng quý lấy tiền. Cửa hàng đồ trang sức lão bản hấp tấp xưng là, đem những này vật liệu gỗ đều đưa đến Việt Lai khách sạn, tìm từ Đông gia lấy tiền. Vật liệu gỗ chủ tiệm niết miệng, được rồi. Đem những này vải vóc đưa đến Việt Lai khách sạn, nhớ từ Đông gia chương mục. Cửa hàng tơ lụa lão bản cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiền tài mở đường, Huyền Minh đi đâu đều có bằng hữu, khắp nơi đều là hoa tươi, người người cười rộ mặt đón lấy. Trên xe ngựa, Từ Hữu Thiện phía sau lưng cổ sống đống nhiên phát lạnh, uống chén trà nóng ấm người sau, rèm xe vén lên, nhìn thấy ở xa xa mái hiên, nhếch miệng lên. Nửa chén trà nhỏ sau, xa ngựa dừng lại. Lý Tự Tại xuống xe, nhìn qua cửa bên trên tấm biển viết chân phủ hai cái chữ to, nghi hoặc khó hiểu nói, không phải đi giả phủ sao? Từ Hữu Thiện kiên nhẫn chân ăn nói, phu nhân nhà ta cùng chân phủ thiếu phu nhân là khuê trung mật hữu, chân biên ngoại cùng con riêng trước đây không lâu qua đời, thiếu phu nhân thương tâm gần chết, phu nhân chuyên tới để an ủi. Tương lai đều là người một nhà, hôm nay liền dẫn ngươi nhận một nhận môn. Chương 204, tiểu đạo đồng nội ẩn thuần dương, nữ xà yêu hai đầu gối bụng rụng. Chương 204, tiểu đạo đồng nội ẩn thuần dương, nữ xà yêu hai đầu gối bụng rụng. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xà ớt. Chân phủ chỉ là Triệu Thu trong thành các loại phú hộ, so ra kém giả phủ hảo phú. Có thể sân nhỏ đồng dạng bố trí tỉ mỉ qua, giường cột chạm trổ, đình đài lầu cát, núi giả hồ nước các loại cái gì cần có đều có. Đi theo Từ Hữu Thiện, Lý Tự Tại hành lang đi bu, được đưa tới trong một gian phòng, bên trong sức hoa lệ, trên bàn bày đầy rau quả trái cây cùng các loại bánh ngọt. Ngươi lại chờ đợi ở đây, dùng chút ăn uống, ta đi một chút liền đến. Từ Hữu Thiện nói xong, không cho Lý Tự Tại cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Trong phòng, Lý Tự Tại nhíu mày. Cùng sư phụ du lịch nửa năm, hắn xưa đâu bằng nay, luôn cảm giác sự tình có chút cổ quái, có thể nhất thời lại không nói ra được. lại liên tưởng đến sư phụ du lịch hồng trần sau ưa thích tham gia náo nhiệt, nhất là thích trêu chọc làm tính tình của hắn, Lý Tự Tại càng khẳng định việc này không đơn giản. Ổn thỏa lý do, hắn không có lung tung động trên bàn ăn uống, ngày xưa bên trong thuốc mê kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ, Lý Tự Tại sẽ không lung tung mắc lừa. Cùng lúc đó, chân phủ nội trạch, trong một gian sương phòng, hai vị quần áo hoa lệ nữ tử vừa đứng một nằm. Một cái vóc người nở nang, mặt như trăng tròn, đeo vàng đeo bạc, rất có vài phần ngọc hoàn thái độ, chỉ là dung mạo hơi có vẻ nhạt nhẽo, chỉ có thể coi là trung thượng, cùng tính hầu hạ. Một đạo khoác hắc sa, eo như thủy xà thân ảnh thướt tha chính nằm nghiêng tại trên giường mềm, mảng lớn tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung mạo kiều mị, xinh đẹp trưng dương, trên đầu một cây xà hình châm gài tóc cuộn búi tóc, môi son khẽ mở, tiếp nhận bên cạnh nữ tử ném ăn. Ăn một viên cây dâu tây, nữ tử áo đen lẻ lưỡi, biến thành lưỡi rắn, nhẹ nhàng quấn quanh một vị nữ tử khác xanh nhạt ngón tay, liếm sạch sẽ phía trên chất lỏng. Gặp nữ tử thân thể có chút phát run, nữ tử áo đen thu hồi đầu lưỡi, nhếch miệng lên, yên tâm, các ngươi giả phủ đời thứ ba trung thành tuyệt đối, chỉ cần ngươi không làm chuyện ngu xuẩn, ta không chỉ có sẽ không hại ngươi, sẽ còn để cho các ngươi giả phủ tầng lầu cao hơn, trở thành cái này Triệu Thu Thành nhà giàu nhất. Nhỏ vụ tiếng bước chân vang lên, Từ Hữu Thiện đi đến, ánh mắt liếc mắt dáng người uyển chuyển nữ tử áo đen, hắn vội vàng cúi đầu, nuốt từng ngụm nước, nghĩ đến cô gái trước mặt đáng sợ thân phận, trong đầu không rằng có chút ý nghĩ sang vậy. Cung kính hành lễ, hắn bẩm báo nói, mẹ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nữ tử áo đen đánh gãy, đứng dậy mà ngồi, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Từ Hữu Thiện bên cạnh, hai tay vô về chơi đùa mái tóc, ôn nhu thì thầm nói, làm sao mỗi lần ngươi cũng không dám nhìn ta, là ta không đủ đẹp không, hay là ta không đủ có nữ nhân bị? Hướng hở ngữ khí làm cho Từ Hữu Thiện sắc mặt đại biến, bịch quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, đội vàng mở miệng nói, nương nương, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, cử thế vô song, tiểu nhân thân phận ti tiện, sợ tiết độc nương nương, không dám có chút bất kính, không thú vị, lại là bộ này. Cười nhạo sau khi, nữ tử áo đen liếc mắt đồng dạng quỳ xuống đất nữ tử nợ nàng, khinh thường nói, cũng liền ngươi đem loại nam nhân này làm bảo. Không có hào hứng, nữ tử áo đen nói đến chính sự tình như thế nào. Từ Hữu Thiện lập tức trả lời nói, tiểu tử kia đã được đưa tới thiên viện sương phòng, lấy người trông coi. Nghe vậy, nữ tử áo đen đôi mắt sáng tỏa sáng, trên mặt hiện vẻ vui mừng, rất tốt, bản tọa chỉ kém ba cái liền có thể đại công cáo thành, đến lúc đó, không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Từ Hữu Thiện vợ chồng nghe vậy mừng rỡ, tranh thủ thời gian không người cảm tạ. Nữ tử áo đen hài lòng, trong lúc cất bước trên thân sinh ra càng nhiều quần áo, dáng dấp yểu điệu, gót sen luyện chuyển đi ra sương phòng. Đợi nàng sau khi đi, nữ tử nở nang nói, phu quân, lão hán kia ngươi dự định xử trí như thế nào? Từ Hữu Thiện ánh mắt lánh gốc, tuấn tú trên khuôn mặt hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười, chúng ta giả phủ phúc hậu, mấy ngày nay ăn ngon uống sướng hầu hạ, lao ra hỏa kia lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu hắn được đà lần tới, cũng không cần khách khí với hắn. Các loại nương nương xong việc, đem mắt con kia ăn xong lau sạch, ta liền lập tức trở về Duyệt Lai khách sạn, đem lão gia hỏa bán được trên chợ đen, tốt xấu có thể kiếm lời chút tiền bạc. Còn có hắn con lừa kia, lại xa xỉ đến dùng màn đầu nuôi nấng, quả nhiên là lãng phí, trực tiếp giết, mở tiệc chiêu đại thân bằng, mở toàn con lừa yến. Nghĩ đến mấy ngày nay xài tiền như nước về mình, Từ Hữu Thiện hung ác hàm răng ngứa. Thiên viện sương phòng, Lý Tự Tại đứng ngồi không yên. Hắn cuối cùng chỉ là một đứa bé, muốn lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Trực tiếp giả bộ như đau bụng, nói là ăn nhiều muốn lên nhà xí, giữ cửa tôi tớ chỉ có thể đuổi theo. Đến một lần đối mặt tiểu hải, bọn hắn cảnh giác không nặng. Thứ hai cũng không thể để hắn kéo trong phòng. Các loại nữ tử áo đen đến, không thấy được người lúc nhíu mày, thần niệm bao phủ đệ, phát hiện tôi tớ bị đánh ngất xỉu, đứa bé kia chuẩn bị từ nhà xí bên đó leo tường thoát đi, khóe miệng nàng cười lạnh, thoáng qua hóa gió. Một trận gió thổi qua, Lý Tự Tại đập xuống trên mặt đất. Nhìn trống rỗng xuất hiện nữ tử áo đen, hắn lập tức khẩn trương, ngưng thần cảnh giới, hai chân phát lực, đột nhiên huy quyền, xông tới. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử áo đen giễu cợt nói, chỉ là phàm nhân, há có thể thương nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có vì khoe khoang thực lực, cố ý bị đánh không hoàn thủ, Tố Bạch ngón tay bóp chặt tên mắt con này cái cổ, đem nó nhấc lên. Lý Tự Tại hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt nữ tử cánh tay, điều động thể nội xúc thế đã lâu pháp lực cùng hòa trùng. Mười ngón tuôn ra từng kia từng sợi ngọn lửa, quấn quanh nữ tử cánh tay, đồng thời Lý Tự Tại há miệng, phun ra một đám lửa. Nữ tử áo đen chấn kinh, nghĩ không ra trước mặt hài đồng đúng là tu giả, mà nàng lại không có chút nào phát giác, cái này rất không bình thường. Càng không nghĩ tới ngọn lửa này rất là lợi hại, bất ngờ không để phòng tại cánh tay nàng bên trên lưu lại vết thương, một đầu mái tóc bị phơi thành tro tàn, chính mình nhất thời lại thành nị cô. Ngay cả thần niệm đều bị đốt cháy một bộ phận. Tuy nói nàng phản ứng cực nhanh, đem người văng ra ngoài, lại thi triển thần thông, miệng phun huyền thủy, tăng thêm kẻ này pháp lực có hạn, thành công diện hỏa diễm, chưa từng bị trọng thương, nhưng cuối cùng bị thương nhẹ, càng gặp vô cùng nhục nhã. Nữ tử áo đen giận phát, lên cơn giận dữ, nhưng đồng dạng trong lòng run sợ, đưa tay hướng cái kia đáng chết nhân tộc tiểu tử phát ra một đạo công kích sau, không để ý tới xem xét kết quả, cấp tốc thi triển độn thuật thoát đi. Động tác dứt khoát quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Sớm tại bị quăng ra lúc, Lý Tự Tại liền kiệt lực hô to, sư phụ, cứu mạng. Nữ tử áo đen thoát đi, cũng cùng cái này âm thanh la lên có quan hệ, mặc kệ là quỷ dị hỏa diễm hay là làm nàng cảm thấy không ra mặt trước tiểu tử trên thân sóng pháp lực thủ đoạn, đều làm nó kiêng dè không thôi. Khen, tiếng kiếm reo vang, kiếm vô đạo kịp thời xuất hiện, một kiếm đoạn thủy vỡ nát nữ tử công kích. Nhìn xem canh giữ ở trước mặt mình kiếm vô đạo, Lý Tự Tại bỗng cảm giác an tâm, như chút được cái nặng, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Thiên gia a, quá kinh hiểm. May mắn chính mình có sư phụ phong cấm tam muội chân hỏa bản thân, nếu không, tính mệnh khó đảm bảo. Chính là dùng quá tốn sức, ngắn ngủi một cái chớp mắt, toàn thân pháp lực một chút không dư thừa. Duyệt Lai khách sạn, trong sương phòng. Huyền Minh nhẹ nhàng nâng tay, phàm nhân trong mắt chân phủ không có chút nào dị dạng, có thể rơi vào tu giả trong mắt, chân phủ phía dưới xuất hiện một cái bàn tay to lớn, nắm chặt cả tòa phủ đệ, vạn đạo huyền quang hợp lũng, phong cấm chân phủ, bất luận cái gì siêu phàm sinh linh đều khó mà đào thoát. Bình một tiếng, nữ tử áo đen mang bay mà quay về, đập ầm ầm rơi xuống đất. Nàng cấp tốc đứng dậy, mũi chân bay lên không, hóa thành một đạo ô quang phóng hướng thiên không, cách mặt đất ba trượng liền bị một nguồn lực lượng bắn ngược trở về, lần nữa rơi xuống đất. Lần này có chuẩn bị, không có rơi xuống, thế nhưng bước chân lảo đảo, hơi kém ngã sắp xuống. Nữ tử áo đen sắc mặt khó coi, nàng không tin tà, biết chắc hiểu mình không thể ngồi chờ chết, tiếp tục điên cuồng trùng kích. Một lần lại một lần, một chút lại một chút. Lực lượng càng làm càng lớn, chân càng ngày càng mềm. Nơi đây không nên ở lâu. Vô luận là trước mặt tên điên này nữ nhân, hay là giam cầm chân phụ thần thông, đều nhắc nhở Lý Tự Tại tranh thủ thời gian chạy. Thừa dịp tối y nữ con tạm thời không có chú ý mình, hai tay của hắn bắt lấy kiếm gỗ đào trôi, nhỏ giọng thúc giục nói, mau rời đi cái này. Thành công gây nên nữ tử áo đen lực chú ý đồng thời, kiếm gỗ đào bù bù, trong nháy mắt phá không. Chạy đi đâu? Nữ tử áo đen quát chói tai. Giờ khắc này, nàng thẳng đến Lý Tự Tại mà đi, theo thật sát sau lưng, manh mối hàm sát. Gặp nữ tử áo đen theo đuổi không bỏ, Lý Tự Tại thúc giục kiếm gỗ đào sau khi, linh cơ khẽ động, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh, đúng quần một tập ướp. Tí tách, một giọt nước rơi xuống nữ tử áo đen ngoài miệng. Nàng vô ý thức rỗi ra lưỡi răng liếm liếm, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, phẫn nộ đến cực điểm. Nước tiểu đồng tử, lại là thuần dương nước tiểu đồng tử. Chịu đựng buồn nôn cùng bờ môi khô nước thống khổ, nàng nổi trận lôi đỉnh, tăng thêm tốc độ, đồng thời huy động hai tay áo. Ống tay áo khoảnh khắc kéo dài, phản phất hai đầu thủy xà, há mồm lộ ra răng nanh, thẳng đến Lý Tự Tại mà đi. Kiếm vô đảo bù bù, Lý Tự Tại nhỏ xuống nước tiểu đồng tử tự động hội tụ, hóa thành hai thanh thủy kiếm, thẳng đến thủy xà chém tới. Tiêu thảm trong tiếng ngựa hí, hai tay áo phá toái. Kiếm vô đảo mang theo Lý Tự Tại thuận lợi thoát thân, chưa lấy được cấm chế ngăn cản, ngược lại là nữ tử áo đen xông đến quá mau. Tốc độ có bao nhanh, ván ngược liền nhiều mãnh liệt. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng hai đầu gối bủn rủn, không thể kiên trì được nữa, hóa thành một con rắn thân đầu người yêu ma. Ân, đầu chọc yêu ma. Cùng lúc đó, Huyền Minh năm ngón tay khép lại, muốn đem nữ xà yêu chấn áp trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nảy sinh dị biến. Chương 205, Đàng Xà cùng Huyền Xà, xét đánh đại vu. Chương 205, Đàng Xà cùng Huyền Xà, xét đánh đại vu. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xà ớt. Chân phủ loạn đứng lên lúc, từ hưu thiện che chở phu nhân hướng ra ngoài chạy hồi, lại phát hiện chính mình ra không được. Nếm thử mấy lần sau, hắn sắc mặt khó coi. Minh bạch mình bị để mắt tới cùng hạn chế. Từ hưu thiện hoa ngôn xảo ngữ, để phu nhân đưa tay kéo chính mình một thanh, tại bắt ở người sau tố thủ sau, hắn quyết định thật nhanh, dùng sức đem nó kéo vào chân phủ cửa lớn. Phu quân, ngươi. Phu nhân, một ngày vợ chồng bách nhật ân, hôm nay vi phu mượn ngươi mệnh dùng một lát. Trong chớp mắt, từ hưu thiện trong tay nhiều một cây truy thủ, xét qua phụ nhân nở nàng tuyết trắng cái cổ, lưu lại một đạo vết máu. Người sau khó có thể tin, bưng bít lấy cái cổ, thoáng qua ngã xuống đất, cổ lúc này mới chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Còn không tính xong, từ hưu thiện lại cấp tốc vạch phá nhà mình phu nhân cổ tay mắt cá chân, lấy máu tươi làm mực, vẽ một bức đặc thù quỷ dị đồ án, lại cắn nát đầu ngón tay, thêm vào chính mình một giọt máu. Giọt máu này giống như vẽ rồng điểm mắt, kích hoạt phát trận, một cỗ quỷ dị khí tức lan tràn ra. Cùng với từ hưu thiện bờ môi niệm tụng cổ lão không lưu loát chú ngữ, biểu lộ dần dần ngưng trọng, thậm chí có chút dữ tợn. Pháp trận hóa thành một đạo ô quang, bắt đầu ăn mòn cấm chế. Quả nhiên có vấn đề, giấu rất sâu. Duyệt Lai khách sạn, Huyền Minh ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn. Không ngoại ý muốn, là hắn xác thực cảm thấy cổ quái. Ngoại ý muốn, là từ hưu thiện có thể giấu giếm được chính mình cảm giác, nhìn qua cùng phàm nhân không có chút nào khác biệt. Mà lại, hắn sử dụng chi pháp hẳn là xuất từ đại miền Nam phương biên giới vu. Vu xuất hiện tại phương Bắc, hay là luyện thần đại vu. Thu hoạch này ngoại ý muốn, xem ra sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Về phần vị kia giả phủ lục nữ, làm chành cho hổ, nghiệp lực thâm hậu, trên tay dính đầy máu tươi, chết không có gì đáng tiếc. Huyền Minh nhẹ giơ lên ngón tay, đánh mặt bàn, phát ra cộc cộc tiếng vang, chân phủ trên không, trời quang kích lịch, một tia chớp ngang nhiên rơi xuống, đánh nát trận pháp. Từ hữu thiện gặp phản vệ, khí huyết sôi trào, cưỡng ép đè xuống trong lòng nhiệt huyết, minh bạch chuyện không thể làm sao, hắn nhanh chóng nazi, đi vào xà yêu bên cạnh. Đối mặt người sau kinh ngạc lại ánh mắt bất thiện, từ hữu thiện trầm giọng nói, ta biết ngươi trong lòng còn có nghi hoặc, dưới mắt thoát thân quan trọng, các loại phá cấm chế, ngươi ta chạy ra Triệu Thu thành, bản tọa lại hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Xà yêu biết được nặng nhẹ, minh bạch việc cấp bách là phá cấm thoát đi. Nàng không nói hai lời, hóa thành một đầu mấy ngàn trượng cự mãng, uốn lượn thành vòng, dơ lên thân trên, há mồm phun ra đại lượng huyền thủy, lạnh thấu xương, không khí đều bị băng phong. Từ hưu thiện cũng dỡ xuống ngụy trang, xé toan cầm bảo, quang mang trong khi lấp lóe hóa thành một vị cầm trong tay đầu rắn quyền trượng, thân mang màu lam phục sức, hai cánh tay quấn quanh linh xà hư ảnh, gương mặt hai bên đều có ba đạo thuốc màu vu. Đàng xà thừa bụ, trung vi thổ hôi. Phun ra tám chữ sau, từ hưu thiện niệm tụng cổ lão vũ chú, ngữ điệu cổ quái, một cỗ khí tức thần bí tràn ngập ra. Theo hai tay của hắn cầm quyền trượng, trung điểm đâm, nồng đậm đại địa trọc khí bắn ra, tựa như núi lửa phun trào. Tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo đằng thân rắn ảnh, thân thể cường tráng, lân phiến huyền hắc, sau lưng mọc lên hai cánh, bạn nó xuất hiện, thủy hỏa sao động, tràn ngập sợ hãi, khủng hoảng, yêu mị, mê hoặc các loại quái dị khí tức. đây là một tôn đại hung. Vừa xuất hiện liền ảnh hưởng bốn bề không gian, cả tòa chân phủ đều trở nên không rõ, tựa như thâm viên luyện ngục. Đang xa hiện thế, ngựa đầu tê minh, chấn động cánh, hướng lên trên không phóng đi, những nơi đi qua, không gian phá toái. Hắc thủy huyền xà, đang xà chiếu ảnh. Huyền Minh ngữ khí trầm trọng. Xà yêu mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng chỉ có âm thần tu vi, không đủ gây sợ, ngược lại là đằng xà chiếu ảnh khó đối phó. Từ hữu thiện vị này đại vu thực lực không tầm thường, đúng là một vị vũ hóa tồn tại. Đáng tiếc, ngươi gặp bần đạo. Duyệt Lai khách sạn, Huyền Minh hài lòng tự tại nhấp một miếng trà, đánh cái búng tay. Chân phủ trên không, trên trời rơi xuống mưa lửa. Tam muội chân hỏa mãnh liệt mà tới. Hàng khí bị bốc hơi thành xương trắng, huyền thủy bị chân hỏa đốt diệt, đằng xà bốn bề hết thảy hoang đường quái dị cảnh tượng bị đốt cháy hầu như không còn. Tam muội chân hỏa cuốn quanh đằng xà, khiến cho rít gào lên, thê lương kêu rên. Cùng lúc đó, một đoàn ngũ thải hà quang nở rộ, một tôn thần đạo pháp thân từ đó đi ra, chính là Câu Trần đại đế. Hắn diễn hóa xuất lôi đạo pháp thân, cắm rửa lôi đỉnh, hồ quang điện du tẩu, tựa như một tôn từ lôi đỉnh bên trong đạn sinh cổ lao thần linh, bắt đằng xà, chảm yêu trừ ma. Chân hỏa khắp huyền xà, lôi đỉnh chấn đằng xà. Xà yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, há mồm phun ra đại lượng huyền thủy, nhưng thủy chung không cách nào dội tắt hỏa diễm, ngược lại như dội dầu giống như càng thịnh vượng, thiêu đến nàng ngũ tạng câu phần, quanh thân hỏa hồng, nguyên thần dày vò. Nóng, nóng quá. Đau, đau chết mất. Đang xa tình cảnh đồng dạng được không đi đến nơi nào, tựa như một đầu tơ lụa, tùy ý Câu Trần pháp thân nắm, khi thì kéo thẳng, khi thì xoa bóng, có khi còn đánh cái kết. Chiếu ảnh lực lượng cấp tốc sói mòn, khuất nhục sau khi, dần dần sinh không thể luyến. Từ hữu thiện nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Ngựa đầu nhìn không gian từ từ nhỏ dần cấm chế, trong lòng của hắn hung ác, ánh mắt kiên định, chịu đựng đau nhức kịch liệt, bẻ gãy chính mình một ngón tay, chém dụng chính mình một lỗ tai cùng một cây ngón chân. Đồng thời lấy ra ba cây vết hương, lấy máu đầu lưỡi nhóm lửa, cùng với lượn lờ huyết tiên, nhẹ cắm vào, hắn trầm giọng mở miệng, tham thẳm minh thực. Đàng xa sáng thế, vắng vẻ u ám, nhìn xuống vực sâu, lấy hương làm tế, lấy máu là tự, sáng rực thánh hỏa, theo ta con đường phía trước, yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực khổ nhiều, linh chủ yêu mến, phụ phục còn hưởng. Âm thanh tế tự lên, cổ lão vũ chú lại nổi lên. Từ hữu thiện lay động linh đàng, giơ lên xà trượng, nhảy lên tế tự chi vũ, bước chân đạp điểm như tiếng trống, tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, quái dị thê lương ngữ điệu, tiết tấu dồn dập vũ bộ. Một cỗ đáng sợ vừa thần bí khí tức lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, huyết hương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt hết. Đấm máu ngón tay, ngón chân cùng lỗ hai bay lên không, tạo thành đặc thủ tam tải vũ trận, huyết yến lượn lờ, ngưng tụ thành một đoàn huyết diễm, đốt hết tế phẩm. Chân phủ đa ra một cỗ không hiểu lực lượng, tựa hồ đang hưởng dụng tế phẩm, sau đó liền không có sau đó. Từ hữu thiện cắn răng, minh bạch là huyết thực không đủ. Trong lòng thầm mắng đằng xà lòng tham không đáy, trên mặt cũng không dám có chút bất kính, dứt khoát quyết nhiên chặt đứt một cánh tay, tiếp tục dâng lễ. Đại lượng huyết khí bị hút, huyết sát tam tải pháp trận hào quang tỏa sáng, một cỗ lực lượng kinh khủng thông qua pháp trận giáng lâm, ra chỉ đến đằng xà chiếu ảnh trên thân. Ánh mắt đạm đạm đằng xà lập tức đầy máu phục sinh, lực lượng đại tăng, toàn thân trên dưới càng nhiều một cỗ quỷ dị thần tính. Há miệng tê minh, đằng xà tránh thoát lôi đỉnh trói buộc, du tẩu ở giữa, đầu đôi tương liên, thân hình mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng xoáy khổng lồ. Hắc ám thâm thúy, phản phất liên thông cổ lão vực sâu, lại như là cổ lão hung thú, mở ra miệng to như chậu máu. Không rõ, u ám, yên tĩnh, hỗn loạn. Nồng đậm mặt trái năng lượng cùng khí tức đập vào mặt. Trong vòng xoáy truyền ra một cỗ hấp lực khủng bố, điên cuồng thôn phệ chân phủ hết thể sự vật, mái nhà lương đống, núi già sàn nhà. Nước hồ có cây vờ vờ bị thôn phệ, cấm chế quang mang lúc sáng lúc tối, trọng thương hắc thủy huyền xà lại cũng bay lên không, có bị thôn phệ chi thế. Duyệt Lai khách sạn, trong sương phòng, gần cửa sổ nhìn ra xa chân phủ phương hướng, Huyền Minh ánh mắt trầm tĩnh. Nghe đồn vu sư thờ phụng linh chủ, cung cấp nuôi dưỡng đông đảo cổ lão hung thú, thông qua mượn nhờ những này linh chủ chi lực, kéo dài thọ nguyên, khống chế lực lượng, linh chủ chủng loại phong phú, vu sư thủ đoạn cũng lộ ra quỷ dị khó lường. Lần thứ nhất gặp được vu sư, hắn không thẳng thắn lưu loát trấn áp từ lưu thiện, chính là muốn kiến thức một chút vu sư thần thông. Quả thật không có để hắn thất vọng. Tế tự cổ lão hung thú có chút thủ đoạn, cách xa thiên sơn và thủy, chiếu ảnh mà xuất lực lượng đều có thể so với dương thần. Đương nhiên, cũng cùng đằng xà là vu tộc cường đại nhất linh chủ một trong có quan hệ. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Huyền Minh không lưu tay nữa. Đã ngươi muốn ướt, vậy liền cho hết ngươi. Lòng bàn tay của hắn sinh huy, lôi hỏa tàn phá bừa bãi. Chân phủ bên trong, Câu Trần đại đế pháp thân nhất chỉ, điểm nhẹ hát thủy huyền xà, khiến cho chìm xuống, giam cầm trên mặt đất. Lại đối với vòng xoáy nhất chỉ, đại lượng lôi đỉnh như giang hà xông vào vực sâu, sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, biển lửa cuộn. Tam muội chân hỏa động dạng xông vào vực sâu, lôi đỉnh chí cương chí dương, chân hỏa cực hung cực liệt, vực sâu rung chuyển, dần dần bất ổn, lung lay sắp đổ. Một tia chớp ngang nhiên rơi xuống, từ hữu thiện sắc mặt đại biến, nâng trượng đón đỡ, vẫn như cũng bị trong đó giấu giếm lôi đỉnh pháp tắc chém thành trọng thương, lại không sức hoàn thủ. Năm ngón tay khép lại, hai tấm thái cực đồ hiện hiện, nhất giả từ dưới lên trên, nhất giả từ trên xuống dưới, nhất giả là thái cực thiên biến thành, nhất giả là đạo vực biến thành. Hắc thủy huyền xa cùng từ hữu thiện bị triệt để trấn áp, vòng xoáy vỡ ra, vực sâu cũng pha toái. Biến mất lúc mơ hồ truyền đến chói hai tiếng gào đau đớn. Trận này luyện thần chi chiến, vẹn vẹn tiếp tục nửa chén trà nhỏ liền kết thúc, trừ hóa thành hố sâu chân phủ, chưa từng phá hư triệu thu thành mảy may. Hương hỏa khí tức lượn lờ, thành hoàng tự mình dẫn dưới trướng quỷ thần điều tra đến tận cùng, tiếng xé gió vang, đông đảo người tu hành chạy đến, vây quanh ở hố sâu trước, sắc mặt kinh nghi bất định, có chút trầm mặc không nói, có chút châu đầu ghé tai, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Duyệt Lai khách sạn, trong sương phòng. Huyền Minh thu hồi tay trái, ánh mắt phóng xa, rơi xuống một tòa rộng lớn phủ đệ, chính là giả phủ. Bấm ngón tay suy tính, biết được giả phủ đời thứ ba phụng dưỡng Hắc Thủy Huyền Xà, dành phần lớn là tiền tài bất nghĩa sau, hắn cách không vung tay áo. Giả phủ bên trong, gia tài nhập trong tay áo. Trợ trụ vi ngược người giả ra chạy không khỏi, mà không biết rõ tình hình giả thị tông tộc thì có thể dựa vào cửa hàng cùng điển sản ruộng đất sinh hoạt. Chương 206, trăm nghe không bằng một thấy, trăm gặp không bằng liên quan. Chương 206, trăm nghe không bằng một thấy, trăm gặp không bằng liên quan. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Duyệt Lai khách sạn, trong sương phòng. Tiếng kiếm reo vang, kiếm vô đảo trở về. Lý Tự Tại bịch ngã xuống đất, hoa mắt vắng đầu. Mắt nhìn Huyền Minh, hắn sắc mặt trắng bệnh mở miệng, sư. Huệ. Nhìn xem điên cuồng nôn mửa đồ đệ, Huyền Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hay là đi luyện. Người khác là say xe say sóng. Tiểu tử này là chọn kiếm. Làm đạo sĩ, sao có thể chọn kiếm? Tuy nói có kiếm gỗ đào quá mức hưng phấn, mang theo Lý Tự Tại nhảy vào thanh minh, quay chung quanh chân phủ trên dưới trái phải phi hành, còn có 90 độ thẳng tắp hạ xuống duyên cớ, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không choáng, tiểu tử này hẳn là hưởng thụ kích thích, thích thú mới đối. Lắc lư khoái hoạt, tuyệt không thể tả. Rót một ly nước ấm, đưa cho ngốc đồ đệ này, Huyền Minh ngồi trở lại trên giường, lật ra tay trái, nhìn chăm chú lòng bàn tay. Thân niệm nhập thái cực thiên, ngưng tụ thành Huyền Minh, cùng bên ngoài lôi thôi bộ dáng hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hắn tóc trắng râu dài, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay phất trần, một phái tiên phong đạo cốt. Có thể rơi xuống bị trấn áp Hắc Thủy Huyền Xà cùng Từ Hữu Thiện trong mắt, liền lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Hắc Thủy Huyền Xà nhắm mắt giả chết, không nói một lời. Từ Hữu Thiện thấy vậy, chỉ có thể chính mình bên trên, phẫn hận nhìn chằm chằm Huyền Minh, không cam lòng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Vân đạo Huyền Minh, gặp qua đại bu. Đánh cái chắp tay, Huyền Minh bình thản nói. Từ Hữu Thiện chấn kinh, Phong Dương quận Huyền Minh chân quân. Huyền Minh ha ha gật đầu. Vu tộc tại phía xa Nam Cương, đại vu che giấu tung tích, viễn phó Bắc Địa, nhưng là muốn là vu tộc tương lai cấu quan, sớm bố cục, tốt Nam Bắc cùng nhau khởi sự, để đại huyền loạn trong giặc ngoài. Hay là có nguyên nhân khác? Đối mặt Huyền Minh hỏi ý, Từ Hữu Thiện trầm mặc không nói, bắt trước Hắc Thủy Huyền Xà, nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Minh không ngoài ý muốn, Từ Hữu Thiện nếu thật dễ dàng như vậy trả lời chắc chắn, hắn trong lòng mới bồn chồn. Nhìn xem im ắng chống lại một rắn một vu, Huyền Minh không có ngôn ngữ bức bách, vùng khẽ phất trần, tam muội chân hỏa đốt cháy nguyên thần, thái cực thiên trấn ép nó đại đạo phát tác, lôi đình hóa thành xiềng xích, trói buộc nó thân. Huyền Minh bay người rời đi. Trong sân phòng, Lý Tự Tại đình chỉ nôn mửa. Đối đầu đồ đệ u oán ánh mắt, Huyền Minh không chút nào chột dạ, khẽ nhấp một cái nước trà, nhàn nhạt giải thích nói, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó làn da, ngươi sinh ra bất phàm, gánh vác trách nhiệm, có thể thực lực nhỏ yếu, tu vi nông cạn, muốn tại trên con đường tu hành có chỗ thành tích, nhất định phải chịu đựng các loại tôi luyện, bách luyện thành cương. Như vậy, tương lai mới có thể trổ hết tài năng, đuổi kịp thậm chí siêu việt vi sư, nâng lên gánh nặng đồng thời, cũng có thể tiêu giao tự tại. Nếu không, ngươi lại vì sao lấy Tự Tại làm tên? Lý Tự Tại trợn mắt chừng một cái, phản ứng thường thường. Vừa du lịch lúc nghe nói như thế, hắn nhiệt huyết sôi trào, luôn cảm thấy thiên lao đại, lao nhị, chính mình lao tam. Sư phụ miễn miễn cưỡng cưỡng tính lao tứ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có việc là thật bên trên. Mọi chuyện xông vào trước nhất đầu. Liền sợ cô phụ thượng tiên phần này hậu ái. Về sau ăn thiệt thòi ăn nhiều, Lý Tự Tại cũng thông minh, lao ra họng hẹm này rất hư, thuần túy lừa dối chính mình. Cái này hậu ái ai muốn ai lấy đi? Gặp đồ đệ không mắc mưu, trên thân sơ bộ toát ra một tia sen vào nội quyển cùng nằm ngửa ở giữa tiêu diêu khí tức, Huyền Minh vui mừng sau khi, cố ý dựng râu trừng mắt, cuốn lên phát trần, cho Lý Tự Tại đương đầu nhất kích. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, xưa có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, cho ngươi đi ngươi liền phải đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lý Tự Tại bị đau, vương bít lấy cái chán, nhịn không được nói lầm bầm, cái này đúng bị, ngài đều già 70-80 tuổi, đùa nghịch lòng này con mắt con làm gì. Huyền Minh nhắc lên phát trần, Lý Tự Tại dọa đến lập tức ý miệng, vội vàng nhảy đến cửa ra vào, trong miệng lại ngài nói sư phụ, ta đi dưới lầu cho ngài muốn chút bánh ngọt. Đẩy cửa đi ra ngoài, quay người đóng cửa. Cánh cửa sắp khép lại lúc, hắn nhịn không được nói, sư phụ, vừa rồi thế nhưng là ngài tại nói nhảm, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dứt lời, phất trần bị ném tới. Doa đến Lý Tự Tại lập tức đóng chặt cửa phòng. Đưa tay ở giữa phất trần bay trở về, Huyền Minh tức giận nói, tiểu tử thúi, vần đạo còn không phải bị ngươi cái này nói làm nhảm cho mang. Tựa ở trên cửa, Lý Tự Tại tay trái vướt ngực một cái, như chút được gánh nặng, nghe được bên trong truyền đến nói thầm âm thanh, hắn tự lẩm bẩm, khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính ngài cũng rất là nhải. Dứt lời, hắn ôi kêu đau, che đầu cầu xin tha thứ. Huyền Minh lúc này mới dừng tay, nhìn xem cái chán bị hắn cách cửa sổ bắn ra lão đại một cái bao, cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ nam cực tiên ông đồ đệ. Huyền Minh không chút nào đồng tình. Phía sau nghị luận tôn trưởng, nên đánh. Năng ngón tay mở ra, quan sát tỉ mỉ ngón tay, Huyền Minh bấm tay, yên lặng luyện tập trong nháy mắt góc độ, suy nghĩ làm sao lực đàn hồi độ đủ kình, phát lực càng xảo. Ngọc bất chắc bất thành khí. Thừa dịp đồ đệ còn nhỏ, tranh thủ thời gian đánh một trận. Lớn lên về sau, vậy liền không dễ chơi. Nửa năm này đạn quen thuộc, hắn cảm thấy có như thế một cái yêu thích rất tốt, tối thiểu thuận tay đi sau phát hiện mình có ngộ ra tiên hiệp bản đạn chỉ thần công tư thế. Đêm đó, thu nguyệt lạnh. Triệu Thu Thành các phương tu hành thế lực tê động. Thanh Hoàng Miếu, hương hỏa lờ lờ, Thành Hoàng gia tự thân xuất mã, rộng pháp tường, Thiên Địa Viện Ngũ Tiên Đường chờ ở nơi đây cứ điểm cùng trong thành bản địa tu hành tông phái, thế ra các loại từ phái đại biểu. Bọn hắn lần lượt đi vào Duyệt Lai khách sạn bên ngoài. Trong sương phòng, bàn trước, ánh đến có chút lay động, Huyền Minh mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào đạo kinh, lật qua một trang sau, đối với Lý Tự Tại phân phó nói, nói cho bên ngoài người, bọn hắn có phần này tâm là đủ rồi, bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, ít ngày nữa liền sẽ khởi hành rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, nếu là có người hỏi thăm bần đạo thân phận, ngươi một mực ăn ngay nói thật, căn dặn bọn hắn thích đáng xử trí giả phủ tài vận. Bộ phận cứu tế bách tính, giải bọn hắn khẩn cấp, bộ phận thành lập bách công viện hoặc giúp đỡ nghèo khó học sinh, gọi bách tính nghèo khổ có được thành thạo một nghề. Điều tra giả phủ cùng chân phủ người công tội, người có tội trọng phạt, không qua người không được khó xử. Bần đạo sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, như lửa trên đặt dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bần đạo sẽ không ngồi yên không lý đến. Đem một cái như ý năng đưa cho đồ đệ, lại đưa ra một cái phong thư, hắn giải thích nói, phía trên ghi chép bộ phận đầu đuôi sự tình, đem nó giao cho rộng pháp tư người tới, đầy đủ hắn hướng lên phía trên giao nộp. Đến tiếp sau công việc đợi bần đạo du lịch đến quận thành lúc, sẽ cho phủ Diêu quận rộng pháp ti chủ quan một cái công đạo. Hai tay tiếp nhận như ý năng cùng phong thư, Lý Tự Tại nhẹ gật đầu, quay người rời đi, mở cửa phòng, đi vào ngoài khách sạn, Lý Tự Tại mở pháp nhãn, gặp được nở rộ hồng quang thành hoàng gia, cũng nhìn được thi triển ẩn thân thuật đông đảo tu giả. Nhìn lẫn nhau, thành hoàng gia cùng người khác tu giả dẫn đầu hành lễ, tiểu đạo đồng hữu lễ. Gặp qua tiểu hữu, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Bọn hắn tu vi so trước mặt đạo đồng cao, nhưng ai cũng không dám lãnh đạo. Lý Tự Tại nết miệng cười một tiếng, hắn rất muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, chịu toàn lễ, có thể nghĩ đến sư phụ ngày xưa dạy bảo, lại nghĩ tới chính mình đang bị nhìn chằm chằm, không dám thất lễ, nhưng người chỉ chịu bán lễ, chợt hoàn lễ. Văn bối gặp qua chư vị tiền bối. Những tu giả khác cũng chỉ chịu bán lễ, đối với nho nhã lễ độ đạo đồng, bọn hắn ấn tượng không tệ. Xin hỏi đạo đồng sư thừa cao nhân phương nào? Tiểu hữu, vị tiền bối kia có thể có phân phó, không biết chúng ta khi nào có thể bài kiến. Đám người mặc dù nhao nhao hỏi ý, nhưng hỗn tạp mà bất loạn. Lý Tự Tại hai tay khẽ nâng, làm thu thế, thanh âm im bặt mà dừng, háng giọng một cái, hắn ra dáng nói sư phụ nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ít ngày nữa liền sẽ rời đi, sự tình đã giải quyết, không cần gặp nhau. Sư phụ còn nói trong sương phòng, nghe Lý Tự Tại bênh váo mười phần thanh âm, Huyền Minh lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử thúi, ngược lại là sẽ cáo mượn oai hùng. Đối với chúng tu đến, hắn không kinh hãi. Bọn hắn sư đồ chưa từng che lấp hành tung, chỉ cần hữu tâm tự nhiên có thể tra được. Tin tưởng đồ đệ có thể xử lý tốt, Huyền Minh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đọc qua đạo kinh. Duyệt Lai khách sạn bên ngoài, một miệng lanh lợi chuyển đạt sư phụ ý tứ. Lý Tự Tại xuất ra như ý năng cùng phong thư, cùng một chỗ đưa cho rộng pháp tư đại biểu, một chuyện không nhọc hai chủ, tiết kiệm phiền phức. Bên cạnh, thành hoàng gia hỏi, xin hỏi đạo đồng, vị tiền bối kia pháp danh, để cho chúng ta biết được, đến tột cùng là vị nào cao nhân ra tay giúp Triệu Thu thành bạch tính. Rộng pháp tư đại biểu cũng nói giúp vào, đúng vậy a. Phía trên nếu là truy vấn, tại hạ cũng tốt đáp lời không phải. Lời này vừa rồi đã hỏi, chỉ là Lý Tự Tại lực chú ý tất cả chính sự bên trên mới không có gấp trả lời. Bây giờ hỏi lần nữa, hắn lập tức tinh thần phân chấn, ho nhẹ một tiếng, ưỡn ngực, cổ cùng thiên nga giống như giơ lên, mang theo vài phần giám túi nói, thầy ta chính là Phong Dương quận phủ Vân Sơn cầu chân quan Huyền Minh chân quân, mà ta chính là nó Khai Sơn đại đệ tử Lý Tự Tại. Lời này vừa nói ra, chúng tu giật nảy cả mình. Người tên, cây có bóng. Phú Diêu quận khoảng cách Phong Dương quận không tính xa, bọn hắn từ nghe qua Huyền Minh chân quân uy danh, nghĩ không ra vị này lại tới Triệu Thu thành. Huyền Minh chân quân giá lâm, quả nhiên là để Triệu Thu thành đồng tất sinh huy. Nguyên lai là Huyền Minh chân quân, chắc không được có thể phát hiện cất dấu yêu vương cùng đại vu. Chăm nghe không bằng một thấy, chăm gặp không bằng liên quan. Ban ngày trận đại chiến kia, Huyền Minh chân quân thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đám người tiếng khen ngợi để Lý Tự Tại giống như vinh yên. Sau đó hắn hướng rộng pháp tư đại biểu mở ra bàn tay. Tiểu hữu, đây là ý gì? Xin tiền bối đem như ý năng để chống. Nhà ai pháp khí cũng không phải gió lớn thổi tới. Sư phụ mặc dù không có sách, nhưng mình không thể không thu về, một cái hợp cách đồ đệ hẳn là học được làm sư phụ phân ưu. Chương 207, Liễu Tiên Sả Quái, đi săn thuần dương. Chương 207, Liễu Tiên Sả Quái, đi săn thuần dương. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Húc nhật đông thăng, hồng vân ánh bình minh. Sáng sớm hôm sau, Huyền Minh sư đổ rời đi. Hai người vẫn như cũ mặc lôi thôi, cưới con lửa. Thẳng đến đi ra Triệu Thu thành 10 dặm, Huyền Minh tạm thả đạo kinh, nhẹ nhàng vung tay áo, hai người một lửa một chim biến ảo thân phận. Con lửa thành thanh lưu, tiến thành chim khách. Sư đồ hai người vẫn như cũ lôi thôi lết hết, chỉ là một cái hóa thành trung niên đạo nhân, một cái hóa thành 10 tuổi không đồng. Miễn cho một đường du lịch, đến chỗ nào đều không thoải mái, thời khắc bị người nhìn chằm chằm lại một mực cung kính cảm giác cũng không tốt thụ. Du lịch hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Lý Tự Tại từng nghiêm trọng kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị vô hiệu. Hai sư đồ không có gấp chạy tới phủ Diêu quận thành. Trên đường đi vừa nghỉ, liếc núi hát thủy, gặp bao la đồng ruộng, từng tại giữa rừng núi cùng hiệu bảo ngốc đồng hành, từng tại bờ hồ bên cạnh thả câu cá chấm đen lớn, đã từng tại Hoàng Tiên động bên trong tá túc, cùng Bạch Tiên thảo luận y thuật, thu thập đông bắc ba quận đặc thù linh trùng. Nam tiên theo thứ tự là Liễu Tiên, Hôi Tiên, Hồ Tiên, Hoàng Tiên cùng Bạch Tiên, tại đông bắc ba quận thế lực cực nặng. Bọn hắn ai cũng có sở trường riêng, Liễu Tiên chiến lược mạnh nhất, Hôi Tiên tin tức linh hùng, Hồ Tiên bói toán cùng trận pháp song tuyệt, Hoàng Tiên am hiểu quản lý công việc vặt, Bạch Tiên tinh thông y dược chi thuật. Truyền thuyết sơ đại Nam Tiên từng tại Thông Huyền Đạo Tôn môn hạ nghe đạo, là Thông Huyền Sơn trung linh thú, kết nghĩa Kim Lan. Về sau rời chỗ ở phương bắc, ở chỗ này cắm rễ, phồn diễn sinh sống, truyền thừa mấy ngàn năm lâu. Đại thịnh thần triều lúc, Nam Tiên đạo thống uy danh hiển hách, thay thế đại thịnh triều đình, quản hạt đông bắc bảy yêu. Đáng tiếc, đại thịnh trung kỳ lúc, sơ đại Nam Tiên vẫn lạc, đời thứ hai Nam Tiên thực lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng gìn giữ cái đã có. Đại thịnh những năm cuối lúc, thần triều loạn trong giặc ngoài. Đông bắc chi địa cũng không bình tĩnh, bên trong có bầy yêu làm loạn, ngoài có ngoại địch quấy nhiễu, không chỉ có đại thịnh thần triều Bắc Bộ cần năm tiên xuất lực ngăn địch, chém giết phản địch, còn có cảng phương Bắc vực ngoại yêu tộc khấu quan. Năm tiên đạo thống mệt mỏi ứng phó, mặc dù bảo trụ Đông Bắc, nhưng cũng nguyên khí đại thường, trụ cột vững vàng tổn thất nghiêm trọng, đời thứ 2 năm tiên cũng bị bách bù say, đời thứ 3 năm tiên vội vàng thượng bị. Là giữ gìn thống trị, kéo dài đạo thống. Năm tiên hướng đại huyền thái tổ túi đầu xưng thần. Mở ra Đông Bắc chi địa, phụ trợ triều đình thành lập thành trì, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phong phú Đông Bắc trở thành đại huyền bảo khố. Đại huyền thái tổ có thể ba phần thiên hạ, hủy diệt chư quốc, thành lập bất thế công vân, Đông Bắc lúc đầu duy trì không thể bỏ qua công lao. Cho đến ngày nay, năm tiên đạo thống đã khôi phục bộ phận nguyên khí, cùng năm tiên giao lưu, đối với huyền minh tu hành hữu ích. Hết ngồi đáy giếng, cũng có thể nhìn thấy năm tiên huyền diệu. Đương nhiên, huyền minh chưa quên thu thập vật liệu, mỗi đi một đoạn lộ trình liền dừng lại, thu thập có thể đại biểu đoạn đường này đồ vật, có thể là cỏ cây, có thể là dòng nước, có thể là khoáng thạch các loại đủ loại, thiên kỳ bách quái. Đây là hắn du lịch chứng minh, cũng là hắn hành đạo chứng kiến, hay là đại địa tiêu ký. Rời đi Triệu Thu thành nửa tháng, huyền minh du lịch số huyện, một ngày này, dưới ánh trăng, Hàn Lâm nội, bên cạnh đống lửa. Dùng qua ăn uống sau, huyền minh ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, thần niệm phun trào, lần nữa tiến vào Thái Cực Thiên bên trong. Mỗi ngày gặp xét đánh hỏa thiêu cùng đại đạo áp chế, hắc thủy huyền xà cùng từ hưu thiện hình dung càng chật vật không chịu nổi, trên thân khắp nơi là hun khói lửa cháy vết ích, không một khối thì ngon. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đạo đã lung lay sắp đổ, tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, loại này tối tăm không mặt trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình ngày đêm khổ tu đạo quả từng bước một đi hướng suy sụp, thậm chí cực khả năng ngay cả kiếp sau đều không có giày bỏ, rốt cục để bọn hắn sụp đổ. Cho nên, bọn hắn gọi hàng, nguyện ý bàn giao. Tại Huyền Minh gia hiệu bên dưới, Hắc Thủy Huyền Xà mở miệng trước. Huyền Minh chân quân ở trên, tiểu yêu chính là đương đại Liêu tiên sư muội Hắc Thủy Huyền Xà đem nó cố sự êm tai nói. Ngàn năm trước, vượt ngoại yêu tộc khấu quan, vì công phá pháo đài, xâm lấn trung thổ, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, một phương diện, Trần binh thần đạo trưởng dưới thành, cử binh công phạt, một phương diện khác, lại thi triển bí thuật, cưỡng ép hiến tế, mở ra kết giới một đường, đưa vào mấy quả ám tử. Hắc Thủy Huyền Xà thiếu tộc trưởng chính là một trong số đó. Hắn che giấu tung tích, phụ mệnh tiếp cận nhị đại Liêu tiên, ở tại Ôn Nhu Thế Công cùng vượt ngoại yêu tộc có dự mưu trợ công bên dưới, mấy lần đồng sinh cộng tử, đẹp cứu anh hùng kinh lịch. Thăng thêm thiếu tộc trưởng giải ngữ xà thiết lập, để bọn hắn lẫn nhau có hảo cảm, quen biết với nhau, tự nhiên thuận lý thành chương. Sau bởi vì làm việc không mật, Hắc Thủy Huyền Xà thiếu tộc trưởng bại lộ thân phận, người mang lục giáp đời thứ 2 rắn tiên vì yêu sinh hận, tự mình chính tay đâm bạn lữ, giết phu chứng đạo, tu vi tầng lầu cao hơn, tiến giai dương thần. Càng cùng với những cái khác bốn tiên liên thủ, dẫn xà xuất động, bắt được mặt khác mấy cái ám tử, diệt trừ gian tế. Biết được sự tình tiết lộ, vương ngoại yêu tộc tức hồn hẹn, trực tiếp đại quân áp cảnh, trùng kích thần đạo trưởng thành. Tình thế nguy cấp, không dung trì hoãn. Nhị đại Liêu tiên không để ý tự thân an nguy, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, cùng với những cái khác bốn tiên cùng một chỗ, xuất linh giới trướng, tại thần đạo trưởng thành bên trên kháng địch, liều chết chống cự. Thời khắc mấu chốt, Liêu tiên thi triển cấm thuật, mặc dù đại hiện thần uy, chém giết cương địch, đánh lui yêu quân, nhưng nàng cũng động thai khí, sinh non bên dưới hai viên trứng rắn sau rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Hai viên trứng rắn tiên tiên không đủ, một viên kế thừa nhị đại Liêu tiên huyết mạch, một viên kế thừa Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch. Liêu tiên huyết mạch từ được đến đời thứ 3 năm tiên tỷ mỹ che chở, không tiếc hao phí đại lượng tiên tài địa bảo, giúp đỡ đền bù căn nguyên. Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch mặc dù cũng được không ít linh vật tầm bổ, nhưng kém xa tỷ tỷ tạo hóa phong phú. Phá sát sau khi sinh, thiên phú tự nhiên khác biệt. Tỷ tỷ thiên tư thông minh, đến Liêu tiên nhất mạch tôn sùng cùng cung cấp nuôi dưỡng, mà muội muội chỉ có thể bao phụ tại tỷ tỷ quang mang dưới sinh tồn, dựa vào nàng thương hại còn sống, tu hành cũng là dùng nàng canh thừa thịt muội. Dù là muội muội thiên phú gần với tỷ tỷ, dù là nàng thành tựu luyện thần, nhưng lại chưa bao giờ bị trưởng lão cùng tam đại Liêu tiên tán dương qua. Bọn hắn xem nàng lấy làm hổ thẹn đủ, nói nàng là tội huyết hậu đại, nên là Liêu tiên nhất mạch kính dâng cả đời. Ngàn năm không nhìn cùng lạnh lùng cùng tự mình niệm ai, rốt cục để muội muội sụp đổ, thế là nàng thừa dịp tỷ tỷ bế quan trùng kích vũ hóa, thừa dịp tam đại Liêu tiên tiến về đại huyền thần đều, rời nhà trốn đi. Phía sau trăm năm, quên đi của lại, không ngừng biến ảo thân phận, tìm kiếm năm dương tháng dương giờ dương ra đời thuần dương nam tử tiến hành thải bổ, nàng tiềm lực đã hao hết, muốn tiến thêm một bước, đuổi kịp tỷ tỷ, chỉ có thể lợi dụng trí nhớ truyền thừa bên trong tà pháp, mở ra lối riêng. Về sau, nàng đi vào cái này Triệu Thu thành. Tại đông bắc ba quận vùng cực nam tòa thành này định cư. Nâng đỡ giả thị đời thứ 3, thu kỳ bảo vật, mệnh nó âm thầm thay mình tìm kiếm con mồi. Nàng thi đại ẩn tại đô thị, giấu tại chân phủ, phía sau hơn 10 năm, nàng đầu tiên là chân phủ tổ mẫu, sau là chân phủ đường gia chủ mẫu, lại là chân phủ thiếu phu nhân. Muội muội tuyển chân phủ cũng là bởi vì phủ này đời đời yêu thích khác loại, yêu quý lang quân, chỉ là ẩn tàng sâu hơn, lịch đại chủ mẫu lại khó mà mở miệng, tăng thêm các nàng cảm thấy nam tử so nữ tử an toàn, không cần lo lắng làm ra nhân mạng, mới một mực mở một con mắt nhắm một con. Do xét đến điểm ấy, muội muội thai họa lên chân phủ, tự nhiên gánh nặng trong lòng khá thấp, nàng cái này gọi lấy ác chế ác. Mọi người riêng phần mình tiêu dao, rất tốt. Lần này Hắc Thủy Huyền Xà nhịn không được giết chết ngày xưa trượng phu cùng bây giờ trợ phu, cũng là không chịu nổi bọn hắn vượt qua ranh giới cuối cùng cấm kỵ hành vi, mới vẫn mà ra tay, đem nó tính toán chí tử, trở thành Triệu Thu thành trên dưới trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, vì chính mình trên mặt nổi thân phận tranh thủ đồng tình. Bây giờ, Hắc Thủy Huyền Xà đã thải bổ hoặc thôn vệ 996 cái thuần dương nam tử, chỉ còn 3 cái liền có thể tiến thêm một bước, mà Lý Tự Tại chính là thuần dương đồng tử. Hắc Thủy Huyền Xà sai, cùng lão nương có liên can gì? Dựa vào cái gì ta muốn lưng đeo tội lỗi của bọn họ? ta không có khả năng quyết định chính mình xuất thân, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện khi một đầu phổ thông dạ rắn, ngơ ngơ ngác ngác, tại vô tri bên trong sinh ra, đang lửa giấu bên trong chết đi, ăn uống no đủ chính là xả sinh chuyện vui. Nhắc lên trước kia, Hắc Thủy Huyền xả sụp đổ. Đoạn này giấu ở trong lòng thương tâm chuyện cũ cùng không cam lòng oán hận, nàng từ trước tới giờ không từng đối ngoại thổ lộ hết. Bây giờ nói ra, trong lòng ngược lại có loại giải thoát. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Chân quân muốn giết cứ giết, dù sao đời này ta sống đủ, cũng sẽ không có rắn vì ta thương tâm. Chỉ nguyện chân quân cho tiểu yêu một cái cơ hội, để cho ta có chuyển thế đầu thai cơ hội, có thể vì chính mình xuất thân làm một lần lựa chọn. Dù là ngây ngô cả đời, hạ chàng thê thảm, cũng có thể hưởng thụ một lần thân tình. Tiểu yêu nguyện dùng đạo quả cùng suốt đời tích xúc trao đổi. Nhìn xem thương thế Hắc Thủy Huyền xà, Huyền Minh mặc dù lòng sinh chắc ẩn, nhưng cũng không tính buông tha. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cảnh ngộ bi thảm đến đâu, cũng không phải làm ác lấy cớ. Không nóng nảy xử trí Hắc Thủy Huyền xà, Huyền Minh ánh mắt rơi xuống Đại Vu Tử Hữu Thiện trên thân. Chương 208, Nam Vu Nhu Đồ, Kim Cương La Lệ. Chương 208, Nam Vu Nhu Đồ, Kim Cương La Lệ. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Ngươi hẳn không phải là Tử Hữu Thiện đi. Lời ra khỏi miệng sau, nhìn Tử Hữu Thiện sững sờ biểu lộ, Huyền Minh biết được chính mình bằng đúng. Hắn không chút hoang mang, thản nhiên ngồi xếp bằng trên đất, vung tay áo lấy ra bàn, ấm trà, chén chén, trong nháy mắt một đạo dòng nước, tiếp tục bắn ra chỉ một đạo hỏa diễm, bắt đầu pha trà. Nghe Hắc Thủy Huyền xà cố sự, tốn không ít thời gian, hắn có chút khát nước, đoán chừng Đại Vu cố sự cũng muốn hao phí không ít thời gian. Huyền Minh đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Đạo Hữu cũng không để ý đi. Từ Hữu Thiện khỏe miệng co giật. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta dám nói để ý sao? Cố gắng gạt ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Từ Hữu Thiện lắc đầu nói, "Không, giới, ý." Cái kia cố cắn răng nghiến lợi hương vị bị Huyền Minh không nhìn. Có thể là càng già càng tâm giống như ngon đồng, cũng có thể là tu hành đến cảnh giới nhất định sau, đạo tâm tự nhiên, tránh thoát quy củ trói buộc, càng tùy tâm sử dụng. Huyền Minh cảm giác mình không còn như dĩ vãng như vậy bừng, rất có vài phần hành vi phong túng, thậm chí thêm ra rất nhiều ác thú vị. Đùa đồ đệ là một hạng, yêu thích bát quái là một hạng. Loại này không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta lại là một hạng. Thương trà bốn phía, Huyền Minh khẽ nhấp một cái, ra hiệu cố sự có thể bắt đầu. Từ Hữu Thiện có chút nghẹn tim, đột nhiên không nghĩ thông miệng, nhưng nhìn đến ấm trà dưới đáy chưa dập tắt tăng muội chân hỏa, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Uy hiếp, đây là đang nói bóng nói gió chính mình. Từ Hữu Thiện giống người câm ăn hoàng liên giống như trong lòng đắng chát, chậm rãi giảng thuật tự thân lai lịch cùng nhu đồ. 10 năm trước, trấn thủ Nam Cương Võ Hầu trọng thương ngã gục, Từ Hữu Thiện không gọi Từ Hữu Thiện. Tôn này Đại Vu nguyên danh Ô Nhĩ Sơn, là Nam Cương Vu tộc phụng dưỡng đằng xà linh chủ đại tế ti một trong. 10 năm trước, Võ Hầu trọng thương, âm thầm trấn thủ biên thành luyện thần cũng bị cuốn lấy. Vu tộc minh tu sản đạo, ám độ trần thương, đánh đổi khá nhiều sau, sẽ lấy Ô Nhĩ Sơn cầm đầu bộ phận Vu tộc tinh anh đưa vào đại huyền. Thuận lợi tiến vào đại huyền cương vực sau, bọn hắn chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình hành động, các hiện thần thông, hoặc hóa thân thầy cúng, ẩn nút lưng giã, hoặc ra vẻ sư bà, lui tới các nhà hậu viện. Ô Nhĩ Sơn bản đến cũng muốn tại phương Nam phát triển, có thể phương Nam văn phong cường thịnh, đạo môn cùng Phật môn lại cùng tồn tại, còn có trăm nhà đua tiếng, thầy cúng cùng sư bà chỉ có thể kẽ hở cầu tồn. Huống chi, không ít Vu tộc binh sĩ đã lựa chọn cắm rễ phương Nam, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định lên phía Bắc. Gặp được Từ Hữu Thiện là cơ duyên xảo hợp. Một đêm kia, Từ Hữu Thiện đào hôn bị phát hiện, chật vật không chịu nổi hắn trốn dạ lương xe. Ô Nhĩ Sơn cảm thấy đó là cái cơ hội. Hắn đẩy dạ lương xe, đi đến một tòa vứt bỏ dân trạch, thi triển bí thuật, tra hỏi ra Từ Hữu Thiện thân phận. Lại mệnh lúc nào tới một trận tắm cánh hoa, trang điểm sạch sẽ chính mình, sau nuốt nó thần hồn, ăn kỷ cốt máu, khoác nó ra thịt. Tu hú chiếm tổ chim khách, thay vào đó, băng vào Từ Hữu Thiện trên thân văn điệp, hắn một đường xuyên qua trùng điệp cửa ải, đi vào Triệu Thu thành. Hắn muốn định ra vẻ tên ăn mày, trước thăm dò trong thành tình huống, bị giả phủ độc nữ nhìn chúng đơn thuần ngoài ý muốn. Hai người thành hôn sau, biết được Hắc Thủy Huyền Xà tồn tại, Từ Hữu Thiện mừng rỡ, cảm thấy nàng là một cái dùng tốt quân cờ. Muốn định Hắc Thủy Huyền Xà thải bổ xong 999 cái thuần dương nam từ sau, ở tại bế quan lúc, hắn thừa lúc vắng mà vào, thải bổ Hắc Thủy Huyền Xà, trợ chính mình phá cảnh, lấy thuần dương chi lực tẩy luyện nguyên thần, tiến giai dương thần. Đồng thời tại Hắc Thủy Huyền Xà trên thân đánh xuống nô ấn, thờ chính mình thúc đẩy, bên trên nhưng đánh nhập năm tiên đạo thống nội bộ, bên dưới có thể thu phục đông bắc ba quận bảy yêu, thậm chí âm thầm cấu kết vượt ngoại yêu tộc. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nửa đường giết ra một cái Huyền Minh, không chỉ có phá hủy Ô Nhĩ Sơn mất vào mưu đồ, còn khiến cho mất cả chỉ lẫn trải, biến thành tù nhân. Thắng làm đua thua làm giặc, ta không có gì để nói nhiều. Chỉ cầu chân quân xem ở ta thẳng thắn phân thượng, chớ có lại tra tấn tại ta, cũng cho ta một chút hy vọng sống. Ô Nhĩ Sơn nhận mệnh đạo. Hắn đã bỏ đi giấy rùa, chỉ muốn Huyền Minh cho mình một thông khoái. Về phần Vu tộc, linh chủ không cứu được hắn, nước xa càng giải không được gần khác. Ô Nhĩ Sơn không muốn hồn phi phách tán, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng tốt hơn hoàn toàn biến mất. Bên cạnh, Hắc Thủy Huyền Xà nội trường Ô Nhĩ Sơn, nếu không có bị lôi đình khóa lại thân thể, nàng hận không thể lập tức tiến lên, ăn sống nuốt tươi Ô Nhĩ Sơn. Tốt một cái lang tâm cầu phế xuất sinh, lấy oán trả ơn, đáng đời ngươi có hôm nay. Hắc Thủy Huyền Xà giận mắng. Ô Nhĩ Sơn đồng dạng trợn mắt đối mặt, ngươi không phải là không gieo gió gặt bão. Hắc Thủy Huyền Xà giận dữ, phi phun ra một cục đâm đặc, vừa vặn rơi xuống hang hái mà Ô Nhĩ Sơn khẩu bên trong. Hắc Thủy Huyền Xà kinh hỉ Ô Nhĩ Sơn, sợ hãi Huyền Minh, kinh ngạc một người một vu một yêu đều trầm mặc, cúi đầu mắt nhìn trong tay nước trà. Huyền Minh khoẹt miệng hơi run rẩy, yên lặng buông xuống. hắn cũng không phải ghét bỏ, chỉ là đã no đầy đủ. Sau một khắc, Hắc Thủy Huyền Sà cười, đều là bởi vì đàm bên trong có độc, Ô Nhị Sơn miệng bị đông lại, may hắn là Vũ Hóa đại vu, nếu không một cục đầm đặc xuống dưới, không chết cũng thế. Ô Nhị Sơn ánh mắt đỏ bừng, trên đầu tóc đen khoảnh khắc rơi sạch, một cái sáng bóng linh lợi chứng mặt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Tuy khó mở miệng, nhưng ý tứ rõ ràng, đến nhà, lẫn nhau tổn thương. Hắc Thủy Huyền Sà tức giận đến lô núi bức khí. Nàng xem hiểu Ô Nhị Sơn niệm ai. Đủ. Các loại nhìn đủ đùa giỡn, Huyền Minh kết thúc trận này cho căn chó nháo kịch, bắt đầu cùng một vu một yêu luận đạo. Hắn không sợ bọn họ dở trò gian. Đã bởi vì một khi Hắc Thủy Huyền Sà cùng Ô Nhị Sơn nưu đồ làm loạn, khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán, lại bởi vì Thái Cực Thiên Huyền Diệu, chân đạo giả đạo, tự có phân rõ hư thực linh ứng. Hắc Thủy Huyền Sà cùng Ô Nhị Sơn thân bất do kỷ, liếc nhau, sinh ra một cố đồng bệnh tương liên chi tình, nghĩ đến vừa rồi xung đột, bọn hắn lại riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Huyền Minh đỉnh đầu hiện hóa một gốc che trời đạo thụ, Hỗn Nguyên làm gốc tổ, mông lung thấy không rõ, quá cực kỳ thân cây, mên mông lộ ra đạo hạnh, trên cây trăm nhánh lá, từng mảnh nói rõ lý lẽ minh. Hắc Thủy Huyền Sà đỉnh đầu ba thức hiện hóa một mảnh biển, trên biển sông băng san sát, bao phủ trong làn áo bạc, dưới biển tịnh thủy chảy sâu, hắc ám thâm thúy, một người có hai bộ mặt, đen trắng làm nổi bật. Ô Nhĩ Sơn đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, một đầu hoang cổ cự thú từ đó sinh ra, tại vòng xoáy diễn hóa mà ra trong vực sâu tới lui, thê lương cổ lão, giữ tận cường hành. Tam đại đạo tượng tới gần lẫn nhau, đan vào lẫn nhau, nếu như là bình thường luận đạo, tất nhiên là lẫn nhau bổ ích, bây giờ trận này không ngang nhau luận đạo, lại chủ yếu là Huyền Minh đang cướp đoạt. Ngẫu nhiên phản hồi ra cực nhỏ Hỗn Nguyên đạo để ý đều để Hắc Thủy Huyền Sà cùng Ô Nhĩ Sơn kinh hỉ. Đạo tượng bên trong, đạo thụ vi tôn, che trời đạo thụ cắm rễ ở sông băng đỉnh phong. Bộ rễ hướng phía dưới kéo dài một trượng, cành cây chỉ lên trời sinh trưởng một tấc, trên dưới tê động, lại trong động có tĩnh. Một trượng lại một trượng, một tấc tiếp một tấc. Đạo thụ xuyên qua sông băng, xâm nhập hắc hải, lại xuyên qua hắc hải, thẳng vào vực sâu. Thái Cực Thiên bên trong, thêm ra một cái vực sâu, một mảnh sông băng cùng hắc hải, thế giới hướng ra ngoài quyết trường, hướng lên trên lên cao, hướng xuống kéo dài. Phù Diêu quận, mặt trời chiều ngã về tây. Đỉnh lấy hai cái tóc đuối lại vạm vỡ La Lệ đạo đồng khiên nhu đi ở trong núi trên đường hẹp quanh co. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cưỡi châu mê man đạo sĩ trung niên, bất đắc dĩ thở dài, ai? Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, sư phụ liền một mực khỏe miệng mỉm cười ngủ say, biết hắn khả năng tại ngộ đạo, Lý Tự Tại căn bản không dám gọi tình hắn, đương nhiên cũng gọi không dậy. Hai ngày này, hắn căn bản không dám tá túc. Một mực xuôi theo đường núi tiến lên, ngủ ngoài trời hoang dã, thậm chí chém giết mấy cái chết sống tiểu yêu, hù dọa đi từng đám đèn lồng trách. Khi trời chiều triệt để tan mất, đỉnh đầu bầu trời đấy sao, Lý Tự Tại tại bờ sông đốt lên đống lửa, từ như ý trong túi lấy ra một ngụm nồi lớn, bắt đầu nấu cháo. Sương trắng bốc hơi, đồ ăn cháo nấu xong. Gặp sư phụ vẫn như cũ nhắm mắt, Lý Tự Tại trực tiếp cơ lấy nồi lớn, không nhìn lung đỏ nồi vách tường cùng cháo nóng, điên cuồng nuốt đứng lên. Rầm rầm. Một nồi thấy đáy, đánh một cái hài lòng ở một cái, Lý Tự Tại buông xuống nồi lớn, sờ lên chính mình 5 điểm no bụng, tiếp tục nấu cháo. Cỏ bên bờ sông đuổi cùng trong đuổi có nhiều đại lượng đèn lồng, lờ mờ, lục hỏa thăm thẳm. Đối với mấy cái này đèn lồng trách, Lý Tự Tại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, xe nhẹ đường quen nhặt lên dừa hấu lớn tảng đá, hắn đáng yêu nhuyễn manh trên khuôn mặt ngọt ngào cười, tay cầm nắm đấm, đột nhiên phát lực, đánh nát tảng đá. Anh, lửa đèn trách bọn họ phát ra kinh dị tiếng khóc, ngọn lửa hơi kém dập tắt, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Trong khoảnh khắc, không thấy tung tích. Thỏa mãn bùa vỗ tay, thanh lý trong tay mảnh đá, hắn đang muốn châm tuổi thêm lửa, mặt sông đột nhiên ba quang đại thịnh, từng đóa bọt nước nở rộ, một bóng người chân trần cất bước, đạp trên bọt nước, chậm rãi đi tới. Chương 209, Thái Sơ có hy vọng, đế vẫn chương 209, Thái Sơ có hy vọng, đế vẫn chuyện được cuộn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Bọt nước mở lại tán, rơi xuống đất không dấu vết. Người tới từ xa mà đến gần, từ bắc mà tới. Một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, mắt cá chân cùng cổ tay đều treo tiểu linh đang vòng tay, ngũ quan tú mỹ tuyệt luân, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Lý Tự Tại nhìn lên người, hắn tình đầu chưa mở, chỉ đơn thuần cảm thấy đẹp mắt. Người tới lên mở, nhìn trận mắt hốc mồm cơ bắp La Lị không khỏi che miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Đẹp không? Lý Tự Tại sững sờ gật đầu, thành thật nói, đẹp mắt. Ngươi là ta gặp qua thứ hai đẹp mắt người. Nữ tử áo trắng hiếu kỳ truy vấn, cái kia đầu tiên là ai? Lý Tự Tại kiêu ngạo nói, đương nhiên là mẹ ta đi. Nữ tử áo trắng nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ là không biết nhớ tới cái gì, dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại. Lý Tự Tại, ngươi không vui sao? Nữ tử áo trắng, có chút. Lý Tự Tại, vì cái gì? Nữ tử áo trắng, ta chưa thấy qua mẹ ta. Lý Tự Tại, ngươi thật đáng thương. Lý Tự Tại, mẹ ngươi không cần ngươi nữa sao? Nữ tử áo trắng, không phải, nàng ngủ thiếp đi. Lý Tự Tại, nàng thật là có thể ngủ. Nữ tử áo trắng. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Liệt Đồ không hiểu chuyện, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lý Tự Tại quay đầu, gặp sư phụ tỉnh lại, hắn mừng rỡ như điên, chạy tới, ngọt ngào hô câu, sư phụ. Huyền Minh dáng tươi cười hiền lành, cảm nhận được đồ đệ bất an, hắn đưa tay trấn an, hô tiểu tử này ít hơn nữa tuổi già thành, đến cùng chỉ là một đứa bé. Hai ngày một mình khiêng gánh nặng, hành tẩu ở giã ngoại hoang vu, áp lực tâm lý không phải bình thường lớn. Sau khi đứng dậy, Huyền Minh trước mệnh Lý Tự Tại cho nữ tử áo trắng xin lỗi, hậu tướng lẫn nhau hành lễ. Liêu giáo thánh nữ Bạch Tố Anh gặp qua đạo hữu, Huyền Minh gặp qua Bạch đạo hữu. Liêu giáo thánh nữ, địa vị đặc thù, chỉ có hạ nhiệm Liêu tiên mới có thể đảm nhiệm. Đến yêu đáp án miêu tả sinh động. Nghỉ sau, hắn hỏi, đạo hữu thế nhưng là đen nước huyền rắn mà đến. Nữ tử áo trắng gọn gàng dứt khoát thừa nhận, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giao gấp, dập đầu thăm viếng nói Hắc thủy huyền xà chính là gia muội, trưởng tỷ như mẹ, nàng phạm phải sai lầm lớn, đều là ta dạy bảo không nghiêm nguyên cớ. Tố anh không yêu cầu xa vời đạo hữu có thể tha nàng tính mệnh, chỉ cầu đạo hữu có thể làm cho tỷ muội chúng ta gặp mặt một lần, làm cuối cùng nói đừng, cũng khẩn cầu bạn có thể cho nàng lần nữa tới qua cơ hội. Kiếp sau ta nhất định thích đáng dạy bảo nàng, đem nó mang lên chính đạo, tuyệt không khiến nàng lại ngộ nhập lạc lối. Bạch Tố anh không nói lấy thân rằng có lời ngu ngốc, bị Liêu giáo tỉ mỉ giáo dưỡng đầu góc nàng không có hố. Lời nói này đi ra sẽ chỉ cảm thấy dối trá làm ra vẻ. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra việc này không thành, nếu không, Liêu giáo tất nhiên không chết không thôi. Mà lại, dĩ vãng dạy bảo cũng làm cho Bạch Tố anh quen thuộc lấy đại cục làm trọng, nàng không cách nào cũng không làm được nhân tư phế công. Huyền Minh không có lập tức đáp ứng, hỏi ngược lại, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu như dĩ vãng dụng tâm dạy bảo, kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết thích đáng, Hắc thủy huyền xà cũng không trở thành tâm tính mất cân bằng, đúc xuống sai lầm lớn. Bạch Tố anh lại giật đầu. Quá khứ là Tố anh quá tự phụ, tự cho là muội muội tại ta che chở cho dáng dấp rất tốt, cũng quá sơ ý chủ quan, chưa từng chú ý tới muội muội đạo tâm có hạ, bị long đong đã lâu. Tố anh không muốn tìm lý do, trốn tránh trách nhiệm, ta cùng muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nàng hôm nay chi tội, ta khó từ tội lỗi. Nguyện tự hạ tu vi, đồng thời bỏ ra một giọt tinh huyết cùng ngàn năm chân tàng, duy cầu đạo hữu có thể cho nàng một cái chuyển thế cơ hội. Những cái kia chết thảm ở muội muội trên tay vong hồn, ta nguyện vì nó nhóm lửa đèn chứng minh, ngày đêm siêu độ. Dứt lời, Bạch Tố anh phụ thân giải bái, luôn từ khẩn thiết, thái độ thành khẩn. Lần này đối thoại, Huyền Minh không có dấu diếm, hình ảnh càng chiếu ảnh đến Thái Cực Thiên bên trong. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Hắc thủy huyền xà tâm tình phức tạp, không nghĩ tới tỷ tỷ này nguyện ý đến đưa chính mình cuối cùng đoạn đường. Càng không nghĩ tới nàng nguyện ý tự hạ tu vi, đưa ra tinh huyết, vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Phải biết, tinh huyết cũng không thể tùy ý mất đi, đây là tu vi thuộc vào, cũng là sinh mệnh tinh hoa, càng cùng tự thân khí cơ tương liên. Thế gian không biết có bao nhiêu bí thuật quỷ dị muốn lấy tinh huyết làm mối, dùng để ám hại hoặc khống chế sinh linh. Nam Thiên giáo đạo thống liền am hiểu đạo này. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với tinh huyết càng coi trọng, càng là cao tầng, càng sẽ không tiết ra ngoài. Nghĩ không ra tỷ tỷ nguyện ý vì nàng làm đến bước này. Đây là đem chính mình nửa cái mạng nộp ra a, Hắc thủy huyền xà bị xúc động mạnh. Nguyên lai thế gian này còn có rắn quan tâm ta. Tự lẩm bẩm ở giữa, Hắc thủy huyền xà nhìn về phía Bạch Tố anh ánh mắt nhiều một tia thiện ý cùng nhiệt độ, không giống dị vãng băng lãnh. Thế nhưng chỉ thế thôi. Ngàn năm khúc mắc cùng khúc mắc không phải tốt như vậy giải. Vung cái ống tay áo, Huyền Minh tạm thời thả ra Hắc thủy huyền xà, để các nàng tỷ muội đến một bên ôn chuyện từ biệt. Hắn có lòng tin, không sợ các nàng chạy, cũng tin tưởng Liêu giáo thánh nữ sẽ không như thế ngu xuẩn. Bạch Tố anh dập đầu cảm tạ, đang chuẩn bị tự hạ tu vi, đem nó ngưng ở tinh huyết bên trong, lại bị Huyền Minh ngăn cản. Ngươi lại không nợ bần đạo, cớ gì như vậy? Nếu ngươi coi là thật thẹn trong lòng, trước khi đi phát cái đạo đệ, cực kỳ thủ hộ ba quận sinh linh chính là. Bần đạo cũng không muốn bởi vì ngươi lại trêu chọc thị phi. Bạch Tố anh thật vất vả trở thành Vũ Hóa yêu vương, thật muốn tự hạ tu vi, còn đem tinh huyết bỏ đi ra. Nàng là tâm lý dễ chịu, chính mình thì sẽ bị Liêu giáo để mắt tới, trêu chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huyền Minh vốn là dự định để Hắc thủy huyền xà trước chuộc tội trăm năm, lại dùng đạo quả tạo phúc chúng sinh, các loại còn sống nợ, tự sẽ cho nàng lưu một chút hy vọng sống, tiếp sau đầu thai thành một đầu phổ thông thanh xà. Bạch Tố anh nhưng không biết Huyền Minh suy nghĩ trong lòng, cảm kích hành lễ, mới đứng dậy đi hướng Hắc thủy huyền xà. Không có quấy rầy các nàng tỉ muội, Huyền Minh bắt đầu kiểm tra thực hư đồ đệ tu vi. Sau đó, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn như điều tức dưỡng thần, trên thực tế trải bước được. Lần này luận đạo hắn thu hoạch không ít. Trừ làm sâu sắc nội tình bên ngoài, đối với yêu tộc cùng vu tộc chi đạo có càng nhiều giải, cũng từ khác nhau chủng tộc đặc biệt thị giác xuất phát, đối với thiên địa đại đạo tiến hành khác biệt giải độc. Góc độ mới lạ, quan điểm đặc biệt, nhưng lại xâm nhập, quan chi có vận, nói có lý, nội chi có đạo. Huyền Minh hôn nguyên đại đạo càng hoàn thiện. Quan trọng nhất một điểm là, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hắn trước đây chưa từng cùng yêu vương cùng đại vu luận đạo qua, lần này luận đạo Huyền Minh có chỗ linh ngộ, mơ hồ nhìn thấy hôn nguyên chi đạo bước vào thái sơ cấp độ hy vọng. Nếu như nói, cùng tứ quận nhân tộc luyện thần luận đạo, để hắn thấy rõ nho thả đạo pháp chi diệu, thấy rõ thái thủy chi lộ, bách gia quý nhất là vì hôn nguyên. Như vậy, lúc này hắn tìm hiểu ra thái sơ chi lộ, mặc dù đều tính mệnh giao tu, nhưng khác biệt chủng tộc đều có thiên vệ, yêu nặng thể phách, vu nặng nguyên thần, người nặng nguyên khí, phù hợp thiên địa nhân tam tài, cũng phù hợp tinh khí thần mà tam bảo. Chỉ cần thấy rõ khác biệt chủng tộc trong mắt thiên địa chi đạo chân lý, lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, ba cái quy nguyên, chủng tộc hợp lưu, Huyền Minh liền có cơ hội tiến thêm một bước. Con đường phía trước có hy vọng, hắn tự nhiên tâm tình vô cùng tốt, cũng đã rất dễ nói chuyện. Sau nửa canh giờ, Bạch Tố anh tỷ muội kết thúc nói chuyện với nhau, hai yêu đều là hai mắt phiếm hồng. Đối với Liêu giáo thánh nữ muốn nói lại thôi, Huyền Minh làm như không thấy, có thể làm cho các nàng tạm biệt, đã là chính mình lòng sinh chắc ẩn, xem ở Liêu giáo phân lên mạng mở một mặt, không thể được voi đòi tiên. Đang chuẩn bị lấy đi Hắc thủy huyền xà, trong lúc bất chợt, hắn thần tình nghiêm túc, đột nhiên quay người, nhìn về phía tây nam. Bạch Tố anh cùng Hắc thủy huyền xà mới đầu không nghĩ ra, quay người nhìn sang, lại không thu được gì. Có thể các nàng không có từ bỏ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hai nữ tin tưởng Huyền Minh chân quân sẽ không vô duyên vô cớ nhìn ra xa phía tây nam, nửa chén trà nhỏ sau, Bạch Tố anh đôi mắt đẹp trở lên. Một chén trà sau, Hắc thủy huyền xà tắt lưỡi. Các nàng đều thấy được tây nam trên bầu trời xuất hiện đáng sợ dị tượng, một đầu dần dần già đi lão long ngửa mặt lên trời gào hét, mang theo nồng đậm không bỏ cùng không cam lòng, dãy rủa tới lui một lát sau, ầm ầm giải thể, hóa thành đại lượng long khí. Một bộ phận trả về thiên địa, một bộ phận bị một mảnh bao la sơn hà nuốt hết. Một cỗ vô hình gợn sóng quấy động, phóng tới bốn phương tám hướng. Trong tấm hình bao la sơn hà rung chuyển, dần dần hiện ra đạo đạo vết rách, sơn hà bên ngoài có kim giáp thần nhân, che trời ma thụ, thập vạn đại sơn, nguy nga sung băng, liệt diễm vượng hoàng các loại đáng sợ dị tượng, đối với sơn hà cẩm tú nhìn chằm chằm, dục dịch. Đây là Bạch Tố Anh giật mình. Huyền Minh tiếp lời đầu, phun ra hai chữ, đế vẫn. Thần triều chi chủ băng hà. Mỗi lần hoàng vị thay đổi, xã tác quyền hành giao tiếp, đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu. Giang sơn rung chuyển, thần khí không yên. Ngoại địch rình mò, chúng sinh khó có thể bình an. Chương 210, vượt ngoại yêu tộc khấu quan, Huyền Minh xuất kích. Chương 210, vượt ngoại yêu tộc khấu quan, Huyền Minh xuất kích. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Hắc thủy huyền xà nghe vậy biến sắc. Thần triều chi chủ thân hệ ước vạn chúng sinh an nguy, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mỗi lần thần khí càng dễ, đều biểu thị nguy cơ tiến đến. Thần triều mặt ngoài quốc thái dân an, rất có thể bị tích xúc đã lâu nội ưu sông phá hoặc bị bộc phát ngoại hoạn xé nát. Chắc không được đương đại Liêu Tiên sẽ tiến về thần đô. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đông Bắc ba quận xưa nay tại Thiên Địa Viện tinh tú bên trong chiếm cứ ba cái vị trí, do năm tiên luân chạy đảm nhiệm. Thần triều chi chủ sắp tấn thiên, gọi đi Liêu Tiên hộ vệ thần đô, đồng thời căn dặn ba quận công việc, cái này hợp tình hợp lý. Chẳng qua là vì gì là Liêu Tiên? Hắc thủy huyền xà nghi ngờ nói. Nam tiên bên trong, Liêu Tiên chiến lược thứ nhất. Đông Bắc ba quận cùng vực ngoại yêu tộc chi địa giáp giới. Đế vẫn thời điểm, vực ngoại yêu tộc cực khả năng xuất quân khấu quan, Liêu Tiên tọa trấn, mới càng có thể bảo đảm biên cương an ổn. Bạch Tố Anh cùng Huyền Minh đồng dạng nghi hoặc. Chỉ là tại đương đại Liêu Tiên trở về trước, cái nghi vấn này tạm thời không cách nào giải khai. Có thể có thời điểm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau một khắc, Huyền Minh sắc mặt lại biến. Đột nhiên quay người, nhìn ra xa phương bắc. Quần quận binh mâu chi khí xung tiêu lang vân, phương bắc thương khung một mảnh huyết hồng, mơ hồ có tiếng chém giết cùng tiếng thú gào truyền vào bên tai. Đây là sát khí huyết khí nồng đậm đến cực hạn dị tượng, rung động thiên địa, thiên cung biến sắc. Vực ngoại yêu tộc muốn cấu quan. Huyền Minh thanh âm nặng nề. Bạch Tố Anh sắc mặt tái nhợt. Hắc thủy huyền xà lên tiếng kinh hô, sao nhanh như vậy?
Đúng vậy a,
làm sao nhanh như vậy?
Tựa như là sớm có dự mưu.
Ba tôn luyện thần đại tu trong lòng bị kín vẻ lo lắng, chỉ sợ sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng phức tạp. Bạch Tố Anh bên hông đeo một khối xà hình ngọc bội chớp lóe, tại nàng lấy xuống sau hóa thành một đầu thúy rắn du tẩu, khẽ nhả lưỡi rắn, phảng phất xuống lại, biến thành một đầu thần rắn. Chợt phát ra tiếng tê minh, truyền lại sóng âm. Thu hồi ngọc bội, Bạch Tố Anh trịnh trọng nói, đại trưởng lão truyền âm, trấn thủ ba quận còn lại bốn tiên, Bùi Tiên hội tạm thời lưu lại, xoay sở binh lực cùng vật tư, còn lại tam tiên sẽ xuất lĩnh đại bộ phận trên kim đan tu giả đi đầu một bước, chạy tới thần đạo trưởng thành, chặn đánh vực ngoại yêu tộc. Mệnh ta lập tức tiến về, không được sai sót. Nàng mắt nhìn Hắc thủy huyền xà, lại nhìn mắt Huyền Minh, cắn răng mở miệng, Huyền Minh đạo hữu, tội huyết đằng sau đã thành nhà ta tiểu muội trong lòng một cái ngàn năm nan giải ưu cục. Bây giờ vực ngoại yêu tộc đại quân áp cảnh, nhiều một vị luyện thần liền nhiều một phần lực lượng, khẩn thỉnh nói bạn để tiểu muội cùng ta cùng nhau rời đi, đi thần đạo trưởng thành. Nàng đối với vực ngoại yêu tộc thống hận không dưới ta, nếu có lựa chọn, ta muốn tiểu muội càng muốn chiến tử cương tràng, dùng sinh mệnh vì chính mình chính danh, thủ hộ Đông Bắc ba quận, bảo vệ tự thân tôn nghiêm. Hắc thủy huyền xà động dung, chân chính nhìn thẳng vào cái này đồng bào tỷ tỷ. Mắt nhìn Bạch Tố Anh, nàng bịch quỳ xuống đất, ngữ khí kiên định nói, nếu không có vực ngoại yêu tộc khấu quan sự tình, tiểu yêu mặc cho chân quân xử trí, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, cho dù muốn chết, ta cũng muốn chết ở trên chiến trường, ra ngựa bọc thây, không chết không về. Nguyện dùng đầu tính mệnh này, hộ ba quận an nguy, dùng máu tươi rửa sạch một thân tội nghiệp, cũng làm cho ngày xưa chửi bới chửi rủa ta người, khinh thị mạn đãi ta người, đối với ta lau mắt mà nhìn. Ngày sau nhắc lên ta lúc, không chỉ là tội huyết hậu đại, không còn là Liêu Tiên nhất mạch sỉ nhục. Dứt lời, Hắc thủy huyền xà trùng điệp giơ đầu. Trước mặt cứng rắn đá cội đều bị mẻ nát. Nhẹ nhàng nâng tay, một đạo pháp lực nâng lên Hắc thủy huyền xà. Huyền Minh vung tay áo thu hồi thanh lưu cùng chim khách, mở miệng nói, đi thôi. Hắc thủy huyền xà cùng Bạch Tố Anh sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức lún đồng tiền như hoa, lập tức ai một tiếng. Vung lòng tâm thần, chớ có phản kháng. Binh quý thần tốc, nhắc nhở một câu sau, Huyền Minh thi triển tụ lý càn khôn thần thông, thu hồi Bạch Tố Anh tỷ muội cùng Lý Tự Tại, lại thi triển ngũ hành đại độn, thẳng đến biên cảnh. Tại môn này thiên cương trên thần thông, hắn đắm chìm so sánh lâu, tốc độ hơn xa vừa lộ sắc thành đại thần thông đẳng vân giá vũ. Hắc thủy quận là đại huyền tối bắc của thành. Một năm có một nửa thời gian đang có tuyết rơi, khí hậu giá lạnh, trải rộng núi tuyết, tung bách rừng rậm đông đảo. Lại hướng bắc chính là một tòa trường thành, hùng hồn nguy nga, tường thành nặng nề, thành lâu cao ngất như một đầu thương long uốn lượn xoay quanh, vắt ngang tại Bắc Minh cùng Trung Thổ ở giữa, trở thành một đạo khó mà vượt qua bình chướng. Tự đại thịnh thần triều lên, tòa này thần đạo trường thành liền bắt đầu hộ vệ Trung Thổ, đến đông đảo đại năng cùng thần triều lịch đại luyện thần gia trì, tường thành cứng rắn, trải rộng phù văn cùng trận văn, nhiều lần đánh lui xâm phạm vực ngoại yêu tộc. Bây giờ vực ngoại yêu tộc ngóc đầu trở lại, đột nhiên nổi lên, thần đạo trường thành lập tức sôi trào, tứ bề báo hiệu bất ổn, truyền lại tín hiệu. Tin tức cấp tốc truyền khắp Đông Bắc ba quận tu hành thế lực, cũng truyền hướng phương Bắc quận khác thành. Cùng lúc đó, phù văn sinh huy, tường thành tỏa ánh sáng. Đông đảo trận pháp khởi động, xen lẫn thành một tòa khổng lồ phức tạp hợp lại chi trận, tạo thành một đạo nối liền đất trời rộng lớn trận tường. Nổi trống vang lên, tiếng kèn vang. Tại những pháp khí này cùng linh khí gia trì bên dưới, 500,000 biên quân sĩ khí đại trấn, nhiệt huyết khuấy động, khẩn trương lại hưng phấn. Bọn hắn mặc giáp chấp duệ, ánh mắt kiên nghị,
biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, tại trấn Bắc đợi chỉ huy bên dưới bận bịu mà bất loạn, phối hợp lẫn nhau, kỷ luật nghiêm minh, đều đâu vào đấy chống lại yêu quân. San yêu nỏ chuẩn bị, bắn tên. Dung trời pháo chuẩn bị, châm lửa. Đốt núi dầu chuẩn bị, khuynh đảo. Phá thú thương chuẩn bị, ném mạnh. Mưa tên, núi lao, biển lửa, rừng thương, truy. Các loại phòng ngự, công kích cùng phụ trợ pháp khí linh khí bị khởi động, thậm chí có pháp bảo chính vận sức chờ phát động. Càng có binh sĩ báo đoàn chiếm cứ một chỗ, điều động võ đạo khí huyết, 50 người làm một vũ, 100 người làm một thợ, 500 người làm một tốt, 5000 người làm một lữ, vạn người làm một quân, hội tụ sát khí cùng sát khí, ngưng tụ ra đại tiểu vũ đạo dị tượng. Có thể là cung tiễn, trường thương, đại đao, tấm chắn đẳng binh khí, hoặc làm trưởng rắn, mãnh hổ, báo săn các loại phi cầm đầu thú, thậm chí có chuyên môn áp chế vực ngoại yêu tộc hình rồng hình phượng các loại dị tượng. Trấn Bắc quân phát lực, vực ngoại yêu tộc càng liều mạng công kích. Yêu tộc đại quân khí thế hùng hùng, phi cầm tẩu thú hội tụ, thương khung trên mặt đất đều ô ương ương một mảnh, che khuất bầu trời, bỏ ra mảng lớn bóng ma, yêu triều tạo thành dòng lũ màu đen. Khí thế bằng bạc, một chút nhìn đến không hết. Có hội tụ thành sông cỡ nhỏ yêu, cũng có hình thể khôi ngô cự quái, còn có hóa thân thành xương mù mị tinh. Đại quân hậu phương, đông đảo hóa hình đại yêu lực trận, tư thái không đồng nhất, cơ bắp lũy thành khối tráng hán đen kịt nắm đấm đụng nhau, qua xếp che mặt nam tử áo trắng tàn nhẫn cười lạnh, lộ ra tuyết trắng bắp đùi hồng y nữ yêu lấy gương soi mình, dáng người nhỏ gầy nam tử áo xanh thưởng thức các loại chủy thủ. Có chút không còn che giấu cảm xúc, chiến ý mãnh liệt, kích động, có chút nhìn như hứng hở, kỳ thực trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi hành động sẽ chỉ càng thêm lanh gốc. Trên bầu trời, phi cầm tiến công. Trên đại địa, tàu thú trùng kích. Phun lửa, quạt gió, khát nước, kim châm, ném đá, dã man va chạm các loại yêu thuật tầng tầng lớp lớp. Tại yêu vương điều hành bên dưới những chủng tộc này khác biệt, năng lực khác nhau yêu tộc bị chỉnh biên thành quân, cũng không lộn xộn, ngược lại ngay ngắn trật tự, phối hợp an ý phong hỏa quân đoàn yêu thú bên trái tiến công, nước đá quân đoàn yêu thú phía bên phải công kích. Ra dày thịt béo công trình bằng gỗ quân đoàn yêu thú cùng cự quái quân đoàn làm tiên phong bắn bọn, những yêu thú khác quân đoàn tạo thành cánh quân, tận dụng mọi thứ, đánh tốt phụ trợ. Trung quân thì là cầm trong tay các loại yêu tộc pháp khí binh sĩ, đối với đại trận pháo hoành, càng có trên trăm đầu huyền uy bộ dáng ngàn trượng cự thú, không ngừng va chạm trận pháp cùng tường thành. Hai quân giao chiến, kịch liệt chém giết. Mặt đất mấp mô, tàn chi máu tươi bay loạn. Pháp thuật quyết đấu, pháp khí va chạm. Không ngừng có yêu chết thảm, cũng không ngừng có binh sĩ bị chấn thương, dù là có trận pháp bảo vệ, có thể lực phản chấn không thể coi thường, vẫn như cũ có binh sĩ chết thảm. Ngũ tạng câu phần, tạng phủ phá toái. Bất quá không có yêu quân thương vong lớn, cũng có thể lưu một cái toàn thây. Từng đám yêu quân ngã xuống, từng cái binh sĩ thương vong. Người trước cái sau nối tiếp cái trước, hung hãn không sợ chết. Người sau thẳng tiến không lùi, thấy chết không sợ. Công kích cùng phòng thủ trở thành giọng chính. Chỉ huy vực ngoại yêu tộc đại quân yêu vương khôn khéo, một mặt mệnh dưới đáy đám tiểu yêu điên cuồng tiến công, liên lụy nhân tộc lực chú ý, một mặt mệnh yêu vương cùng các đại yêu độc thủ. Đuổi tại nhân tộc viện quân đến trước, tốc chiến tốc thắng công phá đại trận, nếu bọn hắn tập kích, xuất kỳ bất ý hiệu quả nhất định phải lớn nhất, nếu không chiến cuộc giằng co đối với vực ngoại yêu tộc bất lợi. Đã sớm vận sức chờ phát động đại yêu cùng yêu vương bọn họ cấp tốc hành động, từng cái đại yêu vọt tới trước trận, từng tôn yêu vương toàn lực ứng phó, hoặc thi triển thần thông, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc nguyên hình va chạm. Một tiếng long ngâm, một đầu ngàn trượng hắc long xuyên vân phá bụi, há mồm phun ra đại lượng băng viêm cùng tiềm điện. Một tiếng thu giống, đại địa chấn động, một cái vạn trượng huyền quy trở đi một tòa băng sơn mà đến, không ngừng va chạm trận pháp. Một tiếng chim hót, cuồng phong tàn phá bờ bãi, một cái đại bàng dương cánh mang theo vô tận phong nhận. Một tiếng ngâm định, sóng biển lao nhanh, một đầu vạn trượng cá voi lắc vây cá với đuôi, dìm nước trưởng thành. Càng có một đầu gấu trắng ngửa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay song truy. Đây đều là vực ngoại yêu vương. Vạn đạo thần quang tràn ngập, treo cao tại trường thành hai đầu thần miếu chấn động. Hai tôn thần linh hiện hiện, một cái toàn thân bạc trắng cầm trượng lao ông, một cái vóc người cao gầy uống rượu nữ tử. Bọn hắn là ba quận thờ phụng thần linh, theo thứ tự là Thiên Chỉ Sơn thần cùng Túc Giang nữ thần. Thực lực đồng đều đạt đến đại thần cấp, so sánh luyện thần. Bọn hắn xuất thủ, dựa vào trận pháp, cũng là ngăn cản hai vị. Trấn Bắc đợi xuất thủ, cầm trong tay chiến đao, một thân xích hồng áo giáp, đồng dạng ngăn lại một tôn yêu vương. Nhưng còn có hai tôn yêu vương không người có thể địch. Chớ nói chi là đông đảo đại yêu. Trận tương chấn động, phù văn sinh diệt. Cứ việc rất nhanh tái sinh, có thể tốc độ dần dần trở nên chậm. Càng nhiều binh sĩ chiến tử, thân đạo trường thành xuất hiện đạo đạo vết rách. Huyền Minh tốc độ tương đối nhanh. Trước năm tiên đạo thống tu giả chạy đến, gặp chiến cuộc bất lợi, hắn vung khẽ ống tay áo. Tay áo trái vung hướng gấu trắng, Bạch Tố Anh cầm kiếm lên chiến. Tay áo phải vung hướng Hắc Long, Hắc Thủy Huyền Xà xuất kích. Đem đệ tử phóng tới trên trường thành lịch luyện, lưu lại phất trần thủ hộ, Huyền Minh cũng không có nhàn rỗi, cùng mặt khác luyện thần một dạng đi ra trận tường. Chương 211, ba thước hồn nguyên khí, một chút thời gian ý chương 211, ba thước hồn nguyên khí, một chút thời gian ý chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Vừa xài bước xuất thần đạo trường thành, Huyền Minh ngụy trang tự động tan mất, do đạo sĩ trung niên biến lao đạo tóc trắng, đặt mình vào chiến trường, một khi chém giết, có chút thủ đoạn không giấu được. Nếu như thế, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn công kích trận pháp đông đảo đại yêu, hắn hung khẽ ống tay áo, thi triển tụ lý càn khôn. Ống tay áo đột nhiên bị lớn, bộc phát vô tận hấp lực, trong nháy mắt chấn áp lên bách đại yêu. Đang muốn không ngừng cố gắng, một bóng người bay ngược trở về, bị Huyền Minh kịp thời đưa tay tiếp được, chính là Trấn Bắc Hầu. Làm vũ khí người già sức chém giết, kẻ làm tướng xông pha chiến đấu, người làm soái bảy mưu nghĩ kế. Trấn thủ đại huyền thần triều tứ phương biên thành chủ soái mặc dù võ lực siêu quần, đều là nhìn thấy luyện thần ngưỡng cửa tu giả, bằng chủ soái hổ phù cùng trận pháp gia trì, có thể tạm thời cùng luyện thần đại tu chống lại. có thể binh pháp mưu lược mới là nó sở trường. Có thể tại nguy nan lúc đứng ra, cùng luyện thần đại tu chính diện chém giết, trấn Bắc Hậu đã không sai. Hầu gia yên tâm về trận chủ trì đại cục, nghiệt xúc này giao cho bần đạo. Huyền Minh thản nhiên nói. Trấn Bắc Hậu không có chối từ, dưới mắt cũng không phải khách sáo lúc. Ôn quyền cảm tạ, nhắc nhở vị này cường viện coi chừng sau, hắn lập tức trở về trường thành, cưỡng chế thương thế, chỉ huy chiến trận, điều binh khiển tướng. Đạp lập hư không, quần áo phân phật, tóc trắng bay lên, Huyền Minh khẽ vuốt sợi râu, ngửa đầu nhìn lên trời. Trên trời cao, đại bằng dương cánh, hung lệ kêu to, thân ảnh che trời, ngập trời yêu khí nhuộm đen tầng vân, cánh trong khi vô mang theo gió lốc vòi rồng, gió chi pháp tắc trùng kích đại trận. Cảm nhận được Huyền Minh nhìn chăm chú, một người một yêu lướt nhau, ánh mắt va chạm, bộc phát hỏa tinh. Đại bằng, ngươi nhìn cái gì? Huyền Minh, nhìn ngươi sao? Một người một yêu lập tức ra tay đánh nhau. Đại bằng phẫn nộ huyết dài, vỗ cánh hướng lên, xông vào chín ngày chỗ sâu, lại đột nhiên quay đầu, lao xuống hướng phía dưới. Gió chi pháp tắc vần quanh, lại xảy ra yêu hỏa. Phong cấp hỏa liệu, trong khoảnh khắc một ngọn gió vòi rồng lửa từ trên trời giáng xuống, tầng vân bị đốt cháy, không gian bị cắt chém xé nát. Uy thế hiển hách, đằng đằng sát khí, khí thế hung hùng. Sóng nhiệt thổi mặt, Huyền Minh không chút hoang mang, thế ra thái cực đồ, hai màu trắng đen đồ quyển như chậm thực nhanh triển khai. Âm dương lưu chuyển, lưỡng nghi sinh khắc, hồi phục thái cực. Một cỗ mịt mờ đáng sợ khí cơ tràn ngập ra. Huyền Minh không có thăm dò, đi lên liền mở lớn, dốc hết toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Trên chiến trường, khắc địch chế thắng mới là hàng đầu. Thái cực đồ cùng phong hỏa quyển va chạm, vẹn vẹn rằng co một lát, bằng yêu liền rơi vào hạ phòng. Phong hỏa pháp tắc bị lưỡng nghi ma diệt, vòi rồng thoáng qua phá toái, không còn tồn tại. Bằng yêu con ngươi thích chặt, quay người muốn trốn, có thể thái cực đồ giống như lầm lầy, hoàn toàn thân bị lưỡng nghi chi lực lôi kéo, càng dãy rủa càng thống khổ, hãm đến càng sâu, vẫn lấy làm tiêu ngạo cực tốc khó mà thi triển. Phẫn nộ nôn nóng tiếng kêu to vang vọng chiến trường. Bằng yêu bất đắc dĩ, xin giúp đỡ đồng bạn. Vương ngoại yêu tộc đại quân hậu phương, một đạo hồ quang điện chạy đến, thẳng đến bằng yêu, tốc độ cực nhanh, xé rách không gian. Huyền Minh nhắm lại hai mắt, thấy rõ đến yêu. Đây là một tôn vũ hóa yêu vương, bản thể là một đầu màu tím cá trình điện, khống lôi giờ cao điện. Ngoài ra, còn có một tôn yêu vương độ địa mà đến, hành tung bí ẩn, nếu không có Huyền Minh thần niệm cường đại, không kém Dương Thần, căn bản không phát hiện được. Bọn hắn hẳn là vực ngoại yêu tộc giấu kín chuẩn bị ở sau. Hai tôn vũ hóa, yêu tộc vị kia chủ soái quả nhiên là để mắt hắn. Đáng tiếc, lão đạo cũng không phải phổ thông vũ hóa. Đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Nhớ tới nơi này, Huyền Minh ánh mắt lấp lóe lánh quang. Đưa tay lòng bàn tay sinh huy, khống chế ngũ lôi, một tia chớp pháp tắt thẳng đến từ điện. Lôi pháp, lão đạo cũng hơi thông một hai. Hởi xuống bên hông linh đàng, Huyền Minh vung tay quan ra. Chỉ toàn minh chuông đón gió tăng trưởng, thoáng qua hóa thành một ngụm vạn trượng chuông lớn, tiếng chuông lay động, trực kích nguyên thần. Dưới mặt đất tiềm hành biệt tích vũ hóa yêu vương thần niệm đâm động, bị ép hiện thân, vừa thoát ra dưới mặt đất, liền bị Huyền Minh một tay ném ra tam muội chân hỏa đốt cháy. Hắn lần nữa chui xuống đất, Huyền Minh tiếp tục lắc chuông, hắn bị ép hiện thân, tam muội chân hỏa đốt. Trốn vào thoát ra, lắc chuông hỏa thiêu. Tuần hoàn mấy lần sau, yêu vương tức hồn hẹn. Lần thứ 5 thoát ra sau, hắn tế ra một đạo băng kia pháp bảo, lĩnh lấy tam muội chân hỏa, bay thẳng Huyền Minh. Nghiến răng nghiến lợi lại ánh mắt giết lạnh. Làm đường đường yêu vương, hắn lần này xuất kích đặc biệt biệt khuất. Chính mình là Huyền Tinh băng trùng xuất thân, cùng con Jun là họ hàng gần, lại so bọn hắn am hiểu hơn độn địa ẩn nấp. Qua lại tuyến nguyệt, băng trùng bộ tộc dựa vào ám sát đặt chân vực ngoại yêu tộc rất nhiều đỉnh núi, càng uy chấn nhân tộc. Không biết có bao nhiêu cùng giai tu giả chết thảm tại băng trùng bộ tộc trên tay, bọn hắn là trời sinh thích khách, mà hắn là thích khách chi vương. Nhưng hôm nay, hắn nhiều lần gặp khó. Vô luận hắn độn hướng nơi nào, như thế nào ẩn nấp, đều có thể bị tìm được, tinh chuẩn công kích nguyên thần của hắn, khiến cho hắn không thể không hiện thân. Lại như là nhìn thấu chính mình chân thân, đi lên liền dùng hỏa thiêu. Loại chân hỏa này cũng rất cổ quái, lại làm hắn hãi hùng khiếp vía, phản phất là băng trùng tộc mệnh trung khắc tinh. Hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy tám thành. Qua mấy lần, băng trùng vương cũng kinh. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhân tộc này lao đạo lấn hắn quá đáng. Nếu không cách nào ám sát, vậy hắn liền do tắt đèn chuyển cảnh minh. Dù là ưu thế không còn, chính mình tốt xấu là vũ hoa yêu vương, đủ để ngăn chặn lao đạo này. Các loại chủ xoáy một lần nữa điều yêu, cứu ra bằng yêu. Không thể giết lao đạo này, cũng có thể buồn nôn hắn. Chúng ta, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huyền Minh nhưng không biết băng trùng vương tính toán. Gặp tôn này vũ hóa yêu vương rốt cục từ bỏ ẩn tàng, hắn không chút nào nói nhảm, triệu hồi ra câu Trần Đại Đế pháp thân. Theo hắn một trường vô ra, câu Trần Đại Đế pháp thân cũng một trường rơi xuống. Cái này băng trùng vương trực tiếp bị đập tiến chỉ toàn minh trung. Trung thể sinh huy, Huyền Minh hai tay ngay cả đập 36 lần, tốc độ cực nhanh, vung ra đạo đạo tàn ảnh. Tiếng trung vang dội, vang vọng chiến trường. Song phương giao chiến thấy đau răng sau khi, phản ứng hoàn toàn khác biệt, nhân tộc cười trên nỗi đau của người khác, yêu tộc nổi trận lôi đình. Băng trùng vương kêu thảm, đau đầu muốn nức, nguyên thần bị thương nặng, bị Huyền Minh nhất trưởng thu nhập thái cực thiên bên trong trấn áp. Đồng thời một bóng người bị thả ra thái cực thiên, chính là đại vu Ô Nhị Sơn, đi thần đạo trưởng thành trên đường, Huyền Minh phân ra một tia tâm thần cùng câu thông, cùng Hắc thủy huyền xà chọn một dạng. Ô Nhị Sơn cũng nghĩ oanh oanh liệt liệt chiến tử, muốn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng thiêu đốt một thành. Đương nhiên, Huyền Minh cũng cho hắn một cái táo ngọn, đáp ứng sẽ lưu hắn một tia tàn hồn chuyển thế đầu thai, không đến mức hồn phi phách tán. Một lần nữa nhập đạo không có khả năng, chuộc lại tội nghiệp sau làm cái người bình thường hay là có một tia hy vọng. Ô quang lấp lóe, Ô Nhị Sơn thẳng đến cá trình điện yêu vương. Bàng yêu cũng bị triệt để kéo vào thái cực đồ bên trong, bị lưỡng nghi chi lực ma diệt thành trọng thương. Vì đưa ra thái cực đồ, Huyền Minh tiện tay đem nó ép vào Thái Cực Thiên, lôi đỉnh xiển xích cuốn thân, tam muội chân hỏa thiêu đốt, cùng cá mẹ một lửa băng trùng vương làm bạn. Sau đó, tâm hắn sinh cảnh giác, không chút do dự chui xuống đất, thoát ra mặt đất lúc, phát hiện chính mình vừa rồi trô đứng chi địa, đã hóa thành hư không, xuất hiện mảng lớn chân không. Linh cơ không sinh, pháp tắc không còn. Dư Vi lại chưa từng tiết lộ mảy may. Có thể thấy được người xuất thủ đối với lực lượng khống chế đã lô hỏa thuần thành. Chưa may mắn chính mình tránh nhanh, Huyền Minh lần nữa hàn mang ở lưng, hắn lần nữa chui xuống đất. Vừa rồi chỗ đứng chi địa, một mảnh hư vô. Không biết người xuất thủ đến tuột cùng là vị nào, Huyền Minh không ngừng né tránh, luôn có thể sớm cảm giác, ở trên chiến trường diễn vừa ra người trốn yêu đội tiết mục. Quá trình mạo hiểm kích thích, hiện tượng hoàn sinh. Vũ hành đại đột, thân hóa kiếm quang, đàng vân giá vũ. Các loại đột pháp bị Huyền Minh thi triển đến cực hạn. Hai bóng người một sáng một tối, lên trời xuống đất, xuyên tới xuyên lui. Loại này đã lâu cảm giác gáp bách để Huyền Minh nhiệt huyết sôi trào, lại một lần nữa tránh đi tập sát sau, rõ ràng không thể ngồi mà chờ chết, hắn trực tiếp phóng xuất ra Hỗn Nguyên đạo vực. Đạo vực bị áp xúc đến cực hạn. Huyền Minh quanh thân ba thước lượn lờ vô tận hỗn nguyên khí, cũng nhóm lửa chính mình lĩnh ngộ một chút thời gian ý nên như vắt trên lưng cảm giác lần nữa đột kích, hắn không có lại trốn tránh, đột nhiên quay người, nhìn về phía người xuất thủ. Chương 212, ác chiến dương thần, đạo thụ chấn lôi chỉ. Chương 212, ác chiến dương thần, đạo thụ chấn lôi chỉ. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Chiến tranh tàn khốc, ngươi không chết thì là ta vong. Mỗi một cái đều dốc hết toàn lực, binh sĩ cùng yêu thú điên cuồng chém giết. Đại yêu cùng luyện khí quyết tử đấu tranh. Yêu vương cùng luyện thần giao thủ kịch liệt. Binh mâu cùng nanh đuốt va chạm ra hỏa hoa, yêu thuật cùng pháp thuật xen lẫn bên trong bạo tạc, thần thông tranh phong, pháp bảo đối oanh. Pháp tác dung chuyển, đại đạo vụ vụ. Đại yêu đấm máu, bị đại kích xuyên ngực. Tướng lĩnh bỏ mình, bị lợi trảo xé rách. Đưa thân vào huyết vũ phiêu linh phong hỏa lang yên bên trong, hôn nguyên khí cùng một chút thời gian ý cộng đồng phát lực, Huyền Minh thấy rõ kẻ đánh lén. Mùi hương, lớn bệnh lên miệng, ánh mắt như điện, biểu lộ lanh cốc, dáng người khôi ngô, sau lưng mọc lên hai cánh. Rất giống Huyền Minh trong trí nhớ kiếp trước Lôi Công. Mấu chốt ở chỗ hắn đúng là một tôn dương thần yêu vương. Trong chớp mắt, Huyền Minh nhớ tới trước kia tại dị thú chí bên trong nhìn qua một thì ghi chép. Truyền thuyết, Bắc Cực yêu vực nghỉ lại lấy lôi điệu bộ tộc, bọn hắn thể phách cường hãn, tốc độ kinh người, tại lôi vân trùng tự do xuyên thẳng qua, là lôi đỉnh sủng nhi, còn có thể theo mùa biến hóa, cải biến lông vũ nhan sắc, dung nhập bốn bể hoàn cảnh. Băng trùng chỉ là Bắc Cực yêu vực bên trong tiềm hành đánh lén thích khách, mà lôi điệu thì là thích khách lĩnh vực vương giả. Lại tộc này toàn năng, sáng tối đều có thể hiện hình là chiến sĩ, ẩn hình là thích khách, mười phần khó chơi. Vị kia vực ngoại yêu tộc chủ soái tại hắn dứt khoát trấn áp băng trùng vương giữ bằng yêu hầu, biết được chính mình khó đối phó, trực tiếp phái ra một tôn dương thần lôi điệu vương, hay là ám sát chính mình. Sát thực quả quyết dứt khoát lại xảo trá tàn nhẫn. Như vậy an bài xuống chỉ sợ phổ thông dương thần dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị đều được ăn thiệt thòi, vũ hóa càng là thập tử vô sinh. May mắn tình huống của hắn đặc thù, thân niệm cường đại, hôn nguyên đạo vực huyền diệu khó lường, pháp lực tuy là vũ hóa, đạo hạnh lại tại dương thần, thực lực tổng hợp so phổ thông dương thần đều hơn một chút. Nếu không, coi là thật muốn cắm. Náo hải suy nghĩ phun trào, Huyền Minh phản ứng cũng không chậm, tại lôi điểu vương hiện thân sát na, trực tiếp đem nó kéo vào đạo tự thân vực. Vô thiên vô địa, không cách nào vô lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hôn nguyên không minh, không có chút nào linh cơ, duy nhất gốc che trời đạo thủ cùng vô tận mông mông bụi bụi khí tức. Nguyên thủy cổ lão, thần bí tối nghĩa. Phản phất đi vào vũ trụ diễn hóa man hoang thời đại. Lôi điểu vương nhất thời vô ý, hô nhập một tia khí xám, thân hình lập tức bị áp xúc đến cực hạn, hơi như con kiến, hình người càng là bất ổn, pháp lực hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, lại có bị đánh về nguyên hình hiện ra. Hắn hô hấp chuyển nội tức, đè xuống thể nội sao động khí huyết, đuốt lên bạo động pháp lực, như lâm đại địch nhìn trước mặt đạo vực, minh bạch nguyên soái lo lắng không sai, lao đạo này xác thực có gì đó quái lạ. Châm thì sinh biến, với mình bất lợi. Lôi điểu vương toàn thân yêu khí bừng bừng phân chấn, mở ra đạo tự thân vực, thoáng chốc đứng ở một phương trong lôi trì, trên dưới lôi đỉnh mãnh liệt, tả hữu hồ quang điện tàn phá bừa bãi, đến lôi trì đạo vực gia trì, hắn khoảnh khắc khôi phục bình thường lớn nhỏ. Có thể dạng này còn chưa đủ, cảm nhận được không ngừng tăng thêm cảm giác áp bách. Lôi điểu vương trầm giọng lập uống, trong lôi trì lôi dịch lao nhanh, hắn há miệng hút vào, cánh sau lưng chấn động, thân hình liên tiếp cất cao. Lôi đỉnh pháp tắc ở tại trên thân chạy, bộ phận lớn mạnh thân thể, bộ phận ra chỉ trong tay hắn pháp bảo. Một tay cầm truy, một tay nắm đủ, lôi chỉ vờn quanh lôi điểu vương phảng phất một tôn cổ lão lôi thần, chấp trưởng sát phạt, thần uy như ngục. Đột nhiên đánh, lôi đỉnh phóng tới đạo thụ. Trên đạo thụ, Huyền Minh tùy ý lôi điểu vương hành động, không phải hắn kinh thường, mà là thái cực đồ cùng đạo vực dung hợp cần thời gian. Lôi đỉnh buôn tập sát na, vừa lúc dung hợp hoàn thành. Huyền Minh khẽ vây phát trận, một cỗ thái cực chi lực không ngừng ma diệt lôi đỉnh pháp tắc, đem nó phản bản quy nguyên, liên tục không ngừng hóa thành hôn nguyên khí. Tay nắm tay hoa, hắn mặc niệm một câu khẩu quyết, 6000 trượng trên đạo thụ hiện hiện một cái thái cực đồ, hỗn nguyên đạo vực chấn động, đạo thụ một cái chớp mắt ngàn trượng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền dài tới 9.000 trượng. Đạo vực bên trong đồng hóa chi lực tăng gấp bội, lôi chỉ đạo vực đang bị hỗn nguyên đạo vực cường thế lướt qua. Đại lượng lôi đỉnh chi lực đồng hóa thành hỗn nguyên ý lôi chỉ không ngừng bị áp xúc. Lôi dịch không ngừng bị bốc hơi. Lôi điểu vương hô hấp dồn dập, không ngừng đánh trong tay pháp bảo, lôi đỉnh cuồng bạo, tàn phá bừa bãi đạo vực. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Thái cực đồ cùng hỗn nguyên đạo vực dung hợp, để Huyền Minh không sợ tam hoa cảnh hạ nhiệm gì tồn tại. Lôi điểu vương mạnh hơn, cũng chỉ là dương thần. Chính mình mặc dù không chấn áp được hắn, nhưng chiếm thượng phòng, vững vàng áp chế, vẫn có thể làm được. Cuồng bạo lôi đỉnh tại hỗn nguyên đạo vực áp chế xuống liên tục bại lui, dần dần trở nên ôn nhuận. 9.000 trượng đạo thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm vang xâm nhập trong lôi chỉ, hỗn nguyên pháp tắc áp chế lôi đỉnh pháp tắc. Cả khỏa đạo thụ lấy lôi đình là tư lương, điên cuồng hấp thu, lớn mạnh tự thân, lôi điểu vương quá sợ hãi. Hắn đột nhiên phát giác lôi trì đạo vực có hóa đạo dấu hiệu. Phát hiện này khiến cho không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi điểu vương chuyển công là thụ, yên lặng co vào lôi trì, toàn lực phòng ngự, cắn răng kiên trì, quyết tâm đánh một trận đánh lâu dài. Nhìn đến tột cùng ai có thể hao tổn qua ai. Lao đạo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vũ hóa đại tu. Áp chế càng nặng, tiêu hao càng lớn. Các loại cái này lão lỗ mũi trâu xuất hiện vẻ mệt mỏi, kế tục không còn chút sức lực nào, chính là mình rửa sạch đục nhã thời điểm. Nếu không thấy máu, tuyệt không bỏ qua. Dù gì, hắn cũng có thể dây dưa đến cùng, để lão đạo này không giành thoát thân, nhân tộc đánh mất một tôn chiến lực, thuận tiện hắn yêu tộc tiến công. Lấy chủ soái chi năng, nhất định nhân cơ hội này, đánh hạ đại trận, hủy diệt phù văn, tồi thành nổ trại, xuất lĩnh binh sĩ tiến quân thần tốc đại huyền cương vực. Huyền Minh không có quá được tiến thêm thước. Áp chế lôi điểu vương sát thực tiêu hao quá lớn. Cứ như vậy rằng có cũng tốt. Kéo tới nhân tộc viện quân đã tìm đến liền có thể. Về phần yêu tộc có thể hay không tại trong lúc này công phá đại trận, Huyền Minh không chút nào lo lắng, hắn đặt chân thần đạo trưởng thành lúc cảm nhận được một cỗ khí cơ, vậy hẳn là nhân tộc một phương dương thần. Tại Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hùng yêu vương không người ứng đối lúc muốn xuất thủ, cảm giác được mình tới đến sau mới chuyển biến ý nghĩ, cứ việc khí tức thu liễm rất tốt, vẫn như trước bị hắn bắt được. Có lẽ cá trình điện, băng trùng cùng lôi điểu vương chính là vì nhân tộc vị kia dương thần chuẩn bị, chỉ là Huyền Minh không may, mới khiến cho vị kia yêu tộc chủ soái thay đổi chủ ý lúc trước như thế nào, đã không trọng yếu. Biết được thần đạo trưởng thành sẽ không như thế dễ dàng bị công phá sau, Huyền Minh chuyên tâm áp chế lôi điểu vương. Thần đạo trường thành bên trên, Lý Tự tại, chim khách cùng Thanh Nhu cũng đã dỡ xuống ngụy trang. Lý Tự cưỡi linh lộc trường thọ, mang theo Huyền Yến, xuất quỷ nhập thần, bận đến bay lên. Hoặc là giúp binh sĩ ngăn lại một kích chí mạng, hoặc là nhìn chuẩn khe hở, giúp các binh sĩ bổ đao. Chín tuổi đạo đồng non nớt trên mặt dần dần nhiều vẻ kiên nghị cùng quả cảm, chỉ là hắn chỉ có hai cánh tay, căn bản vẫn không qua nổi. Nhìn thấy trên chiến trường chính đại phát thần uy câu Trần Thần Linh, Lý Tự tại linh cơ khẽ động, nhảy xuống thân hiệu, từ như ý trong túi lấy ra hai cái tự thần. Một cái mục điêu, là Thái Ức cứu khổ thần. Một cái tượng bùn là trung thổ vàng sừng thần, đều là sư phụ tự tay chế, nhất là linh ứng. Hắn liên tiếp lấy ra hai tôn lư hương cùng hai tấm bàn thờ, lại dâng lên cống phẩm cùng hương hỏa, bịch quỳ xuống đất, bắt đầu lễ bái. Đồ vật đại bộ phận giống nhau, chỉ có một phần nhỏ khác biệt. Thái Ức cứu khổ trước thần để đó hoa sen cùng hạt sen rượu, dùng hoa sen hương. Trung thổ vàng sừng trước thần để đó ngũ sắc thổ cùng hoàng cửu, đốt là thổ hương. Lễ bái sau khi, trong miệng hắn nói lẩm bẩm: cứu khổ thần quân rượu khó cầu, người khoác hà y lôi kết tu. Ngũ sát tường vân sinh dưới chân, cửu đầu sư tử đạo bơi trước. Vu bên trong cam lộ thường xuyên mẩy, cầm trong tay dương liễu bất kể thu. Ngàn nơi xin mời sư ngàn nơi hàng, khổ hải thường làm độ nhân chu. Đệ tử Lý Tự tại chính là cầu chân quan Huyền Minh chân quân tọa hạ đệ tử, cung thỉnh Thái Ức cứu khổ thần quân hiển thánh. Trên bàn thờ, tượng thần bằng gỗ lấp lóe ba thải hạ ánh sáng. Lý Tự tại thấy vậy, tranh thủ thời gian lại bái nói khẩn cầu thần quân xem ở gia sư ta cha mặt mũi bên trên nhiều hơn linh ứng. Ba thải hạ ánh sáng gia tăng đến ngũ thải. Cắn răng, Lý Tự tại tiếp tục nói, khẩn cầu thần quân lại hàng linh ứng, quay đầu đệ tử cầu sư phụ tự mình bái tạ thần quân. Lời còn chưa dứt, tượng thần bằng gỗ tỏa ra ánh sáng chói lọi, cửu thải hào quang xen lẫn, Thái Ức cứu khổ thần lập tức hiển thánh, ngàn trượng thần khu cưỡi cửu đầu sư tử, du đầu tại thần đạo trường thành trên không, huy động trong tay dương liễu nhánh, cam lâm những nơi đi qua, nhân tộc một phương được lợi, hoặc là thương thế chuyển biến tốt đẹp, hoặc là khí huyết khôi phục, hoặc là pháp lực được bổ sung. Cửu đầu nguyên linh gầm rú, sóng âm truyền vang, xuyên tấu trận pháp, rơi vào chiến trường, không ít yêu thú nghe được thanh âm, hoặc chân bủn rủn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoặc linh hồn bất an, đầu nào tròn váng, bị nhân tộc binh sĩ thừa cơ thống kích. Lý Tự Tại không ngừng cố gắng, tiếp tục lễ bái, tiếp tục nhập tụng, thượng đẳng tự nhiên chi cùng, dưới xoáy năm thổ chi linh, thiên địa thủ lấy không lỗ, âm dương dùng không nghiêng. Đệ tử chính là cầu chân xem hắn như lúc trước như vậy thỉnh thần. Lúc này trực tiếp một bước đúng chỗ, hứa hẹn sẽ để cho nhà mình sư phụ bái tạ hoàng lao thần. Tượng thần bằng bùn lập tức quang mang đại thịnh. Mặc dù sinh ra muộn, nhưng bởi vì một ít chưa thăm dò nguyên nhân, trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên uy thế so trước hết nhất đản sinh Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân uy thế càng mạnh, uy áp càng nặng. Mơ hồ có tiến giai đại thần hiện ra. Đầu đội hoàng tinh ngọc quan, người khoác ngũ sắc bay áo, chân đạp uy nghiêm hoàng long, cầm trong tay thổ nguyên như ý thần này hiện thánh trong nháy mắt huy động như ý, hạ xuống màu vàng đất hào quang, trường thành tường thành vết rách lấp đầy, trở nên kiên cố. Dưới chân hoàng long du tẩu tại trường thành các nơi, có dung hợp chỗ. Thần này lại huy động như ý, ngoài trận trên chiến trường thổ địa sụp đổ, đại lượng yêu thú đỉnh trệ trong đó, khó mà thoát thân. Bị các binh sĩ đánh cho mù đường. Trên trường thành, không thiếu tướng lĩnh cùng binh sĩ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tự Tại, cái này tiểu đạo đồng là cái bảo a. Tiểu đạo trưởng, còn có cái gì thần cùng nhau mời đi ra? Đúng vậy a. Mặc kệ chính thần giả thần, có tác dụng là được. Rất đúng. Chỉ cần có thể trợ bọn ta đánh thắng trận chiến này, Tang Lưu đại lực chính là ôm hầu ra đuổi không buông tay, cũng đem bọn hắn toàn xin mời phong chính thần. Còn có ta Mã đại cắt cũng giống vậy. Lý Tự Tại xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi đám người ánh mắt, cắn răng chuẩn bị lại mời một vị. Chương 213, Xích Đế Pháp Thân, Ngọc Thanh Chân Vương. Chương 213, Xích Đế Pháp Thân, Ngọc Thanh Chân Vương. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Từ như ý trong túi lấy ra một khối hỏa hồng pho tượng, nói xác thực là dùng đá mạc mạ điêu khắc tượng thần. Không giống trung ương vàng cực vàng sừng thần tại chân quân yến sau khi kết thúc, bị tứ quận luyện thần liên thủ tiến cử, đến triều đình sắc phong trở thành chính thần. Thần này là một tôn giả thần. Lý Tự Tại chỉ là nghe sư phụ đề cập qua. Nhưng bây giờ có hứa hẹn, cũng xác thực cần càng nhiều giúp đỡ, hắn cũng không lo được cái gì. Lúc này mang lên hương án, dâng lên công phẩm, bắt đầu thỉnh thần, trừ thông thường trái cây bên ngoài, còn có một chén liệt hữu, đại biểu mùa hạ quả đào cùng sắc thái diễm lệ hỏa diễm hoa, càng có một cái chậu than, thiêu đốt liệt diễm. Quỳ xuống đất lễ bái, hắn nói lẩm bẩm, bên trên đạo thái thanh huyền nguyên chi linh hóa, bên dưới cùng tam khí chi đảo dòng, làm cho vạn vật chi vĩnh tồn, vận thiên tinh chi xuôi nam. Đệ tử chính là cầu chân quan huyền minh chân quân tọa hạ truyền nhân Lý Tự Tại, cung thỉnh phương nam đan linh hỏa lão thần quân hiển thánh. Thoại âm rơi xuống, tượng thần nở rộ ba màu thần quang. Trong chậu hỏa diễm thoáng chốc tăng gọn. Ba màu liệt diễm chi khí lượn lờ, tân hỏa, địa hỏa cùng lôi hỏa hội tụ thành một tôn thần linh, đầu đội đỏ tinh ngọc quan, lấy tam khí đan vũ bay áo, chân đạp đan long, tay nâng lửa nguyên cây đèn. Chính là phương nam xích đế thần đạo pháp thân. Cung vang sừng đại tiên đặt song song là ngũ phương ngũ lao. Mặc dù bởi vì sinh ra muộn, tích lũy không đủ, uy thế tạm thời không bằng trước mặt tam thần, nhưng cũng không thể khinh thường. Quanh thân liệt diễm thân vòng, tam muội chân hỏa gia trì. Thổi nhẹ trong tay cây đèn, vô tận liệt diễm tuôn ra, hóa thành đông đảo hỏa điểu, thẳng đến tương cung, chém giết yêu thú phi cầm. Tiếng kêu thảm thiết lên, khói đặc cuồn cuộn. Không biết bao nhiêu phi cầm bị đốt cháy thành tro. Nhân tộc một phương thấy vậy, si khí đại trấn. Các tướng linh thủ thành sau khi, ánh mắt lần nữa rơi xuống Lý Tự Tại trên thân, trong mắt chứa chờ mong, mặt lộ cổ vũ. Lý Tự Tại, hao long cửu cũng không phải như thế hao. Cầu chân xem thần đô được mời khắp cả. Còn nữa thật sự cho rằng thần tốt như vậy xin mời. Chủ yếu vẫn là sư phụ mặt mũi đủ lớn. Đối mặt tha thiết chờ đợi các võ tướng, hắn khóc không ra nước mắt, lập tức khoát tay, thật không có. Chúng tướng nghe vậy, chắp tay cảm ơn. Lúc này mới nghiêm nghị hét lớn, tiếp tục thủ thành. Có người đưa tay một đao, đối đầu đại yêu. Có người đứng ra, cứu cấp dưới. Trên chiến trường, chính mượn nhờ trận pháp ác chiến vạn trượng huyền quy thiên trì sơn thần có cảm giác, khỏe mắt liếc qua rơi xuống phương nam xích đế thần đạo pháp thân trên thân, kinh ngạc vừa sợ diễm. Thiên trì sơn là một ngọn núi lửa. Trên người hắn cũng có hỏa thần chi lực, có thể cảm nhận được thần này tiềm lực trên mình. Càng cảm nhận được một cỗ như có như không bị cách áp chế, chỉ là thần này chưa hái đại thần chính quả, áp chế cũng không rõ ràng. Cùng là thần linh, đối phương lại là trợ quyền mà đến. Thiên chỉ sơn thần đối với tôn này hỏa thần mở ra bộ phận quyền hành, có thể làm hắn điều động trong núi nham tương chi lực. Xích đế thần đạo pháp thân có cảm giác, nhìn trời chỉ sơn thần gật đầu mỉm cười, ý mắng ăn ý tràn ngập tại hai thần ở giữa. Hôn nguyên đạo vực nội, thần đạo pháp thân cùng huyền minh có vi diệu liên hệ, Lý Tự Tại thỉnh thần tiến hành từ không thể gạt được hắn. Phù Vân Sơn sau khi tấn thăng, huyền minh hội tụ địa hỏa chi lực, lấy tam muội chân hỏa pháp tắc làm cơ sở, ngưng luyện ra phương nam xích đế pháp tướng. Về sau liền đem pháp tướng đặt hỏa dương quận hỏa mạch bên trong, hấp thu lực lượng, chịu đựng rèn luyện cùng ngẩn dưỡng. Hai năm trước tứ quận chân quân đến lúc, xuất thân hỏa dương quận Diệu Đức La Hán đưa một mảnh đất phẩm hỏa tinh. Lại về sau huyền minh hướng trong pháp tướng đầu nhập vào luyện chế chấn vận pháp bảo lúc tinh luyện mà ra tân hỏa, lại dung nhập câu trần đại đế pháp thân tu hành lôi đỉnh pháp thân lúc thu thập mà đến lôi hỏa cùng địa hỏa tinh. Thiên địa nhân tam tài chi hỏa cùng tam muội chân hỏa lần nữa hô ứng, tăng thêm hấp thu tam hạ chi lực. Phương Nam Xích Đế thần đạo pháp tướng tại mùa hè này lộ sắc thành thần đạo pháp thân. Vui mừng đồ đệ cơ linh sau khi, Huyền Minh nhìn chăm chú lên bị đạo thụ áp chế lôi chỉ, trong lòng linh cơ khẽ động. Hắn nhất tâm nhị dụng, một mặt tiếp tục áp chế lôi điểu vương, một mặt điều động trên đạo thụ đã có ngũ lôi pháp tắc, lại điều động thể nội khiếu huyệt tinh thần chi lực. Phía Nam Cực Tinh làm chủ, đem rất nhiều tinh thần chi lực tụ hợp vào tinh này, thân người trong tiểu thiên địa, Nam Cực Tinh cực nhanh bành trướng, sự quay tròn ngược lại bất động rời, phát cực minh chi hồng quang. Lại dung hợp ngũ lôi pháp tắc, xanh xích hoàng trắng đen ngũ sắc lượn lờ, lôi đỉnh du tẩu. Hồ quang điện xuyên thẳng qua, tràn vào Nam Cực tinh thần. Tinh quang đại thịnh, lôi ảnh giao thoa, tràn vào bên ngoài cơ thể, rất nhanh một tôn pháp tướng tại huyền minh sau lưng như ẩn như hiện, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào chân chính thành hình. Chìm lòng suy tư sau, huyền minh bừng tỉnh đại ngộ. Lần nữa điều động trên đạo thụ mưa gió pháp tắc cùng một chút lĩnh hội thời gian đạo lý lúc lĩnh ngộ bốn mùa chi lực. Tinh thần, lôi đỉnh, mưa gió, bốn mùa, tổ hợp thành một loại đặc thù tứ tượng, đan vào lẫn nhau hô ứng, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn rộng lớn pháp tướng. Người mặc bốn mùa hoa phục, tay trái nắm đỉnh bốn chân, tay phải cầm ngọc trượng, chân đạp lôi long, nở rộ vô lượng xích hồng ánh sao, chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp tướng. Hắn chấp trưởng 4 giờ khí hậu biến hóa, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, cũng có thể khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi đầu mối. Ngôi trưởng thần tiêu phủ hào ngọc thanh chân vương, nắm toàn bộ 32 ngày tháng khu, mà hào thống thiên nguyên thánh thiên tôn. Tại trong hạo kiếp có thể tế độ bệ sinh, phổ hóa chúng sinh. Hắn thống ngự vạn linh, cũng là lôi bộ hạ thần pháp nguyên. 9 ngày đối nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn vì đó hóa thần, đồng thời đứng hàng thần tiêu cựu thần đại đế đứng đầu. Cứ việc chỉ là pháp tướng, có thể vị cách cực cao. Mới vừa xuất hiện gây nên làm cho Lôi Điểu Vương chú ý, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Mặc dù không biết được cuối cùng là Hà Pháp Tướng, nhưng hắn rõ ràng, pháp tướng này tiềm lực to lớn, như bỏ mặc không quan tâm, tương lai hội thiên cờ giữ chim bộ tộc. Lôi Điểu Vương thay đổi chủ ý, cầm lôi gõ đục, chủ động xuất kích, bắt đầu phản công. Thư lệnh một tiếng, Huyền Minh không có lãng phí miệng lưỡi. Đại đạo chi thụ phóng thích hôn nguyên pháp tắc, lôi đỉnh pháp tắc bị trấn áp, đảo nát. Hôn nguyên đạo vực phát lực, uy thế càng hơn một bậc, lôi chỉ đạo vực bị áp chế, Lôi Điểu Vương thoáng dãy rủa phía dưới dãy rủa một chút, liền một lần nữa bị đè xuống. Hắn lần nữa phòng ngự, không nhường đường tây đòi lấy. Có thể có Ngọc Thanh Chân Vương pháp tướng tương trợ, Huyền Minh như hổ thêm cánh, bọn hắn phối hợp an ý một cái ở trên chân áp lôi trì, một cái xâm nhập lôi trì, như cá gặp nước, tại hạ phát lực, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh pháp tắc, lấy là tư lương, lớn mạnh tự thân. Trên dưới hợp lực, Lôi Điểu Vương kẹp ở trong đó, sức đầu mẹ chán, trước sau đều khó khăn. Thần đạo trường thành bên trên, nhân tộc phát lực. vượt ngoại yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, cơ hội ngàn năm một thở, chủ soái đối công phạt nhân tộc sự tình tình thế bắt buộc. Bắc Minh yêu vực rộng lớn bát ngát, cương vực to lớn không tại nhân tộc phía dưới, ngọa hổ thằng long, cường giả như mây. Nếu không có thần đạo trường thành cách trở, vượt ngoại yêu tộc đã sớm xâm nhập đại huyền thần triều nội địa. Cùng với chủ soái ra lệnh một tiếng, tiếng xé gió vang lên, một bóng người ra sân, chạy vội đến trận pháp trên tường, trầm giọng lập uống, bộc phát ra ngập trời uy áp, thân hình đột nhiên cất cao. Qua trong giây lát hóa thành một cái vạn trượng cự hùng, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc chuẩn bị bóng ánh sáng long lanh, thánh khiết cùng lực lượng cùng tồn tại. Hùng tộc là vực ngoại yêu tộc thế lực đỉnh tiêm, có vài tôn yêu vương, tôn này Tuyết Hùng Vương chính là một trong số đó, càng là người nổi bật. Đã tu thành dương thần, Tuyết Hùng Vương một trưởng vỗ hướng trận pháp, trận tường chấn động, phù văn mảng lớn vỡ vụn. Đông đảo binh sĩ kêu thảm bay ngược, thử thương thảm trọng. Lưu Đại Lực cùng Mã Đại Cắt hai vị tướng lĩnh gánh vác đại bộ phận áp lực, trực tiếp bạo thành huyết vụ, chết không toàn thây. Một trưởng lại một trưởng, Tuyết Hùng Vương chỉ công kích một chỗ, muốn lấy điểm phá diện. Càng nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ thương vong, giết, công, không thiếu tướng lĩnh đỏ mắt, trấn bác hậu nổi giận đùng đùng, hắn tự mình chạy đến, hộ vệ nơi đây, đeo hổ phù, câu thông trận pháp, tại trận pháp ra chỉ bên dưới bộc phát ra luyện thần uy áp, huy kiếm chém vào, ở trên tường thành công kích Tuyết Hùng Vương, nhưng mà hiệu quả không tốt, song phương lực lượng chênh lệch cách xa, Tuyết Hùng Vương lại ra dày thịt béo, trấn bác hậu công kích không cách nào thương tới Tuyết Hùng Vương, chỉ có thể làm cho người sau động tác dừng một chút, khả Tuyết Hùng Vương mỗi lần công kích, phù văn đều mảng lớn phá thoái, trấn bác hậu bị lực phản chấn thương tới phế phủ. Đang đang đang, liên tục ba đạo tiếng chuông vang lên, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn pháp thân hiệp trợ trấn Bắc Hậu ngăn địch, lay động chỉ toàn minh chuông. Núi đá đập xuống, đại địa lõm, trung ương vàng cực vàng rừng đại tiên pháp thân cũng xuất thủ tương trợ. Biển lửa ngập trời, sóng lửa quay cuồng, phương nam xích đế pháp thân cũng toàn lực công kích. Kiếm quang sắc bén, lôi hỏa như mưa, câu Trần đại đế pháp thân cũng quay người lại tới. Khả Tuyết Hùng Vương vẫn như cũ lông tóc không thương. Bọn hắn mặc dù vị cách không thấp, nhưng cần thời gian trưởng thành, không có huyền minh đạo quả gia trì, thực lực bản thân có hạn. Dù là trấn Bắc Hậu kịp thời cáo chi mượn trận chi pháp, chúng thần thực lực có chỗ tăng phúc, nhưng cũng có hạn, cũng không thể giống trấn Bắc Hậu một dạng vượt qua một cái đại cảnh, chỉ có thể để bọn hắn phá vỡ Tuyết Hùng Vương hộ thể yêu quang, công kích đến nó nhục thể. Nhưng chỉ có thể lưu lại kiếm bổ hỏa thiêu ấn ký, nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế không cách nào chân chính thương tới huyết đủ. Tuyết Hùng Vương cũng không có phản kích, coi như xóa bóp, chuyên tâm công kích trận tường, một quyền lại một quyền, một trưởng lại một trưởng. Trận tường cũng phá, tuyệt không bỏ qua. Mắt thấy trận tường vết rách càng ngày càng nhiều, tốc độ chữa trị hoàn toàn theo không kịp phá hư tốc độ, nhân tộc Dương Thần rốt cục không tại ở nút, ngang nhiên xuất thủ. Dưới bầu trời lên tuyết đen, một vị thiếu niên áo trắng đi chân trần đi ra, trắng non tay nhỏ cùng to lớn tay gấu va chạm, gợn sóng quấy động, hắn tứ lạng bạt thiên cân, hóa lực lượng cuồng bạo ở vô hình. Vương ngoại yêu tộc đại quân hậu phương, quả nhiên có bẫy. Nhất tập huyền giáp yêu tộc chủ soái trầm trọng nói, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt hiện hiện một vòng đạt được mỉm cười. Tiếp tục ra lệnh, yêu tộc vị thứ ba Dương Thần yêu vương xuất thủ, vị chủ soái này cũng đồng thời xuất kích. Thần đạo trưởng thành, hôm nay khi phá. Chương 214, tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Chương 214, tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Yêu khí xông lên tận trời. Dương Thần yêu vương tái hiện. Nhân tộc một phương diện như màu đất. Nhà rốt còn gặp mưa. Khi yêu tộc chủ soái cầm trong tay trường kiếm, thân mang huyền giáp, sinh hồng áo choàng pháp phối, uy phong lấm lấm xuất hiện. Phát huy vô cùng tinh tế phong thích Dương Thần uy áp, làm cho vạn dặm thương khung hát trầm, đại địa sông núi rung động. Rõ ràng so mặt khác Dương Thần yêu vương thực lực càng mạnh. Không ít nhân tộc binh tướng mặt lộ tuyệt vọng. Cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Trấn Bắc Hậu trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt khó coi. Nhìn tinh thần đê mê, hắn lên dây cót tinh thần. Chính mình là biên quan chủ soái, ai cũng có thể kinh hoàng sợ sệt, duy hắn không được. Nhìn xuất hiện hai tôn Dương Thần yêu vương, trong lòng lại không chắc, Trấn Bắc Hậu trên mặt đều ung dung không đổi, trấn định tự nhiên. Hắn vung tay giơ cao, dương kiếm hô to, "Các tướng sĩ, chúng ta phía sau là riêng phần mình vợ con tông tộc, là đại viên nước vạn bách tính. Nếu như yêu tộc xâm lấn, bọn hắn nát gặp tàn sát, vợ con tiêu thảm, tông tộc phiêu diêu, bách tính gào khóc, máu chảy thành sông, bạch cốt đầy đồng. Chúng ta chính là đại huyền tội nhân thiên cổ. Vì bách tính, vì tông tộc, làm vợ mà, vì chính mình, từ chiến." Khẳng khái thanh âm truyền khắp trường thành. Lời từ đáy lòng quanh quẩn toàn quân. Kinh hoàng các tướng sĩ trầm mặc. Rất nhanh, một vị áo bào trắng tiểu tướng bị đánh bay. Đó là Trấn Bắc Hậu coi trọng nhất cháu trai, từ nhỏ ở biên thành lớn lên, 10 tuổi liền bắt đầu ở trên chiến trường sở soạn lần mò. Tại cùng vực ngoại yêu tộc quy mô nhỏ trong xung đột, hắn giết qua địch, từng thấy máu, cũng từng bị thương. Nghiêm trọng nhất lúc nằm nửa năm. Hai quân đối chọi, hắn vĩnh viễn xung phong đi đầu. Bị các binh sĩ thân thiết xưng là thiếu tướng quân. Nam gần nhược quán đã đến luyện khí cảnh, bị toàn quân ký thác kỳ vọng, nhưng mà bây giờ hắn tạng phủ đều nát. Trước khi chết, hắn giang chống đỡ một hơi, miệng mũi chảy máu, giơ lên trong tay trường kiếm, khàn cả giọng nói chết, chiến, không, lui. Chợt cười một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, chiến tử cương tràng. Trấn Bắc Hậu run sợ. Siêu. Một bóng người xông ra trận tường. Người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương. Nhóm lửa toàn thân khí huyết, đâm xuyên một vị phi cầm đại yêu lồng ngực, tại đầy trời trong huyết vũ, hắn cao giọng cười to. Vui mừng, bi thống, thương tâm, cứu hận, kiêu ngạo các loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành kiên định. Hắn cười lớn, xông vào bầy yêu, cũng phóng tới đại yêu, tại bọn hắn sợ hãi vẻ mặt thân thể kịch liệt bành trướng. Sau một khắc, ầm vang nổ tung, kiên quyết tự bạo, cùng một vị kim đan đại yêu đồng quy vô tận, cũng mang đi đông đảo tiểu yêu tính mệnh. trước khi chết chỉ còn lại một thanh âm, chết, chiến. Hắn là một tôn kim đan võ tu, cũng là áo bào trắng tiểu tướng cha, hay là trấn Bắc hậu con thứ bảy. Hắn sống trăm tuổi, thê tử chết sớm, phần lớn thời gian tốn tại biên thành, dưới gối tam tử một nữ đã chiến tử hai tí nhất nữ. Một cái so một cái thê thảm, một cái so một cái oanh liệt. Bây giờ tiểu nhi tử hy sinh, hắn tự hào sau khi, nước mắt rơi như mưa, minh bạch chính mình cũng nên đi. Chỉ hy vọng những hài tử này có thể đi chậm rãi chút, để hắn có thể đuổi kịp. Cả đời này, hắn không thẹn phụ thân, không thẹn trấn Bắc quân, không thẹn đại huyền bất tính, duy chỉ có đối tử nữ hổ thẹn, nhưng không hối hận. Trấn Bắc hậu mắt đỏ, hồng y phân phật, một bóng người xinh đẹp xông ra trận tường. Đó là một vị nữ tướng, tươi đẹp trên mặt tràn đầy kiên nghị, bật cân quắc không thua đấng mày râu. Nàng dương cung dây kéo, một đạo huyết tiễn xuất hiện. Chết, chiến. Thuận theo buông tay bắn tên, nàng thọ nguyên, huyết khí, tu vi, chiến ý, sát khí các loại đều dung nhập một tiễn này. Tiễn ra không về cũng không hối hận, xuyên thủng đông đảo yêu thú trái tim, đem một vị tiên thiên đại yêu chầm chầm chết trên mặt đất. Nữ tử trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, cả người hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Trường cung gào thét, chủ chết khí tử, tự động đứt gãy, rơi xuống tại đất. Trấn Bác hậu bờ môi run rẩy, đó là hắn đất nữ, chưa thành hôn, mấy ngày trước còn nhõng nhẽo, xin nhờ hắn cho nàng tìm một cái như ý lang quân. Nói tương lai muốn đem ngoại tôn đưa vào Trấn Bác quân. Bây giờ tráng niên mất sớm, thương tiêu ngọc vẫn. Cộc cộc, quải trượng sử địa thanh băng lên. Một vị lao hầu tóc trắng lấy xuống mũ giáp, cầm trong tay quải trượng, nhanh chân đi ra trận tường. Đầu rồng lửa gạt đột nhiên phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, đâm vào lao hầu thể nội, nàng lấy thân là tế, bố trí xuống đại trận. Vây khốn mấy ngàn yêu thú, kéo bọn hắn cùng nhau chôn cùng, triệt để tiêu tán trước, thương lão chi âm nói năng có khí phách, tử chiến. Trấn Bác hậu mẹ nào, rốt cục lên tiếng, nhị nó nói, mẹ, đó là mẫu thân hắn, cả đời vất vả. Thanh niên đưa tiễn trợ phu, trung niên đưa tiễn nữ nhi, lão niên đưa tiễn bốn cái cháu trai cùng hai cái cháu gái cùng tám cái chắt trai bối. Năm nay 300 tuổi trên đại thọ, nàng tự mình hướng binh tổ cầu nguyện, hy vọng hậu bối bình an. Nói nàng duy nhất tâm nguyện chính là có thể chết ở nhi tử đằng trước, không muốn lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nắm chặt kiếm trong tay, Trấn Bác hậu chịu đựng nỗi đau xé rách tim gan, chịu đựng muốn dâng lên mà ra nước mắt, có chút ngửa đầu nhìn lên trời, cắn nát bờ môi mới không để cho nước mắt rơi xuống. Nhưng ra thịt thống khổ sao đỡ trong lòng thống khổ. Nhưng hắn là Trấn Bắc quân chủ soái, gánh vác bảo vệ quốc gia chi trách, gánh lấy đại huyền ước vạn bách tính tính mệnh, lại thương tâm đều muốn chịu đựng, tuyệt không thể cảm xúc sụp đổ, không có khả năng lộ ra mảy may yếu ớt. Thở sâu, Trấn Bác hậu trầm giọng quát lớn, tử chiến. Tiếng gầm như nước thủy triều, trực kích các tướng sĩ trái tim. Vừa rồi từng màn trực kích ánh mắt, chiến ý cùng nhiệt huyết, cứu hận cùng đau xót xen lẫn, thiêu đốt mất trong lòng bọn họ e ngại. Bây giờ trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Từng đạo thanh âm vang lên, mấy chục vạn Trấn Bác quân cùng kêu lên gào lên đau xót. Giết! Trấn Bác hậu ra sức giết địch. Một tôn thánh thai đại yêu bị một kiếm đeo đầu, hắn đánh không lại yêu vương, khả yêu vương phía dưới tùy tiện giết. Nếu chất lượng không đấu lại, vậy liền liều số lượng. Giết giết giết! Các tướng sĩ dục huyết phân chiến, có chút bắt trước Trấn Bác hậu, chuyên giết đánh thắng được yêu, có chút trực diện cường địch, chuyên gặm xương cứng. Đánh không lại liền bày công, lại đánh không lại liền tự bạo. Ngọc thạch câu phần, ai sợ ai? Giờ khắc này, bọn hắn so yêu thú điên cuồng hơn. Nổi chống tuổi hiệu binh sĩ quay đầu giết địch. Mấy bạn đương tử quân người mặc đồ trắng mà đến. Các nàng là biên quân mẫu thân, thế tử, tỷ muội, nữ nhi, thậm chí là cháu gái. Biên thành nhân tính nghiên cứu đưa hãn, nam nữ đều là tập võ, đã là cường thân kiện thể, lại là làm người quản thúc trong nhà nam tử, càng là vì chiến sự căng thẳng lúc ra trận, đồng dạng phòng thủ biên cương. Khi để vợ con rút đi tin tức truyền đến, các nàng chia binh hai đường, một bộ phận hiệp trợ rút lui, một bộ phận thẳng đến chiến trường. Nổi trống âm thanh lại nổi lên, tiếng kèn lại vang lên. Các chiến sĩ cảm hài lệ mục, càng chiến ý sục sôi, thấy chết không sờn. Trấn Bác hậu quay đầu nhìn về phía nổi trống đài chỗ cao nhất, nơi đó có một mặt trống, mỗi lần xuất trình, chắc chắn sẽ có người lôi lên. Hắn dương mắt có thể thấy được. Trước kia là vợ hắn, về sau là mẫu thân hắn, lại về sau là nữ nhi của hắn. Nhưng bây giờ, các nàng cũng bị mất. Sau một khắc, Trấn Bác hậu hổ khu hơi rung. Một vị còn sót lại tay trái tóc trắng lao binh khiêng một cái 9 tuổi nữ hoa hoa từng bước đang dài, sau lưng còn đi theo mấy vị lao binh. Tại trống trận dừng đứng lại. Đông, đông, đông. Nữ hoa hoa cầm nện gõ trống. Tiếng trống cũng không vang dội, có thể mỗi lần đều đập vào Trấn Bác hậu trong lòng. Những lao binh kia là theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ, đều là thân có không trọn vẹn, bị hắn an trí ở trong nhà dưỡng lão. Còn nữ kia bé con là anh liệt trẻ mồ côi, cả nhà đều là chiến tử. Trấn Bác hậu đem nó thu làm cháu gái, gặp các lao binh đem chân khí đưa vào nữ hoa thể nội, trợ nàng gõ lên trống trận. Trấn Bác hậu mắt hổ rừng rừng, cất tiếng cười to. Hắn còn có thân nhân, cả Trấn Bác quân không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Nổi trống âm thanh cũng đập vào mấy vạn nương tử quân trong lòng, đập vào mấy chục vạn Trấn Bác quân trong lòng. Nổi trống các nữ tử lòng có an ý, tiếng trống dần dần cùng tiểu nữ hoa cùng tấn suất, xua tan các tướng sĩ trong lòng kiếp ý, làm bọn hắn thẳng tiến không lùi. Còn thừa nữ tử cầm đao mang mũi tên, thẳng hướng yêu tộc. Biên thành bên trong, từng bị lão binh lịch hành, bọn hắn hoặc là tóc hoa râm, hoặc là thân thể không trọn vẹn, hoặc là da bọc xương. Mặc đã từng khôi giáp, cầm trong tay ngày xưa chiến binh, ánh mắt kiên nghị, leo lên thần đạo trưởng thành. Từng cái buộc phát khí huyết, cực điểm thăng hoa. Bọn hắn là biên quân, cả đời chinh chiến, bây giờ chiến sự căng thẳng, bọn hắn khi nặng khoát chiến giáp, trùng nhập chiến trường. Tại bọn hắn mà nói, an ổn chết giả là hạnh phúc, chiến tử xa trường là vinh quang. Dùng tan mệnh cùng lao cốt đầu bảo vệ trấn Bắc quân uy nghiêm, cũng vì tuổi trẻ các huynh đệ liều ra một cái tương lai. Nếu như muốn hy sinh, bọn hắn làm sao cũng phải đi ở phía trước. Đây là trấn Bắc quân mấy trăm năm truyền thống, giết hắn mát yêu nương dưỡng. Lao hán 80, toàn thân là thương, không mấy năm việc tốt, bây giờ giết một cái đủ bốn, giết một đôi kiếm lời. Lao hủ còn chưa có chết, không tới phiên các ngươi bọn tiểu bối này xông vào đằng trước, tránh ra. Lao tử luồng nghịch đao giết yêu lúc, cha ngươi cũng còn mặc tã, cứ việc già, có thể cũng không phải sách không động đao. Tiểu tử ngươi muốn xính anh hùng, các loại lao tử chết lại nói. Lao tử nhi tử năm đó chiến tử tại một con hồ yêu trên tay, bây giờ ta có thể kéo lấy một tôn hồ tộc đại yêu cho cùng, đáng giá. Các lao binh cái sau nối tiếp cái trước, mở ra tự sát thức công kích, bọn hắn chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Từng cái giận mắng, từng cái cười to, từng cái chết thảm, từng cái không hối hận. Trấn Bắc hậu kiếm trong tay càng lợi, Trấn Bắc quân trong tay bình càng phong. Tiếng trống kèn lệnh khẳng khái bi thương, ngay cả gió đều nhiều một cô thê lương, đưa tới trầm đồng du dương sục sôi tiếng ca. Há viết không có quần áo, cùng con đồng bào. Há viết không có quần áo, cùng tử đồng trạch. Há viết không có quần áo, cùng con cùng váy theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là biên thành giáo phường ti nữ tử. Các nàng có chút là đi đầy mà đến, có chút là phụ huynh tiết lộ quân cơ, bị triều đình đánh vào tiệt tịch, xông vào giáo phường ti. Có thể biên quân chưa từng bởi vì người nhà chi tội giận chó đánh mèo đến trên người các nàng, cũng không có đem nó coi là đồ chơi, cho cuối cùng một tia tôn trọng. Biên thành giáo phường ti nữ tử chỉ cần lập xuống công văn, liền có cơ hội thoát tịch, thậm chí tham quân nhập ngũ. Các nàng vốn nên theo bách tính cùng một chỗ rút đi, lại từ bỏ chạy trốn, lưu lại, tấu lên nhạc khúc, hát lên trấn Bắc quân quân ca. Giáo phường ti các nữ quan tự mình vào trấn. Lao binh lệ mục, trước khi chết hát lên quân ca. Mấy bạn nương tử quân cũng hát lên. Mấy chục bạn trấn Bắc quân hát lên. Trấn Bắc hậu cũng hát lên. Bảo vệ bách tính, ra ngựa bọc thây. Đây là đảm đương, cũng là sứ mệnh. Bọn hắn không sợ, không oán, không hối hận. Duy nguyện sơn hà vĩnh cố, nhân tộc căn ổn. Duy nguyện phồn hoa thịnh thế, chúng sinh an khang. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Một chút xíu tinh hỏa hội tụ thành liệu nguyên chi thế. Quân trận diễn hóa thành một tòa ý chí trường thành, trong bất chi bất giác cùng dưới chân thần đạo trường thành dung hợp. Lý Tự Tại trường lớn hai mắt, Bạch Tố Anh tâm thần đều chấn. Hắc Thủy Huyền Xà biểu lộ quyết tuyệt. Đại Vu Ô Nhĩ Sơn khó có thể tin. Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân thương xót. Câu Trần Đại Đế pháp thân như có điều suy nghĩ. Chương 215, phải phía mặt, trái đạp chân, bị trà đạp lôi điểu vương. Chương 215, phải phía mặt, trái đạp chân, bị trà đạp lôi điểu vương. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Trên chiến trường, tuy nói nhân tộc trên dưới một lòng, nhưng đối mặt chuẩn bị sung túc vực ngoại yêu tộc vẫn như cũ không đáng chú ý. Yêu tộc đại quân điên cuồng tiến công, hai tôn dương thần yêu vương như thoát cương ngựa hoàng, toàn lực công kích trận tường, cùng tuyết hùng vương mở dạng chỉ công kích một chỗ. Bộ phận yêu tộc đại yêu cũng công kích cùng một vị trí, liên thủ phía dưới trận pháp tường nơi nào đó phủ văn phá diệt tốc độ kinh người, vết rách giống như giống mạng nện giang khắp nơi. Cứ việc ý chí trường thành ra cố thần đạo trường thành, nhưng nếu không cường viện, muốn phá vỡ trận tường là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đặc biệt là yêu quân chủ soái uy phong bát diện, diều võ dương oai, thực lực mạnh mẽ, trong tay băng tinh trường kiếm rơi xuống. Phong tuyết ngưng tụ tại ba thước trong kiếm quang, thanh thế mặc dù không lớn, nhưng uy lực rất sợ. Phong tuyết pháp tắc kín đáo không lộ ra, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, chạm đến trận tường lúc đống nhiên nổ tung, phong tuyết tàn phá bừa bãi. Gió lốc ăn mòn phù văn, băng tuyết đông kết trận văn, phù văn tốc độ chữa trị lại giảm, trận văn ngưng tụ hiệu suất giảm xuống. Trên tường thành, mảng lớn lao binh chiến tử, đông đảo nương tử quân đấm máu, mấy chục vạn trấn Bắc quân cũng tổn thất nặng nề. Thời khắc mấu chốt, năm tiên đạo thống chạy đến, trên trăm kim đan trở lên tu giả cấp tốc gia nhập chiến đấu. Bọn hắn có chút áo bào mang máu, rõ ràng gặp phải trận đánh, mới chậm trễ thời gian. Dẫn đầu tam tiên cấp tốc xuất kích, dựa vào trận pháp, lại tế ra chuyển thừa pháp bảo, liên thủ ngăn lại một tôn dương thần yêu vương. Tuy khó lấy đánh bại, nhưng có thể quần nhau một trận. Mặc dù như vậy, nhân tộc vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Hôn Nguyên đạo vực, đạo thụ sinh huy. Hắn mới lên trưởng thành, không hiểu mượn trận chi pháp. Trấn Bắc hầu truyền thụ chúng thần pháp một lúc, bằng vào bản thể cùng thần đạo pháp thân ở giữa vi diệu liên hệ, Huyền Minh biết được pháp này. Trận bắt đầu phát lực. Đạo thụ trấn áp lôi chỉ, không ngừng nghiền nát lôi đỉnh pháp tắc. Lôi Điểu Vương mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, minh bạch ngăn cản trước mặt lao đạo là được rồi. Một người một yêu giao thủ kịch liệt, lôi chỉ cuồng bạo, đạo thụ ung tùm, pháp tác tại trong đụng chạm rung động, đại đạo tại trong giao phong bù bù. Người tới ta đi, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Ngay cả Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp tướng đều bị Huyền Minh tạm thời thu hồi, vừa rồi rằng có lúc hao lông cửu có thể, dưới mắt lại không thể tiếp tục cắt đoạn, nếu không, pháp tướng cực khả năng có hại. Lôi Điểu Vương gắt gao ngăn chặn Huyền Minh, dây dưa đến năm tiên đạo thống đến, Huyền Minh mới cố ý bán cái sơ hở. Giả thoáng một chiều, một bàn tay phiến tại Lôi Điểu Vương trên mặt. Một trường này vô cùng ác độc cực hung. Lôi Điểu Vương trực tiếp bị phiến ra Hôn Nguyên đạo vực. Sau đó, Huyền Minh lách mình tỉnh táo lại đạo trưởng thành. Hai tay mặc như hồ điệp nhanh chóng kết ấn, cảm thấy mình cùng dưới chân trưởng thành nhiều một tia thần bí liên hệ sau, hắn lần nữa ngang nhiên dễ ra, thẳng đến Lôi Điểu Vương. Lần này Huyền Minh sau lưng hiện hiện một cây tia sáng, một mặt kết nối thần đạo trưởng thành, một mặt rơi xuống trên người hắn. Tuyến này là tụ, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm có thương, là đặc thủ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Trừ phi là Huyền Minh bỏ mình hoặc thần đạo trưởng thành bị công phá, có thể là thiên địa đại năng xuất thủ, nếu không rất khó tách ra. Lôi Điểu Vương nửa phải khuôn mặt đều bị phiến sưng, huyết nhục nâng lên, thanh hồng đan sen, so nửa bên mặt trái lớn gấp hai, cùng bột lên men màn tàu giống như. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Bắt tội khôi đầu sỏ đánh tới, Lôi Điểu Vương giận không kìm được, muốn hạ một câu ngoan thoại, há mồm lại là tê. Tôn này Dương Thần Yêu Vương bây giờ là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không nói hai lời trực tiếp cầm truy chân xí, xông tới. Đang đang đang. Lôi Điểu Vương không ngừng đánh cái đụng, lôi đình anh minh, mỗi một đạo đều đất nước không gian, huyền minh đưa tay, thái cực đồ trải rộng ra, đen trắng lưu chuyển, âm dương tuần hoàn. Lôi đình rơi vào thái cực đồ, giống như châu đất xuống biển, trừ vẽ lên một đóa bọt nước nhỏ, không có nhấc lên bất luận cái gì sóng to gió lớn. Thấy vậy pháp không làm gì được đối thủ, Lôi Điểu Vương một tiếng lệ minh, yêu khí quay cuồng như nước thủy triều, thoáng qua hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái to lớn lôi điểu, bay lượn tương cùng, xuyên vân phá không. Trảo tranh chúa lợi, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía huyền minh ánh mắt âm tàn độc ác, tràn ngập oán khí cùng lửa giận, phảng phất trước mặt lão đạo cùng hắn có mối thù giết con, đoạt vợ mối hận, toàn thân lượn lờ hồ quang điện, chấn sĩ phát ra lôi đỉnh, há mồm phun ra đại lượng lôi cầu. Ánh mắt âm tàn, giết tới. Trận pháp gia trì, huyền minh thực lực có chỗ tăng phúc. Lúc trước liền có thể áp chế Lôi Điểu Vương, bây giờ càng là không sợ hãi, dù là hắn hiện lộ chân thân, thực lực có chỗ tăng trưởng. Huyền minh vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Thái cực đồ lên giá lên một tòa lưỡng nghi cầu, hắn đạp lập trên cầu, không ngừng na di phương hướng, mặc dù Lôi Điểu Vương thần gia quỷ không có, đều khó mà làm bị thương huyền minh mảy may, hắn luôn có thể tại trong gang tấc kịp thời tránh né. Mặc kệ là lôi cầu, lôi điện, hay là dông tố, lôi trùy, đều bị thái cực đồ ma diệt thôn phệ, tựa như bực sâu, ai đến cũng không có cự tuyệt. So với huyền minh thành thạo điêu luyện, Hắc thủy huyền xà cùng đại vua Ô Nhị Sơn liền tình cảnh hỏng bét, mấy lần nguy cơ sớm tối, sinh tử một đường. Bọn hắn trước khi đến đã thụ thương, thực lực có hại, mà đối thủ lại là trạng thái toàn thịnh, ôm hẳn phải chết quyết tâm mới kiên trì đến viện tôn đến. Dưới mắt đã là nọ mạnh hết đà. Mắt nhìn dục huyết phân chiến chân Bắc quân, nghĩ đến vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn, Hắc thủy huyền xà ánh mắt kiên định. Nàng thiêu đốt một thân võ nguyên, pháp lực, huyết đủ, thậm chí đạo quả, dứt khoát quyết nhiên phóng tới Hắc Long. Cảm nhận được Hắc thủy huyền xà cái kia câu ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, Hắc Long một mặt điên cuồng công kích, há mồm phun ra đại lượng bao khỏa lôi đỉnh cùng huyền thủy pháp tắc bóng, một mặt điên cuồng lùi lại, mắng to Hắc thủy huyền xà tiên điên, trong lòng tràn đầy suối quậy. Hắc thủy huyền xà vừa xuất hiện, Hắc Long yêu vương liền đoán ra nó thân phận, là ngàn năm trước vị kia Hắc thủy huyền xà thiếu tộc trưởng cùng đời trước Liêu tiên trí nữ. Giao thủ sau khi, hắn tận tình khuyên bảo thuyết phục, hy vọng nó bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng là Hắc thủy huyền xà, trời sinh liền nên là vực ngoại yêu tộc một thành viên, chỉ cần nàng gia nhập, yêu chủ nhất định sẽ không bạc đãi. Cũng có thể nhận tổ quy tông, trở về Hắc thủy huyền xà tổ địa, chấp trưởng quyền hành, bị Hắc thủy huyền xà tộc cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng mà, nói chưa dứt lời, càng nói nàng này công kích càng hung, hoàn toàn chính là một cái con mụ điên. Về sau Hắc Long từ bỏ chiêu hàng, chửi ầm lên, chỉ trích nàng này cùng cha đều là vực ngoại yêu tộc tội yêu, luôn từ như lao, câu câu đâm tâm. Hắn khi đó chỉ là tiểu yêu, không chi huyện tình toàn cảnh, theo tu vi tăng lên mới dần dần biết được, năm đó vực ngoại yêu tộc mưu đồ chỉ kém một chút như vậy mà liền có thể thành công. Nếu không có Hắc thủy huyền xà thiếu tộc trưởng đắc ý bên báo, tại thời khắc cuối cùng làm việc không mật, lộ ra chân ngựa, làm cho vực ngoại yêu tộc đầy bàn đều thua, cái này thần đạo trưởng thành sớm đã bị công phá. Vực ngoại yêu tộc đại quân nói không chừng đã sớm tiến quân thần tốc, san bằng đại huyền thần triều. Nàng này cha là vực ngoại yêu tộc tội yêu, nàng này cũng là tội huyết hậu đại. Thật tình không biết cái này vừa lúc kiên định Hắc thủy huyền xà quyết tâm quyết tử, làm nàng cảm thấy cha đẻ là chuyện tiểu lâm. Xuất thân thế lực phỉ nhổ hắn, đã từng đạo lữ chán ghét hắn, thân sinh nữ nhi oán trách hắn, bọn hắn cha con đều buồn cười đến cực điểm. Niệm ai tiếng cười tỏ vàng tận mây xanh. Hắc thủy huyền xà lưu luyến mắt nhìn Bạch Tố Anh, bờ môi mấp máy, ý mắng xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Nàng biết tỷ tỷ này một mực rất chiếu cố chính mình, từ xuất sinh lên liền đem nàng để ở trong lòng. Ngày bình thường lấy được tu hành tài nguyên, cuối cùng sẽ giấu giếm các trưởng lão vụng trộm chia hai phần. Nhìn như phân không đồng đều, lớn quy tỷ tỷ, nhỏ quy muội muội, nhưng trên thực tế hai phần cho tới bây giờ giá trị bằng nhau. Hắc thủy huyền xà đối với hết thảy lòng dạ biết rõ, nàng chỉ là không cam tâm cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì cùng là Liêu tiên trí nữ, chỉ vì chỗ nhận huyết mạch khác biệt, đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Tỷ tỷ luôn luôn thu hoạch được vinh quang cùng thiện ý, nàng lấy được chỉ có oán trách cùng phỉ nộ. Bây giờ Hắc thủy huyền xà minh bạch, hướng tốt giảng, chúng sinh ngu dốt, trong lòng đều có thành kiến. Không phải nàng không tốt, mà là núi lớn có chuyện. Hướng hồng nói, Phật giảng nhân quả, đạo nặng nhật vụ. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cha đẻ hành động, nhất định kế thừa Hắc thủy huyền xà huyết mạch người phải bị gió thảm mưa sầu. Vô luận là tỷ tỷ hay là nàng, đều như thế. Thậm chí nàng may mắn không phải tỷ tỷ. Nếu không, nếu là mình kế thừa Liêu tiên huyết mạch, chỉ sợ không cách nào như tỷ tỷ như vậy thanh tỉnh, đã sớm mê thất tại quang hoàn bên dưới. Tỷ muội tình cũng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ đều kết thúc. Hắc thủy huyền xà nguyên thần từ mi tâm bay ra, lấy hơn phân nửa nguyên thần làm tế, cưỡng ép thi triển cấm thuật, khóa lại Hắc Long sát na. Trong chớp nhoáng này, bản thể truy gió đuổi điện giống như vọt đến Hắc Long bên cạnh, ở người phía sau khôi phục hành động đồng thời ngang nhiên tự bạo. Yêu vương tự bạo không thể coi thường, cứ việc cấp tốc phòng ngự, Hắc Long hay là bị thương nặng, tiêu thê lương thảm thiết. Bạch Tố Anh run sợ, nước mắt rơi như mưa. Đang giao chiến Liêu tiên nhất mạch tu giả tâm tình phức tạp, những người khác cũng ít nhiều phân ra một tia tâm thần. Đây là giao chiến đến nay vẫn lạc vị thứ nhất luyện thần đại tu. Siêu, tiếng xe gió vang. Thừa dịp khoảng cách này, Huyền Minh cùng Ô Nhĩ Sơn cấp tốc xuất kích. Bạch Tố Anh cũng cắn răng xuất thủ. Hắc thủy huyền xà kết cục, bọn hắn sớm có đoán trước, dưới mắt thời cơ đã tới, bọn hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Huyền Minh thân hóa kiếm quang, chớp mắt xuất hiện tại Lôi Điểu Vương trên không, điều động thân, pháp lực các loại, đối với Lôi Điểu Vương nửa bên mặt trái chính là một cước. Dốc hết toàn lực, không chút nào do dự. Lôi Điểu Vương rên rỉ kêu đau đớn, nửa cái đầu nổ tung, một đầu ngã vào Thái Cực Đồ bên trong. Chương 216, câu Trần Minh giải, thần dựa vào cái gì là thần. Chương 216, câu Trần Minh giải, thần dựa vào cái gì là thần. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Lôi Điểu Vương nhất thời không sẵn sàng ngã vào Thái Cực Đồ bên trong, Huyền Minh lập tức đánh chó mù đường, ngoắc đưa tới chỉ toàn minh trung, không ngừng lay động, tiếng trung vang rội, trùng kích Lôi Điểu Vương nguyên thần. Yêu tộc nhục thân mạnh hơn nguyên thần, công kích nó chỗ bạc được tổng không sai. Đồng thời thi triển ra điên đảo âm dương đại thần thông, triển khai hôn nguyên đạo vực, Thái Cực Đồ trên dưới rối loạn, tứ phương điên đảo. Hôn nguyên đạo vực nội hôn nguyên khí diễn hóa vô tận phong thủy lửa, do nghịch chuyển thuận, rất có vài phần thiên địa khai hích dấu hiệu. Cái này lật đổ Lôi Điểu Vương lúc trước đối với hôn nguyên đạo vực cùng Thái Cực Đồ nhận biết, không thể không tốn hao càng nhiều thời gian thích ứng. Còn phải tốn phí tinh lực cùng tâm tư, một lần nữa mọc ra nửa viên đầu, yêu vương sinh mệnh lực cường hãn, hắn còn đưa ra tay trái, huy động phát triển, 3000 tơ bạc tăng gọn, quyền thiên tịch, bay thẳng hắc long mà đi. Người sau kiệt lực chống cự, tiếp tục bước ra lui lại. Nhưng hắn chỉ là một tôn phổ thông yêu vương, toàn thịnh lúc đều đánh không lại Huyền Minh, huống chi bây giờ trọng thương tại thân. Chỉ đơn giản qua mấy chiêu, liền bị Huyền Minh vung tay áo lấy đi, trấn áp tại Thái Cực Tiên bên trong cùng mặt khác yêu vương làm bạn. Tiện thể lấy đi Hắc Thủy Huyền Xà tàn hồn. Hắn nói lời giữ lời, sẽ giúp đỡ đầu thai. Làm xong những này, Huyền Minh chuyên tâm đối phó Lôi Điểu Vương. Thái Cực Đồ bên trong diễn hóa sáng thế cảnh tượng, Lôi Điểu Vương nhìn như tìm hiểu được, nhẫn nhục chịu đựng, có đánh vỡ Thái Cực Đồ dấu hiệu. Trên thực tế lệch một ly, mâu dĩ thiên lý. Điên đảo âm dương chỉ là biểu tượng, dấu giếm trong đó ngũ hành đại độn mới là mấu chốt, nhìn như thuận, kỳ thực vẫn như cũ làm địch. Chỉ là 7 phần giả 3 phần thật. Lôi Điểu Vương càng thuận thế mà làm, càng là tại vì Thái Cực Đồ cung cấp năng lượng, chờ hắn kịp phản ứng, lần nữa nghịch hành. Huyền Minh lại thật giả chuyển đổi. Lôi Điểu Vương liền có toi công bận rộn một trận. Thái Cực Đồ bên trong đã hình thành một cái bế hoàn, Huyền Minh tiến có thể công lùi có thể thủ. Trừ phi thực lực vượt xa hắn, có thể là cầm trong tay đỉnh tiêm pháp bảo Dương Thần Yêu Vương, có thể là trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, nếu không, trong thời gian ngắn khó mà công phá Thái Cực Đồ. Huyền Minh đối với Lôi Điểu Vương lúc xuất thủ, đại vu ô nhị sơn đồng dạng liều mạng, vọt thẳng hướng điện man yêu vương. Hắn không có Hắc Thủy Huyền Xà nhiều như vậy tâm lý hoạt động, đem việc này hoàn toàn xem như một hạng giao dịch. Không nói hai lời, trực tiếp hiến tế tự thân huyết đủ, đại bộ phận nguyên thần cùng vũ hóa đạo quả, vừa môi niệm tụng cổ lão vũ chú, bởi vì tốc độ quá nhanh, nghe vào giống như là một tiếng gấp rút tiếng rít chói tai. Kích thích mà nghĩ, tiếng tốt người nhịn không được nhíu mày. Điện Man Diêu Vương thấy tình thế không ổn, muốn lui vào hậu phương, nàng tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, chớp mắt liền tới. Mắt thấy muốn an toàn, không đợi nàng thở phào, liền đột nhiên phát hiện thân thể mình một trận, không gian bị giam cầm ở sau một khắc, nàng biết được đáp án. Là cái kia không nên xuất hiện ở trên chiến trường đại vu. Trên tay hắn nâng một cái khô quắt trái tim, một cái cổ quái cấm văn hiện lên ở trên trái tim, giam cầm không gian. Đối mặt Điện Man Yêu Vương thiêu đốt lửa giận ánh mắt, Ô Nhị Sơn nhếch miệng, lộ ra rườm màu răng, hé náy cười một tiếng. Chợt cả người dung nhập một mực nắm lấy xà trượng bên trong, trên trượng xoay quanh hướng lên tựa như tử vật rắn mở hai mắt ra, lấp lóe hồng quang, bay nảy cánh, hóa thành một đầu to lớn đằng xà. Điện Man Yêu Vương cùng đằng xà bốn mắt nhìn nhau. Chợt đằng xà bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cho tàn. Điện Man Yêu Vương, sự tình ra khác thường. Một vị đại vu hiến tế chính mình đổi lấy công kích tuyệt không đơn giản, càng ngoại ý muốn càng nguy hiểm. Không phải do nàng không cảnh giác, thẳng đến không gian giải cấm, Điện Man Yêu Vương khôi phục hành động lực, đều không có mảy may dị dạng phát sinh. Có thể càng như vậy, nàng càng bất an, luôn cảm thấy có cái gì đại sát chiêu. Giờ khắc này, Điện Man Yêu Vương dự định tế ra pháp bảo, vũ trang tự thân, sợ không cẩn thận, mạng nhỏ mình khó giữ được. Không nghĩ tới vừa đưa tay, một cái vực sâu vòng xoáy liền đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Điện Man Yêu Vương kéo vào. Phóng thích vô tận hồ quang điện, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại càng lún càng sâu. Phản phất có vật gì tại hưng phấn mà lôi kéo chính mình. Thẳng đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nào có cái gì kinh thế sát chiêu, từ đầu tới đuôi đều là nàng dối gạt mình lẫn yêu. Vị kia đại vu âm hiểm xảo trá, từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn giết chính mình, mà là dự định đưa nàng truyền thâu đi. Là chính mình thụ tư duy theo quán tính chi phối. Loại này truyền thâu có thời gian hạn chế. Nếu như Điện Man Yêu Vương nguyên địa bất động, vượt qua một chén trà liền bình yên vô sự, có thể nàng một khi động tác, ngay lập tức sẽ khởi động cấm thuật, mở ra truyền thâu thông đạo. Có thể đối mặt không biết nguy hiểm, chính mình làm sao có thể không phòng ngự hoặc rút lui, cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng đấy. Chớ nói chi là tại nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Cái này nhất định vô giải. Mà so với chính mình xuẩn độn, đối với truyền thâu chi địa không biết mới khiến cho Điện Man Yêu Vương sợ hãi. Ngắn ngủi mấy tức, một đời yêu vương biến mất. Vòng xoáy dần dần khép lại, triệt để khép kín trước, chuyến ra Điện Man Yêu Vương nổi giận đan sen mắng chửi âm thanh cùng một đạo khắc hắc hắc tiếng vang, thính giác bén nhạy luyện thần bọn họ chỉ mơ hồ nghe được ba cái đứt quãng chữ. Làm cản. Sinh. 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 Vị này Điện Man Yêu Vương hạ chẳng như thế nào, không cần nói cũng biết. Bạch Tố Anh hóa thành nguyên hình, một đầu lân phiến nóng ánh, toàn thân trắng tinh không tì vết to lớn linh xà hiện hiện, cuốn quanh đến Bạch Hùng Vương trên thân. Một cái gầm thét, ra sức dây rủa. Một cái tê minh, dùng sức rào sát. Đây là một trận lực đỏ sức, cũng là cương nhu phân khích quyết đấu. Bạch Hùng Vương quyết tâm, miệng máu mở lớn, răng nanh xuyên tấu lân giáp, khảm vào trong thịt, miệng lớn hút máu tươi. Bạch Tố Anh bị đau, hung tính đại phát, há miệng đối với Hùng Nhãn phun ra một đoàn băng lam xương độc, đồng thời cắn một cái tại Bạch Hùng Vương trên vai, rót vào nọc độc. Không phải là không muốn cắn cái cổ cùng cổ họng, mà là Bạch Hùng Vương hộ đến cực kỳ chặt chẽ, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay. Sinh linh con mắt yếu ớt, Luyện Thần Yêu Vương cũng không ngoại lệ. Bạch xà xương độc xâm nhập Bạch Hùng Vương ánh mắt, khiến cho hai mắt nhói nhói, con ngươi đổ máu, tạm thời mù. Nọc độc cũng khiến cho có chút mê muội. Chỉ là Bạch Hùng Vương hình thể to lớn, da dày thịt béo, muốn phân ra thắng bại, còn phải rằng co một đoạn thời gian. Áp chế Lôi Điểu Vương khoảng cách, Huyền Minh vung tay áo lấy đi Đại Vu Ô Nhị Sơn tàn hồn. Thái cực đồ đông nhiên thu nhỏ, bị nó dùng bàn tay tâm lên, hắn cất bước hướng thần đạo trưởng thành tiến đến. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vực ngoại yêu tộc chủ soái trường kiếm trong tay tiếp tục không ngừng mà hướng về trận đường, mỗi lần rơi xuống đều có số lớn binh sĩ đẫm máu. Mỗi lần huy kiếm đều có đại lượng phù văn phá toái. Áo choàng phi dương, hắn sát mặt lên cốc, anh tư bừng bừng phấn chấn, trong lòng, trong mắt, trong tay đều có lại chỉ có một mục tiêu, phá trận. Phá trận. Phá trận. Tích thi cỏ cây tanh, huyết lưu xuyên nguyên đan. Hắn không có đi cứu mặt khác Luyện Thần Yêu Vương, là bởi vì phá trận quan trọng hơn, đánh trận nào có không hy sinh, chỉ cần phá đại trận, đánh vào đại huyền, hy sinh liền có hồi báo. Từ không nắm giữ binh, hắn có thể lên làm chủ soái. Một loại trong đó nhân tố thật quá tàn nhẫn. Huống chi, Luyện Thần Yêu Vương không phải không chết sao? Chỉ là bị trấn áp hoặc truyền tống chỗ hắn. Chỉ cần lần này đại chiến vực ngoại yêu tộc chiến thắng, bọn hắn tự có thể bị nghĩ cách cứu viện trở về. Vì lần này tiến công, vực ngoại yêu tộc chuẩn bị mấy trăm năm lâu, thậm chí khởi động mai phục tại nhân tộc cương vực chuẩn bị ở sau, bỏ ra quá nhiều. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lần nữa vung chặt xuống, nhìn xem xuất hiện ở trên thành lầu lão đạo tóc trắng, vực ngoại yêu tộc chủ soái hơi cau mày. Lão đạo lỗ mũi châu này xuất hiện ở ngoài dự liệu, nếu không có hắn từ đó cản trở, nói không chừng yêu quân đã sớm công phá trường thành. Đối với lão gia hỏa này, yêu tộc chủ soái hận không thể trừ chi cho thông khoái, nếu không có công thành quan trọng, hắn đính hôn từ đem nó rút gân lột ra, dùng người đầu thịnh rượu. Trên cổng thành, Huyền Minh cùng yêu tộc chủ soái hai mắt nhìn nhau, vô hình gợn sóng cách trận tường khoái động bạn giảm, chống rông lên gió lớn. Trên vai trầm xuống, Huyền Minh biểu lộ ngưng trọng, mắt nhìn lung lay sắp đổ trận tường, hắn quay đầu nhìn về phía chính thủ hộ thần đạo trưởng thành vài tôn thần đạo pháp thân. Đem phất trần đường ở sau thắt lưng, ngón tay cái, ngón giữa cùng ngón áp út ốn lượn khép lại, Huyền Minh tay nắm đạo chỉ, hướng chúng thần nói xin mời các vị đạo hữu giúp ta. Phương Nam Xích Đế pháp thân trước mắt linh tính thấp nhất, khẽ gật đầu, hóa thành một đạo ánh lửa, nhập chủ trái tim. Trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên pháp thân gật đầu, hóa thành một đạo hoàng quang, nhập chủ lá lách. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn pháp thân hóa thành một đạo thải quang, nhập chủ gân phủ. Ngay cả Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp tướng đều tạm thời dung nhập bảng quang bên trong. Đến Tiên Câu Trần Đại Đế pháp thân lúc, hắn lại lắc đầu cự tuyệt, không chịu quy vị, ánh mắt rơi xuống ý chí trên trường thành, cũng rơi xuống thấy chết không sờn trấn Bắc quân trên thân. Huyền Minh biết được ý nghĩa, không có cơ cầu. Hắn có đạo của hắn, chúng thần cũng có bọn hắn đạo. Đạo hữu cứ việc hành động. Câu Trần Đại Đế pháp thân ấy náy cười một tiếng, quay người cất bước đi vào ý chí trên trường thành. Tay hắn cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, há miệng thôn phệ trên chiến trường vô tận binh mâu sát phạt chi khí, sau lưng hiện hiện tiên quân vạn mã gào thét lao nhanh cảnh tượng, tinh kỳ phân phận, binh mâu sắc bén, nhấp nháy sắc bén. Câu Trần Đại Đế pháp thân bị vô tận binh mâu khí bao khỏa, thần khu không ngừng bành trướng, thoáng qua tự hành vỡ vụn. Rộng lượng thần lực dung nhập ý chí trường thành, cũng tu bổ thần đạo trường thành. Phá toái phủ văn phục hồi như cũ tốc độ tăng tốc. Trấn Bắc quân áp lực đột nhiên một giảm. Dưới một kiếm, vốn nên triệt để phá toái trận tường một góc gánh vác cái này. Yêu tộc chủ soái thầm hận, chợt lại một kiếm đánh xuống. Vừa rồi một kiếm kia không được, vậy liền lại đến một kiếm. Cùng tiến đạo hữu. Huyền Minh tâm thần đều chấn, không người đưa tiễn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, thần dựa vào cái gì là thần. Đứng dậy sát na, hắn quay đầu nhìn về phía yêu tộc chủ soái, đưa tay ném ra chỉ toàn minh trung. Chương 217, Tam Hoa Cường Giả, Đế Quân cùng Yêu Quân. Chương 217, Tam Hoa Cường Giả, Đế Quân cùng Yêu Quân. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xà ớt. Ken. Tịnh Minh Trung bị một kiếm đánh bay, nhưng cũng thành công ngăn lại một kiếm này. Đưa tay gọi trở về Tịnh Minh Trung, Huyền Minh đứng ở trên thành lầu, cùng yêu tộc chủ soái giằng co. Tuy được chúng thần tương trợ, nhưng hắn muốn phân ra bộ phận tinh lực ứng phó Lôi Điểu Vương, lúc trước luân phiên đại chiến lại tiêu hao không ít, không phải yêu tộc chủ soái đối thủ, dưới mắt đơn giản là mang xuống. Có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu. Cứ như vậy, ở trên thành lầu so với trận chém giết càng có lợi. Một người một yêu không chút nào nói nhảm, một cái huy kiếm phá trận, một cái lắc chuông ngăn cản. Liên tiếp mấy lần va chạm, Huyền Minh khí huyết sôi trào, yêu tộc chủ soái cũng sắc mặt tâm trầm. Mắt thấy phủ văn không ngừng khôi phục, trận văn một lần nữa cơ cấu thành hình. Trận tường đang chậm rãi ra cố. Yêu tộc chủ soái sắc mặt càng khó coi hơn. Yêu tộc có thể thu được trước mắt tốt đẹp chiến cuộc không dễ, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Kiên định suy nghĩ sau, hắn một bên huy kiếm tiếp tục công kích trận tường, một mặt tế ra ấn soái, trầm giọng lập uống, cung tỉnh yêu quân xuất thủ phá trận. Tiếng như hồng trung, sóng âm như nước thủy triều, quanh quẩn tại chiến trường bốn phương tám hướng. Các đại yêu khuấy động, yêu vương bọn họ phân chấn. Nhân tộc luyện khí cùng luyện thần thì thần sắc đại biến. Có thể bị yêu tộc chủ soái lấy ấn soái tương thỉnh lại tôn xưng là yêu con người, chỉ có Tam Hoa Cường Giả. Giống như là để ấn chứng đám người phỏng đoán. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ chiến trường. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt biến sắc. Trận ngoài tường rất nhiều nhân tộc cường giả bị trấn áp trên mặt đất. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên, một đầu thân cao chín thước con mai đại yêu cất bước xuất hiện, xúc địa thành thốn. Yêu tộc đại quân lập tức khí thế như hồng. Trên cổng thành, Huyền Minh con ngươi thích chặt. Trấn Bắc hậu hô hấp dồn dập. Nhân tộc một phương sĩ khí đê mê. Nào có thể đoán được sự tình phong hồi lộ chuyện. Một cơn gió nhẹ thổi qua chiến trường, bao phủ tại cường giả nhân tộc trên người như núi uy áp trừ khử hầu như không còn. Tiếng hạc rẽ vang lên, thương khung trải rộng tường thụy. Vạn trượng trong thần quang ba cái bạch hạc vỗ cánh mà ra, xoay quanh tại thần đạo trưởng thành trên không. Lông trắng tươi khiết chiếu sương hoa, đan đính rõ ràng đoạt đỏ thâm xa. 1600 năm thần khí liền, phi minh ở lâu ngọc tiên nhà. Hào quang lấp lóe, hóa thành ba vị nữ tử áo trắng. Sau lưng hai vị nữ tử khí tức tinh khiết, khí chất linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng là hai tôn dương thần yêu vương. Cầm đầu chi nữ, nhanh như cầu vồng, tiểu như du long. Vinh quang thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Người khoác trắng loan bu y y, nở rộ vạn trượng thần uy. Khí chất thanh lãnh, ngạo tuyết lang xương. Đúng là một tôn tam hoa tụ đỉnh cường giả. Nói xác thực, là tam hoa đại thần. Tại nhân tộc được tôn xưng là thần đạo đế quân. Đại nguyên thần triều chín đại thần đạo đế quân, mỗi một vị đều là tam hoa tụ đỉnh nhân vật cường hành. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Vị này cửu cao đế quân chính là bắc địa thần đạo chi chủ. Sự xuất hiện của nàng phấn chấn lòng người. Nguyên bản tinh thần đê mê lập tức tăng gọn. Vương ngoại yêu tộc tâm tình thì hoàn toàn tương phản. Siêu siêu. Tiếng xé gió vang lên. Hai vị dương thần linh hạ xuất thủ trước. Một cái đối đầu vực ngoại yêu tộc chủ soái, một cái đối đầu bị tam tiên liên thủ quân lấy dương thần yêu vương. Một cái tố thủ dương nhẹ, lông trắng hoa kiếm, trên chiến trường, vạn kiếm tề phát, kiếm quang vô tận, sát khí rét lạnh. Một cái đưa tay sinh phong, hàng trăm hàng ngàn đạo vòi rồng quấy động, xé rách hư không, thôn phệ yêu tộc. Tứ đại dương thần ra sức kịch chiến. Cựu cao đế quân cùng con mai yêu quân chưa từng động thủ. Bọn hắn lẫn nhau chế ước, lẫn nhau giằng co. Phương châm chính một cái địch không động ta không động. Trừ cái đó ra, còn bởi vì bọn hắn là thiên địa đại năng phía dưới mạnh nhất tồn tại, thực lực hơn xa dương thần, lực phá hoại kinh người. Một khi động thủ, hủy thiên diệt địa. Ở đây nhân tộc cùng yêu tộc đều là khó may mắn thoát khỏi. Thần đạo trường thành bên trên, Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên bầu trời hai bóng người, trên mặt hiện hiện một vòng kính ý, đây là đối với cường giả tôn trọng. Tam Hoa tụ đỉnh là luyện thần cực kỳ. Tư liệu lịch sử ghi chép, 5000 năm trước từng có Tam Hoa cường giả ra tay đánh nhau, mấy chục vạn giảm sơn hà sụp đổ, sinh linh đổ thán. Có đại năng xuất thủ trấn áp. Từ đó về sau, giữa thiên địa đại năng định ra quy củ, Tam Hoa cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đại Huyền Thần triều thành lập hơn 1000 năm, trừ Đại Huyền Thái Tổ khai cương thác thổ lúc xuất linh Tam Hoa cường giả nam chinh bắc chiến. Phía sau Tuyết Nguyệt, Tam Hoa cường giả rất ít hiện thế. Ngàn năm trước phương Bắc Thần đạo trường thành trận chiến kia, Nam Tiên đạo thống mặc dù tổn thất nặng nề, nhị đại Liêu Tiên càng thi triển cấm thuật, có thể từ đầu đến cuối cũng không có Tam Hoa cường giả nhúng tay. Nghĩ không ra ngàn năm sau, vực ngoại yêu tộc quy mô xâm phạm lúc, vậy mà xuất động Tam Hoa cường giả. Tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, Huyền Minh ánh mắt rơi xuống Thái Cực Đồ bên trên, nhân cơ hội này, chuyên tâm đối phó Lôi Điệu Vương. Chúng thần chi lực ra thân, hắn thực lực tăng nhiều. Thái Cực Đồ bên trong điên đảo thuận địch, hư thực không chừng, càng biến ảo khó lường, có khả năng trước một khắc thuận, sau một khắc liền địch, có khả năng thuận một đoạn, nhanh đến cuối cùng lúc, đột nhiên đến cái đại đảo ngược. Một khi giày vò xuống tới, Lôi Điệu Vương gân mệnh kiệt lực, không chỉ có là trên thân thể mệt mỏi, hay là mỏi lòng. Vừa tăng vừa mất, trên lệch càng rõ ràng. Tam muội chân hỏa thiêu đốt, từng viên tinh thần thắp sáng, rơi xuống, Thái Cực Đồ bên trong bên dưới lên lưu tinh hỏa vũ. Hao phí một nén nhang, Huyền Minh cuối cùng trọng thương Lôi Điệu Vương, đem nó trấn áp tại Thái Cực Thiên, Hỗn Nguyên đạo vực giáng lâm, gia chỉ giam cầm, bốn tôn bị thương nặng yêu vương căn bản vô lực phản kháng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp thân thì nhập chủ Thái Cực Thiên, hấp thu Lôi Điệu Vương trên thân Lôi đỉnh pháp tắc, tiêu hao tôn này yêu vương tinh lực đồng thời, không ngừng lớn mạnh tự thân. Việc này qua đi, Huyền Minh ngồi xếp bằng trên trường thành, đỉnh đầu Thái Cực Đồ, lấy ra linh quả ướt, khôi phục pháp lực. Lôi Điệu Vương là một tôn dương thần yêu vương, trấn áp hắn, Huyền Minh tiêu hao không nhỏ. Đối với những khác sự tình, hữu tâm vô lực. Huống chi có cửu cao đế quân tọa chấn, trận chiến sự này ổn. Khôi phục bộ phận pháp lực, Huyền Minh đứng dậy, nhìn vừa đánh vừa lui vực ngoại yêu tộc đại quân, lại nhìn xem tổn thất nặng nề trấn bắc quân, không thể nói là vui hay buồn. Hai vị tam hoa cường giả không có đánh nhau. Bất quá trước khi đi, con mai yêu quân một phen trong lòng mọi người lưu lại ân ký. Cửu cao đạo hữu xưa nay tại làng trạch tu hành, khoảng cách nơi đây trăm vạn dặm xa, tại sao lại nhanh như vậy chạy đến? Chẳng lẽ là dân vị kia đại huyền thần triều đã chết hoàng chủ thân phận, sớm chờ đợi ở đây? Người ta mặc dù không tốt hiện thân nhúng tay, nhưng vì sao bên cạnh ngươi cái kia hai cái tiểu hạc cũng không có hiện thân tương trợ? Liên như vậy ngồi nhìn phe mình tướng lĩnh chết thảm, là coi là thật lãnh huyết vô tình, hay là không phải tộc loại của ta, hoặc là vị kia hoàng triều chi chủ có khác mệnh lệnh? Là vì cái gì? Bảo trưởng thành cũng mất, chỉ sợ chỉ là thứ nhất. Có lẽ còn muốn đem thương cảm trấn an biên quan tướng sĩ công tích lưu cho tân quân, vì đó trải đường, thu mua lòng người. Có lẽ còn đánh lấy nhương ngoại an nội, nhất tiễn xong điều chủ ý, cố ý đem chính mình sắc băng hà tin tức tiết lộ cho các phương thám tử, dẫn tới thế lực khắp nơi dục dịch. Trên mặt nổi không có chút nào phát giác, bí mật chuẩn bị sẵn sàng, hạ xuống mồi câu, mở ra lưới đánh cá, liền chờ con cá mắc câu. Các loại thời cơ chín muồi, đối ngoại có thể đánh lui biên quan cường địch, làm bọn hắn nhiều năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bảo đảm biên quan tương lai trăm năm không lo. Đối nội có thể đem nổi lên mặt nước quân cờ một mẹ hút gọn, giết gà dọa khỉ, ổn định triều cương. Trong ngoài bình định, lưu cho tân quân một cái an ổn xa tắc. Ta vực ngoại yêu tộc chính là sớm thấy rõ lao hoàng đế mưu đồ, mới không tiếc xuất động đông đảo yêu vương, cũng điều động bản quân đến đây. Ta thế nhưng là trước kia liền hầu tại đại quân hậu phương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là không nghĩ tới, hay là kỳ xoa một chiêu, đạo hữu lại sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra ta vực ngoại yêu tộc suy đoán làm thật, vậy các ngươi vị kia đại huyền hoàng chủ quả nhiên là chật chật. Đủ, ngươi quá nhiều lời. Con mai yêu quân mỉa mai cười một tiếng, nói không nói tận. có thể tiếng nói truyền khắp chiến trường, ý nghĩa vô tận, làm cho người suy nghĩ sâu xa mơ màng, bất kể có phải hay không là châm ngòi kế ly gián, đều tại người hữu tâm trong lòng lưu lại vết tích, chôn xuống hẳn giống, làm bọn hắn thuận nó mạch suy nghĩ, nhịn không được miên man bất định xuống dưới. Huyền Minh trong lòng cũng lưu lại vết tích. Đến tột cùng là con ma yêu quần cố ý dội nước bẩn, hay là nếu như nói tới, có ẩn tình khác. Việc này khó bề phân biệt, không có khả năng lệnh nghe thiên tín. Chân tướng như thế nào, cần dùng tâm tìm hiểu cùng nghiệm chứng. Bất quá, rất nhanh Huyền Minh liền bị đánh gãy mạch suy nghĩ, tạm thời muốn không đi xuống. Đều là bởi vì vị kia con ma yêu quân trước khi đi thật sâu nhìn hắn một cái, chỉ một chút liền làm nó hai hùng kiếp vía, nguyên thần bất ổn. Có đem trấn áp yêu vương thả ra ngoài xúc động, rõ ràng là một loại không biết tên bí thuật. Cú may Huyền Minh bây giờ xem như trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh ổn định tâm thần, chịu đựng nói nói, hắn điều động thái cực thiên bên trong vàng đỉnh khí, nguyên thần cũng câu thông vàng trong đỉnh cảnh ngọc kinh. Hai đạo vàng đỉnh khí dung hợp, hộ vệ nguyên thần, cửa trước lập tức ổn định, một cỗ không hiểu khí cơ bị khu trục ra ngoài. Con ma yêu quân kinh ngạc, vốn định xuất thủ tương trợ cửu cao đế quân cũng nhẹ kêu lên tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, Huyền Minh không tiêu ngạo không tự ti, hướng con ma yêu quân thi lễ. Cái này thi lễ, đã là đối với cường giả kính ý, lại là một loại uy mắng khiêu khích. Cho thấy một cách này, ta tiếp nhận. Cái này một tân đoán, ta cũng nhớ kỹ. Khẽ cười một tiếng, con ma yêu quân rời đi. Đại chiến chấm dứt, nhân tộc một phương tu giả đều là như chút được gánh nặng, có chút bịch một tiếng, ngồi dưới đất, mệt đến không muốn nói chuyện, có chút tràn đầy nghĩ mà sợ, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn, có chút thì trên cảm xúc đầu, rốt cục khóc ra thành tiếng. Vì chính mình, cũng vì chiến tử thân nhân, còn vì chiến tử tướng lĩnh. Dù cho là Huyền Minh, đều ngồi liệt trên mặt đất. Yêu tộc hậu phương lớn, sĩ khí đê mê. Yêu tộc chủ soái đi vào con ma yêu quân bên người, trầm giọng hỏi thăm, đại nhân, ngài vừa rồi lời nói là thật là giả? Cái kia đại huyền hoàng chủ tâm cơ coi là thật như vậy thâm trầm. Đứng chắc tay, con ma yêu quân nói ai biết được. Vừa rồi lời nói một phần là tình hình thực tế, một phần là suy đoán, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Vốn là kế ly gián. Nhưng hôm nay xem ra, bản quân chỉ sợ đoán đúng. Nếu không, cái kia chim chết vì sao từ đầu tới đuôi đều không biện giải? Chỉ sợ cũng là tại uy mắng biểu đạt chính mình đối với đại huyền bất mãn. Gặp cái này vượt ngoại trong yêu tộc xuất chúng hậu bối vẫn như cũ tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm vào thần triều trường thành phương hướng, con ma yêu quân nói trở về đi. Dưới mắt đại huyền hoàng triều khí số chưa hết, một giáp sau thiên địa sẽ biến, trở về dốc lòng tu hành, sẵn sàng ra trận, ta vượt ngoại yêu tộc rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Chương 218, bổn quân hổ thẹn, an hồn ti thanh danh sơ hiện. Chương 218, bổn quân hổ thẹn, an hồn ti thanh danh sơ hiện. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Thần đạo trường thành, trấn bác hậu lên dây cót tinh thần, mệnh lệnh các binh sĩ thu liêm anh liệt thi cốt. Đương nhiên, những cái kia không bị vực ngoại yêu tộc đại quân mang đi một phần nhỏ yêu thú thi thể cũng không thể buông tha. Trong chiến đấu, bọn hắn là cường địch. Sau khi kết thúc, bọn hắn là tài nguyên. Đứng ở trên thành lầu, nhìn khắp nơi trên đất thi cốt, nghe bên thai tiếng khóc, Huyền Minh trong lòng tư vị không dễ chịu. Tâm thần có cảm giác, hắn thả ra Thái Ức Cứu Khổ Thần. Sư lóng vang lên, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn pháp thân một lần nữa hiện thế, cầm trong tay dương liễu nhánh, miệng tụng huyền diệu kinh văn. Trên thân thủy hỏa lượn lờ, âm dương giao thoa, là chiến tử vong linh siêu độ, loại trừ hoán khí. Mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, vị thần này kỳ đều đối xử như nhau. Nghiệp lực thâm hậu người, tạm thời giam giữ. Nghiệp lực nông cả người, dụng tâm luyện độ. Chỉ là trận đại chiến này, tử thương quá nhiều sinh linh. Đại địa máu chảy thành sông, thương khung mây đen dày đặc, không phải một sớm một chiều có thể luyện độ. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn pháp thân cần tại trên vùng chiến trường này hao phí mấy tháng thời gian. Thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn pháp thân, cựu cao đế quân vung tay áo, một cây hạc vũ rơi xuống Huyền Minh trước mặt. Có thể tu thành một tôn thần đạo pháp thân người, đã là khó gặp thiên tiêu, ngươi lại tu thành số tôn, thực sự không thể tưởng tượng. Căn này hạt vũ ngươi lại nhận lấy, xem như tạ ơn ngươi hôm nay hộ thành chi công, ẩn chứa bản thần một kích toàn lực. Ngày khác nếu là có cần, cũng có thể bằng này đến lang trạch xin giúp đỡ, bổn quân sẽ hết sức giúp đỡ. Cửu cao đế quân dứt lời, lực chú ý từ Huyền Minh trên thân chuyển rời đến tàn khốc chiến trường, vung tay áo hạ xuống mảng lớn thần quang, vô số thần lực ngưng tụ mà thành hạt vũ từ trên trời giáng xuống, xuôi theo thần đạo trưởng thành bay xuống, rơi xuống binh sĩ cùng tu giả trên thân, nhất thời làm bọn hắn thương thế tốt hơn nữa, cũng làm cho nước ra mặt đất cùng tường thành khép lại. Đa tạ cửu cao đế quân. Trấn Bắc hậu xuất lĩnh còn xuất lại tâm phúc không mình hành lễ. Vô luận lần này đại chiến phải chăng có nội tình, bởi vì cựu cao đế quân mới bảo trụ thần đạo trưởng thành. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Về tình về lý, bọn hắn đều hẳn là cảm tạ. Mà đến tiếp sau trận tướng là một chuyện khác. Làm chủ soái, Trấn Bắc hậu đầu góc thanh tỉnh. Con ma yêu quân lời nói kia tuy bị nó nhớ ở trong lòng, nhưng hắn không có lệnh nghe thiên tín, sự thật như thế nào hắn sẽ điều tra. Trước đó, không có khả năng đánh mất sức phán đoán. Lui 10. Không có dạng, cho dù chân tướng đúng như con ma yêu quân lời nói, cựu cao đế quân cũng là nghe lệnh làm việc. Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn coi như muốn trách, cũng nên đoán kẻ cầm đầu. Chư bị khách khí, bổn quân hổ thẹn. Cựu cao đế quân lách mình tránh đi cái này thi lễ, lưu lại một câu khiến người tỉnh ngộ lời nói sau, hóa thành một con hạc đầu đỏ, vỗ cánh rời đi. Hai cái dương thần linh hạc chưa từng đi theo, các nàng phụ mệnh lưu lại, hiệp trợ xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Huyền Minh đồng dạng hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Là anh liệt nhặt xác, tâm hắn cam tình nguyện, giống như vinh yên. Còn cố ý mời ra trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên pháp thân, tiến một bước tu bổ địa mạch, trải bước địa khí. Trong lúc đó gặp Lý Tự Tại, Linh Lộc cùng Huyền Yến tổ hợp, ba tên tiểu gia hỏa này đồng dạng đang giúp đỡ khiên thi. một cái kiêng, một cái nắm, một cái quổng. Đô đầu bên trên treo vải trắng, biểu lộ ngưng trọng. Nhìn thấy Huyền Minh người sư phụ này, chủ nhân trước mắt bọn hắn sáng lên, đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ sau, hô nhau mà lên, vây quanh Huyền Minh oa oa khóc lớn. Một cái nào vào trong ngực, một cái cọ lấy đuổi, một cái úp sấp đầu bay. Bộ dáng một cái so một cái thế thảm. Hiển nhiên trận đại chiến này đem bọn hắn dọa sợ. Lúc trước không có sư phụ ở đây, bọn hắn cắn răng nghịch kháng, bước bách chính mình cấp tốc trưởng thành. Bây giờ trưởng bối ở bên người, bọn hắn có chỗ dựa, trong lòng tâm tình tiêu cực rốt cuộc gáp chế không nổi, phát tiết đi ra. Nô ra hai tay, Huyền Minh sờ sờ tiểu đồ đệ đầu, lại trấn an hai cái linh thú, vui mừng, đau lòng lại tự hào. Lần này đại chiến, bọn hắn biểu hiện biết tròn biết méo. Vượt khó tiến lên, anh dũng giết địch, cứu hộ thương binh, còn có thể nghĩ đến thỉnh thần tương trợ, vận đạo rất là cho các ngươi kiêu ngạo. Huyền Minh không tiếp ca ngợi. Giáo dục đã là như thế, nên ma luyện lúc có thể nhẫn tâm, nên tán dương lúc cũng phải cho đầy đủ khẳng định. Chính diện phản hồi đối với hài tử trưởng thành rất là trọng yếu. Thằng đến nhỏ tự tại bị thổi phồng đến mức mặt đỏ tới mang tai, túi đầu chuyển động mũi chân, linh lộc trường thọ nhảy cẫng hoan hô, thân thể giật mình, tuyết trắng da lông trở nên phấn hồng, Huyền Yến chóng mặt bay không nổi, bệnh rơi xuống đến linh lộc trên thân, Huyền Minh lúc này mới bỏ qua. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, Tam tiểu chỉ cùng như điên cuồng tràn ngập nhiệt tình, tiếp tục thu liệm anh liệt thi cốt. Sau 3 ngày, anh liệt nhập táng Bắc Sơn. Huyền Minh cùng Ngũ Tiên giáo chúng tu cùng một chỗ là những anh hùng này lòng trọng cử hành pháp sự, cầu nguyện an hồn. Thái Cực Thiên bên trong có an hồn ti neo điểm. Pháp sự bên trên, Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân hiển thánh, tại trước mắt bao người mở ra Thái Cực Thiên, tiếp dẫn đã siêu độ anh linh, đem nó đầu nhập Phong Dương quận mới lập an hồn ti bên trong. Thái Cực Thiên đóng lại, Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân biến mất thân ảnh, gần đây sẽ đi tới đi lui tại Bắc Sơn nghĩa trang cùng chiến trường ở giữa. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, tiếp tục luyện độ vong linh. Các vị yên tâm tâm, chư anh linh đã bị đưa đến an hồn ti bên trong, nơi đây là âm linh an cư chi địa. Người có dương thọ, quỷ có âm thọ. Huyền Minh bắt đầu chủ động giới thiệu an hồn ti. Một phương diện là tuyên truyền, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể trấn an còn sống tướng sĩ cùng anh liệt thân hữu. Biết được an hồn ti tình huống cụ thể, bọn hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trên đời còn có như thế thần kỳ chỗ. Trên đời có u minh truyền thuyết, nghe nói đó là vong linh kết cục, sinh hoạt vô số hung hồn ác quỷ, âm trầm khủng bố. Sinh linh sau khi chết muốn trước bái thành hoàng, lại vào u minh, thông qua khảo nghiệm, liền có thể chuyển thế đầu thai. Có thể vong linh vào thành hoàng miếu sau đến tuột cùng làm gì? Thế gian truyền thuyết rất ít, chính là có cũng nhiều là ác giả chịu khổ chịu tội sự tình, khuyên bảo thế nhân ngẩng đầu ba thước có thần minh. Phương diện khác phượng mau lần giác. Bây giờ, an hồn ti xuất hiện thỏa mãn người bộ phận huyết tưởng, khiến cho biết được nguyên lai âm linh cũng có thế giới. Nguyên lai âm linh cũng có sinh hoạt. Nguyên lai sinh linh sau khi chết sẽ bị thẩm phán. Ác giả bị phạt chủ tội, thiện giả có cơ hội đăng thần. Thiện ác đều là nửa người có thể nhập an hồn ti ở lại, đã có thể hưởng thụ hậu đại tế tự cung phụng, lại có thể thông qua lao động tích lũy âm đức, hoặc phúc phận hậu bối, hoặc vì chính mình kiếp sau kiếm lời tốt thay. Nếu là lẫn vào tốt, còn có thể kết cái âm hôn. Dương Thế Tử tôn nếu như không chịu thua kém, nói không chừng có thể tại An Hồn Ti làm cái thổ tài chủ, tam thê tứ thiếp hoặc bà phu bốn tùy tùng. Nơi này đúng vậy giảng tam phòng tứ đức, cũng không coi trọng nam chủ ngoại nữ chủ nội, hoàn toàn có thể người ở bên trên. Nếu như lại không chịu thua kém một chút, đi đến con đường tu hành, trở thành quỷ tu, kéo dài âm thọ cũng có thể, thậm chí đi đến hoàn lộ. Nhất là trấn Bắc Hậu các loại trong quân cao tầng cùng bộ phận kim đang trở lên tu giả, bọn hắn so với thường nhân biết được càng nhiều. Càng là như vậy, càng có thể cảm nhận được An Hồn Ti không tầm thường. Hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra sự rộng lớn tiền cảnh. Đồng thời bọn hắn cùng những người khác một dạng quả thật bị an ủi đến, chỉ cần người mất tại đầu kia trải qua tốt là được. Trấn Bắc Hậu đi đầu ôm quyền hành lễ, đa tạ chân quân, đa tạ thái ất thần. Hắn đã là vì những thứ khác anh linh cảm tạ, lại là vì chính mình thân nhân cảm tạ, tại nhóm này dẫn đầu tiến về an hồn ti anh linh bên trong, hắn gặp được thân nhân của mình. Bọn hắn công văn lớn lao, sẽ được sắc phong làm thần. Những người khác cũng học theo, chân tâm thật ý cảm tạ, đa tạ chân quân, đa tạ thái ất thần. Huyền Minh nghiêng người tránh đi, chỉ chịu bán lễ, xoay người không người, trả toàn lễ. Đương nhiên, đang tiếp dẫn anh linh trước, Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân chuyên môn bái phòng Thiên Chỉ Sơn thần cùng Túc Giang nữ thần. Bọn hắn là Đông Bắc ba quận hai đại thần linh, cũng là ngũ tiên đạo thống cao nhất đối phận cường giả. Tam thần đã có ước định, Thái Ức cứu khổ thần hội tiếp dẫn đi đại bộ phận vong linh, một số nhỏ sẽ lưu cho hai thần, bị bọn hắn dẫn vào dưới trướng, sắp phong làm vị thần. Hai thần làm như vậy, đã là xem ở Huyền Minh cùng chúng thần ra sức giết địch phân thượng, lại là nhìn chúng Thái Ức cứu khổ thần cùng Huyền Minh tiềm lực, muốn sớm kết một thiện duyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng có yêu cầu. Nếu là an hồn ti xây dựng thành công, tương lai phổ biến, hy vọng Thái Ức cứu khổ thần ưu tiên cân nhắc Đông Bắc ba quận. Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân tự nhiên là một lời đáp ứng, chuyện này cùng thì cùng có lợi, sao lại không làm? Anh liệt hạ táng sau, Huyền Minh không có lập tức rời đi biên thành, hắn cần chỉnh đốn một chút, cũng cần tiêu hóa đoạt được. Phương Nam Sích Đế pháp thân bị Thiên Chỉ Sơn thần xin mời đi, đoạn thời gian gần nhất sẽ tại tòa núi lửa kia bên trong tu hành. Chúng thần đều có sự tình muốn làm, trừ tôn kia câu Trần Đại Đế pháp thân. Nghĩ đến vị thần này, Huyền Minh rất là đáng tiếc, bất quá như một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ tôn trọng nó lựa chọn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Sinh tại chiến tranh, chết bởi chiến tranh. Làm thủ hộ mà tồn, làm thủ hộ mà chết. Đây là câu chân đạo, cũng là vì thần căn bản. Mặc dù thần này đã vẫn, nhưng ở Huyền Minh trong lòng, hắn đã đắc đạo, đời đời bất hủ. Nghĩa nặng như sơn nhạc, chết nhẹ như lông hồng. Đi vào biên thành, mọi nhà đồ trắng, bầu không khí có chút kiềm chế. Huyền Minh tạm ở trấn Bắc Hậu phủ, đến một lần trấn Bắc Hậu thành tâm mời. Thứ hai hắn cũng nghĩ để Tam tiểu chỉ bồi trấn Bắc Hậu một quãng thời gian, có bọn hắn làm ở Mỹ, có thể chuyển di vị chủ soái này bộ phận lực chú ý, mau chóng đi ra đào sót. Chỉ là hắn vẹn vẹn bế quan 4 ngày liền xuất quan. Hôm nay là đấu thất, cử thành tế tự anh kiệt, Huyền Minh cũng thêm một nén nhang. Chỉ là lần này hắn không lập tức bế quan, ngược lại bị trấn Bắc Hậu gọi lại, mang nó đi đến thần đạo trưởng thành bên trên. Chương 219, tấn thăng đại thần, vạn thần đồ, hai lần băng hà. Chương 219, tấn thăng đại thần, vạn thần đồ, hai lần băng hà. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Thần đạo trưởng thành bên trên, trấn Bắc quân đã chờ đợi ở đây. Mặt khác, còn nhiều thêm một tòa nguy nga miếu thờ. Huyền Minh trong lòng có suy đoán, đi vào đằng sau, quả thật nhìn thấy câu Trần đại đế tượng thần, tuy là tượng bùn thần, nhưng sắc thái tươi sáng, giống như lúc. Không đợi hắn hỏi thăm, trấn Bắc hậu chủ động giải thích, câu Trần thần quân hy sinh tự thân, giúp chúng ta ngăn địch, lần này ân tình ta trấn Bắc quân trên dưới khắc trong tâm khảm. Từ nay về sau, câu Trần thần chính là chúng ta trong lòng chiến thần, sẽ tại thần đạo trưởng thành bên trên tiếp nhận trấn Bắc quân đời đời cung phụng. Hắn cũng sẽ ở thành này thượng kháng trấn Bắc quân trăm năm ngàn năm bảo vệ tốt thần đạo trưởng thành, không phụ nó ân. Lao hầu gia nói năng có khí phách. Huyền Minh động dung. Thần đạo trưởng thành là biên quân cứ điểm, liên quan đến toàn bộ Bắc địa an nguy. Chỉ có đại thần lại đối với trấn Bắc quân có chắc tuyệt công hiến, công đức vô lượng, mới có tư cách tại trưởng thành kiến miếu lập tự. Toàn bộ Bắc địa chỉ có Thiên Trì Sơn thần cùng Túc Thủy nữ thần có vinh hạnh đặc biệt này, bây giờ lại thêm một cái câu Trần. Bất quá, Huyền Minh không bị sủng như kinh. Đây là câu Trần nên được. Tại hắn chứng kiến bên dưới, trấn Bắc hậu xuất lĩnh trấn Bắc quân còn thừa binh tướng tế tự câu Trần, người người tay nâng ba nén hương. Bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, thần thái thành kính, không có chút nào diễn trò hiểm nghi, là thật tâm thực lòng cảm kích câu Trần. Theo bọn hắn con xuống, từng sợi nhân đạo chi khí hội tụ, lấm ta lấm tấm, hội tụ thành sông. Từng kia võ đạo chi khí đi ra, tụ xa thành tháp, nguy nga như núi. Huyền Minh cửa trước bên trong bay ra một đạo hoàng đỉnh khí, tại thần đạo trưởng thành bên trong du tẩu, lại đang trấn Bắc quân bên trong du tẩu. Đây là vàng trong đỉnh cảnh ngọc kinh bên trong bay ra một sợi hoàng đỉnh khí, huyền diệu khó lường, hư thực giao thoa. Trừ Huyền Minh không người có thể thấy cảnh này. Hắn không khỏi lòng sinh chờ mong. Kiếp trước trong truyền thuyết không ít ghi chép thần linh cứu thế lại khởi tử hoàn sinh cố sự, có lẽ hắn đem tận mắt nhìn thấy. Hoàng đỉnh khí đi được nhanh, trở về cũng nhanh. Trở về lúc nhiều một vòng thần tính. Đây là thuộc về câu Trần khí tức, là hắn tại vùng thiên địa này cuối cùng lưu lại. So với trước đó, Vinh Mâu khí tức thuần túy, chỉ là khí tức yếu ớt. Hoàng đình khí dung nhập nhân đạo sông cùng võ đạo sơn trung, chỉ là còn chưa đủ. Huyền Minh có cảm giác thi triển đấu chuyển tinh di. Ba ngày sau hiện, hắn thông qua thể nội khiếu huyệt tinh thần câu thông vì sao trên trời, dẫn động tử vi viên chúng câu Trần lục tinh. Trên trời rơi xuống tinh quang, mang theo một cỗ thiên đạo huyền cơ, dung nhập hoàng đình khí. Huyền Minh lại câu thông đại địa. Hắn nắm giữ ngũ hành đại độn, di sơn đảo hải các loại nhiều loại thiên cương địa sắt thần thông, lại đang địa đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu. Còn cần qua thái ớt thành lập an hồn tư, đủ để nơi câu thông khí, ngưng tụ một đạo địa đạo huyền cơ. Đạo này huyền cơ đã có địa đạo khí tức, lại có bắc cực chi khí, đầu nhập hoàng đỉnh khí sau, huyền cơ cuộn cuộn, dần dần ngưng tụ thành một viên quang kén. Quang kén dung nhập Huyền Minh cửa trước. Hỗn nguyên đạo vực, hỗn nguyên khí sôi trào. 6000 trượng đạo thụ sinh huy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở hoa kết trái. Thiên địa có cảm giác, câu Trần biểu tượng cái kia đạo pháp tắc hướng chết mà sinh, lần nữa khôi phục một tia sức sống. Huyền Minh lập tức tâm hoa nộ phóng. Quang kén bên trong, câu Trần khí tức nồng đậm, cần phải dưa chín cố dụng, chí ít cần 9 ngày. Hắn chờ nổi. Trong thần miếu, hương hỏa lượn lờ. Theo trấn Bắc quân tế bái kết thúc, câu Trần tượng thần đột nhiên nở rộ hào quang, cũng không rộng lớn, lại chiếu sáng cả tòa thần miếu. Đã sớm dung nhập biến thành thiên địa binh mâu khí hội tụ, diễn hóa xuất kim hoa thiết mã cảnh tượng. Cứ việc chỉ là thoáng hiện, có thể trấn Bắc hậu làm chủ trong quân tướng linh thấy rõ ràng. Thăng thêm trước đó 3 ngày tinh lộ ra cảnh tượng, cùng viên kia thần bí quan kén, bọn hắn chấn kinh lại hưng phấn, còn có mấy phần khó có thể tin, trấn Bắc hậu không xác định nói, Huyền Minh đạo trưởng, đây là. Khẽ bước sợi râu, Huyền Minh tươi cười nói, câu Trần thần quân là hộ Bắc địa an nguy của bách tính mà chết, công đức vô lượng, được tạo hóa, đã có phục sinh dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, đám người mừng rỡ. Tin tức truyền ra, cả trấn Bắc quân reo hò. Chuyện chỗ này, Huyền Minh trở về trấn Bắc hậu phủ, chỉ điểm một chút ba con nhỏ tu hành, lại cùng trấn Bắc hậu nói chuyện phía một phen sau, hắn tiếp tục bế quan. Phục ban đại chiến chi tiết, tra lậu bổ khuyết, xem kỹ thần thông vận dụng, thâm canh mảnh đảo. Mấy trận mưa thu, thời tiết dần lạnh, trấn Bắc thành bên trong thương cảm bị hòa tan mấy phần. Người sống như cũ muốn vì sinh kế bận rộn, biên thành bách tính cũng đã thói quen hy sinh, có một viên cường đại trái tim, người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước. Sau 9 ngày, hôn nguyên đạo vực, trái cây thành thụ, tự động thoát ly đạo thụ, rơi xuống sát na, trái cây biến mất, câu Trần đại đế phục sinh, thần quang vạn trượng, thân mang cẩm tú hoa phục, hữu thải thần quang vần quanh, ngũ sắc thần huy bảo vệ, cầm trong tay bảo kiếm, uy phong lẫm liệt. Sau lưng một tấm đồ quyển hư ảnh như ẩn như hiện, hội tụ thiên địa nhân tam tái chi khí, chậm chậm triển khai, ẩn có vạn thần triều bái cảnh tượng mờ mịt mà ra, lại có thiên quân vạn mã bảy trận đạo tượng từ đó lưu truyền. Nói không hết uy nghiêm, đạo không hết thần thánh. Nhìn thấy đồ này trong ngay mắt, Huyền Minh phúc đến tâm linh, não hải hiện hiện một đạo tin tức, vạn thần đồ. Câu Trần đại đế quyền hành biểu tượng một trong. Dùng cái này quyền hành luận, lục ngự đều có kỳ danh, thống ngự vạn ngày ngọc hoàng đại đế, thống ngự vạn thần câu Trần đại đế, thống ngự vạn tinh tử vi đại đế, thống ngự vạn loại xanh hoa đại đế, thống ngự vạn linh trường sinh đại đế, thống ngự vạn hậu thổ hoàng kỳ. Hỗn nguyên đạo vực nội sinh ra thanh điểu hàm quả dị tượng. Tiếng chim hót vang, một cái hoa lệ thanh loan từ trên đạo thụ ngưng tụ mà ra, vỗ cánh mà đến, đưa tiễn một viên tử quả. Trái cây hư thực không chừng, tràn ngập đạo đạo huyền cơ, chính là thần đạo chính quả. Tử quả chui vào câu Trần đại đế đỉnh đầu. Vị thần này kỳ thân thể ngưng thực, đột nhiên cất cao đến 3000 trượng, bao phủ vạn trượng và mang uy áp của quận. Khí thế cường đại không ở Thiên Trì Sơn thần cùng Túc Thủy nữ thần phía dưới, còn hơn một chút. Vạn thần đồ do hư chuyển thực, đơn giản thần uy. Câu Trần đại đế uy áp tầng lầu cao hơn. Giờ khắc này, chấp trưởng Nam Bắc lượng cực cùng thiên địa người tam tài, thống ngự chúng thần cũng người chủ trì ở giữa binh cách sự tình đế vương phong thái ở đời này Câu Trần trên thân hiện lộ rõ ràng ba phần. Chúc mừng đạo hữu thành tựu đại thần. Huyền Minh hành lễ nói chúc. Câu Trần mở hai mắt ra, giọng lớn dị tượng biến mất. Đối mặt Huyền Minh, hắn không dám kinh thường. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Tấn thăng đại thần, Câu Trần tính cách tiến một bước hiện lộ rõ ràng, tựa như binh gia tướng lĩnh lại như công nhân, tính cách ngay thẳng. Ôn quyền hành lễ, hắn không có nói nhảm, trực tiếp tặng lễ, đầu ngón tay hiện hiện một chút lưu quang, ngưng tụ thành một thanh tiểu xảo ngọc kiếm. Đây là ta thành tựu đại thần tâm đắc, cũng là ta đại đạo cảm ngộ, nguyện đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp. Huyền Minh mừng tít mắt. Câu Trần đại đế thế nhưng là lục ngự một trong. Dù là cái này Câu Trần chưa từng trưởng thành đến đỉnh phong, mà dù sao vị cách cùng nội tình ở đâu, đã hơn xa phổ thông luyện thần. Dù cho là Dương thần đoán chừng cũng không sánh bằng. Huyền Minh vui vẻ tiếp nhận, như nhặt được chí bảo. Trao đổi qua sau, hắn đưa Câu Trần thần quân ra Hỗn Nguyên đạo vực, chính mình thì tiếp tục bế quan. Đem bỏ túi ngọc kiếm dán tại cái trán mi tâm, đại lượng cảm ngộ cùng đạo lý tràn vào cửa trước, Huyền Minh tĩnh tâm ngưng thần, chuyên tâm lĩnh hội. Đạo vực bên trong, đạo thụ sinh ra nhành mới. Thái Cực Tiên, Thần Quang Đạo Sơn đều xuất hiện. Huyền Minh trên thân khí tức dần dần huyền diệu. Cửa trước bên trong, nguyên thần âm cặn trên phạm vi lớn biến mất. Ra Hỗn Nguyên đạo vực. Câu Trần thần quân tìm được Thái Ức cứu khổ thần, trực tiếp cho thấy mục đích, hy vọng có thể từ anh linh bên trong chọn lựa ra một chút năng chinh thiện chiến binh tướng, tổ kiến thần quân. Hai thần đồng khí liên tri, Thái Ức thần vui vẻ đáp ứng. Hắn không có che lấp khí tức, đường đường chính chính hiện thân, quả thực là quang minh lỗi lạc. Thiên Chỉ Sơn thần cùng Túc Giang nữ thần cảm ứng được đại thần khí tượng, chủ động xuất hiện tại thần đạo trưởng thành bên trên trong thần miếu. Chúc mừng đạo hữu, khởi tử hoàn sinh. Chúc mừng đạo hữu, do họa sinh phúc. Hai tôn đại thần dẫn đầu hành lễ. Bọn hắn tuy là uy tín lâu năm đại thần, nhưng từ Câu Trần thần quân trên thân cảm nhận được một cỗ uy áp, rất như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả. Câu Trần chưa tấn thăng lúc còn không rõ lộ ra, lần này gặp lại liền liếc qua thấy ngay. Vị này thần quân vị cách định tại bọn hắn phía trên. Hai thần kinh hãi sau khi, càng sẽ không tự cao tự đại. Thần cũng muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế. Chúng thần sự tỉnh, Huyền Minh cũng biết. Kim thu thời tiết, hoa quế nở rộ, mãn thành phiêu hương. Huyền Minh lần nữa xuất quan. Lúc này hắn bế quan hơn tháng, không chỉ có tiêu hóa Câu Trần thần quân đại đạo cảm ngộ, còn cùng giam giữ tại Thái Cực Thiên bên trong bốn tôn yêu vương luận đạo, đạo hạnh tinh tiến không ít, nội tình làm sâu sắc, cũng càng kiên định thái sơ chi lộ. Kiên trì, tam hoa tụ đỉnh không xa. Sau khi xuất quan, tìm được tiểu đồ đệ, vừa chỉ điểm xong bọn hắn tu hành, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa tây nam. Càng lần nữa nhìn thấy Long Vẫn chi tượng. Chương 220, dẫn dắt Long khí, đại năng giao thủ chương 220, dẫn dắt Long khí, đại năng giao thủ chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Tây Nam thiên cung. Thủy mộ chi khí ngưng tụ thành một vòng tà dương. Huyền Minh hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát mới phát hiện đó là một viên Long Châu. Một đầu lân phiến tan mất chọc lão Long há mồm phun ra Long Châu, trên Long Châu trải rộng vết rách. Hắn bên tai mơ hồ nghe được tiếng tạch tạch vang. Ngắn ngủi mấy tức, Long Châu phá toái. Bộ phận mảnh vỡ trả lại thiên địa. Bộ phận mảnh vỡ dung nhập đại huyền. Lão Long phát ra một tiếng giản mua không cam lòng long ngâm, tại Tây Nam Thương khung xoay quanh vài vòng, ảm đạm rơi lệ, ở vang vẫn lạc. Cùng Long Châu một dạng kết cục. Huyền Minh tâm có cảm giác, trong tay nhiều một khối ngọc bội, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân sáng long lanh, giống như lưu ly. Đây là một khối xương rồng. Ngày xưa, Thương Long Sơn Long Mạch bị ô hắn vì đó mấy lần khu trục huyết sát. Tại Hoàng Long phá trận trước đạt được 3 lần quà tặng. Lần đầu tiên là vải ngược, phía sau 2 lần là ẩn chứa thổ chi tinh hoa xương rồng. Một khối dùng để cô đọng trung ương vàng cực hoàng giác đại tiên. Một khối thì bị hắn tùy thân mang theo dưỡng. Vốn định ngày sau có cơ hội ngưng luyện ra hậu thổ kỳ, nghĩ không ra sẽ ở lúc này sinh biến. Mở ra đạo vực, che lấp ánh mắt, ngăn cản rình mò, Huyền Minh tế ra xương rồng, đưa vào cú pháp lực, nếm thử dẫn dắt long khí. Không nghĩ tới lại thật có một sợi long khí bay tới. Kinh hỉ sau khi, đầu óc hắn linh quang lóe lên, gọi ra trung ương vàng cực hoàng giác đại tiên pháp thân, đồng dạng nếm thử dẫn dắt. Thân này do một đoạn long mạch ngưng tụ mà thành, lại đang hoàng long vẫn lạc lúc đạt được tạo hóa. Cùng Thương Long Sơn long mạch quan hệ càng sâu. Quả thật lại có long khí bị dẫn dắt mà đến. Bất quá, tiếp dẫn hai đạo long khí sau, hắn đột nhiên hãi hùng kiếp vía, như rơi vào hầm băng, phản phất bị một loại nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới, quyết định thật nhanh kết thúc giận dắt. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cầm trong tay xương rồng thu nhập Thái Cực Thiên, lại thu hồi trung ương vàng cực hoàng giác đại tiên, lại điều động Hỗn Nguyên đạo vực nhập Thái Cực Thiên, cộng đồng che giấu xương rồng. Thẳng đến lúc này, cái kia cố rình mò cảm giác mới biến mất. Phản phất có một đạo ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại kia đại nạn lâm đầu hồi hộp cảm giác biến mất, Huyền Minh mới chính thức buông lỏng, phun ra một ngụm trọng khí. Hồi tưởng vừa rồi loại cảm giác này không rét mà run cảm giác. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ sau khi vuốt râu trầm tư. Tam hoa tụ đỉnh đại tu đều không có cho hắn lớn như vậy áp lực, đạo này tầm mắt chủ nhân không thể nghi ngờ là một vị đại năng. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi cử động, đáp án miêu tả sinh động, người xuất thủ cực có thể là đại huyền phía sau tôn kia đại năng. May mắn Hoàng Đình Kinh quấy nhiễu loạn cùng che đậy thiên cơ trí năng, bằng không hắn lần này giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Huyền Minh nghiên cứu tâm đắc một trong. Mặc dù hơi kém mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không có phí công mạo hiểm. Thần niệm rơi vào Thái Cực Tiên, Huyền Minh quan sát tỉ mỉ trong tay xương rồng, long khí số lượng thưa thớt, đừng nói ngưng tụ một con rồng nhỏ, ngay cả dao xà đều quá sức, nhưng hắn không chê ít. Vốn là thu hoạch ngoài ý muốn. Lại rồng này khí từng hội tụ sơn hà xã tắc, ước vạn sinh linh cùng chúng thần võ giả, tông phái thế gia các loại tín niệm, chất lượng tương đối cao. Một sợi liền thắng qua bình thường long khí trăm sợi. Nếu có thể lại thu hoạch được hai sợi chiều khí phồn thịnh long khí, hắn liền có thể đây là môi giới, ngưng tụ ra Tử Vi pháp tướng. Thậm chí là ngưng tụ Ngọc Hoàng pháp tướng sớm chuẩn bị. Ổn thỏa lý do, Huyền Minh vẫn như cũ đem xương rồng đặt ở Thái Cực Thiên bên trong, cũng không có lập tức thả ra Hoàng Giác Đại Tiên. Thấy lại Tây Nam Thương Cung, hắn có chút chờ mong Tân Hoàng đăng cơ. Nghĩ như vậy, Huyền Minh tư duy phát tán. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt thoáng qua phiếm hắc. Vừa rồi dị tượng kia rõ ràng là thần triều chi chủ băng hà cảnh tượng, lại ở giữa cũng không tân chủ đăng cơ khí tượng. Liền xem như đoạt đích tranh long, tạm thời thần triều vô chủ, có đại năng duy trì đại cục, một tháng cũng nên là cực hạn. Có thể dẫn đầu xuất hiện không phải Tân Hoàng đăng cơ cảnh tượng, mà là Lao Hoàng Tấn Thiên cảnh tượng, nói như thế, chẳng lẽ con Ma Yêu Quân ngày xưa lời nói làm thật? Nếu như đây là sự thật, vậy cái này lão hoàng chủ thế nhưng là hố nhà mình hậu bối. Nhìn như đa mưu túc trí, bày mưu nghi kế, trên thực tế tuổi già hoa mắt ù tai, đi một bước cờ dở. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên đời này người ngu rất nhiều, có thể người thông minh càng nhiều. Có một số việc lấy lại tinh thần, cẩn thận phỏng đoán cùng suy nghĩ sâu xa, liền có thể nhìn ra mánh khóe, thậm chí đoán ra bộ phận chân tướng. Huống chi, có một số việc đối với cao tầng tới nói không phải bí mật, cũng không gạt được đi, bọn hắn không nói, không có nghĩa là không hiểu. Cựu cao đế quân thái độ liền có thể thấy một đốm. Nếu không, nàng vì sao không phản bác yêu quân? Lại vì sao nói câu buồn quân hổ thẹn? Chỉ sợ là tại biểu đạt bất mãn. Một tháng trước trận kia băng hà thiết tượng, có lẽ là lão hoàng chủ thỉnh động đại huyền thần triều phía sau bị đại năng kia tương trợ, mới có thể man thiên quá hải, dĩ giả luật chân. Đương nhiên, những này chỉ là phỏng đoán, chân tướng đến tột cùng như thế nào, cần điều tra cùng nghiệm chứng. Trấn Bắc Hậu đối với chuyện này rất để bụng. Vương ngoại yêu tộc cùng với khác đối với đại huyền thần triều nhìn chằm chằm thế lực cũng sẽ xuất lực. Có lẽ vị kia đời thứ ba Liễu Tiên cũng hiểu biết một hai. Huyền Minh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Đi ra ngoài đi dạo trước, hắn hay là để tiểu đồ đệ đem tin tức truyền cho Trấn Bắc Hậu. Long vẫn dị tượng, ít nhất phải luyện thần đại tu mới có tư cách nhìn thấy. Lao hầu ra cả nhà trung liệt, đời đời là lớn huyền phòng thủ bắc cảnh, ác chiến ngoại địch, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Không nên bị mơ mơ màng màng. Là lớn huyền dục huyết phấn chiến biên thành quân dân cũng hẳn là có quyền hiểu rõ tình hình. Hắn chờ đợi chân tướng để lộ, cũng chờ lấy nhìn Tân Hoàng thái độ. Theo chính mình tu vi tấn thăng, không thể tránh khỏi sẽ cùng đại huyền thần triều tiếp xúc. Nếu thật cùng nhau không phải con Ma Yêu Quân lời nói, có ẩn tình khác còn tốt. Nếu thật là kết quả xấu nhất, Tân Hoàng đối với chuyện này kết quả xử lý quyết định hắn đối với đại huyền thần triều thái độ. Nếu là cái Minh Quân còn tốt, nếu không phải, cầu chân xem liền muốn xa hoàng thất. Huyền Minh không biết là ngay tại hắn dẫn dắt Long khí lúc, chấn thủ đại huyền thần triều đại năng bị kinh động. Trật tự trên đài, y phục, sợi tóc, phối sức các loại đều cẩn thận tỉ mỉ bưng túc thanh niên mở mắt, giận tí mặt, thật tử lớn mật, lại lấy phạm thượng, Newton đánh cắp thần triều khí vận, luận tội nên chém, liên lụy cửu tộc. Đang khi nói chuyện, hắn thế ra một mặt phong cách cổ xưa bảo giám, từng cái tiếng pháp dày đặc, nở rộ pháp quang, chiếu rõ tứ phương. Một lát sau, thanh niên tìm được một vòng khí cơ, lập tức trợn mắt trừng trừng, đưa tay một chỉ bảo giám. Quang mang hội tụ, bay thẳng phương nam. Đồng thời hắn cách không ném ra một thanh pháp truy. Ngàn vạn dặm bên ngoài, một ngọn núi trong rừng. Cổ mục che trời, ánh nắng khó mà xuyên thấu, chỉ có thể thông qua khe hở ở trong rừng hạ xuống pha tạp quang ảnh. Chỗ rừng sâu, đứng sừng sững một phương tế đàn. Thân mang cẩm tú hoa phục thanh niên đang cùng một vị đầu mọc sừng rồng trung niên áo trắng liên thủ hành động, dẫn dắt đại huyền long khí, đem nó không ngừng rót vào một cái phong cách cổ xưa trong bình ngọc. Một sợi tiếp một sợi, một đạo lại một đạo. Số lượng do thiếu dần dần nhiều, viễn siêu Huyền Minh chỗ tập. Nếu như hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Không chỉ có là bởi vì cái này làm cho người trông mà thèm long khí, còn bởi vì hai người này, hắn đều biết. Thanh niên cẩm bào chính là Thái Bình giáo thiếu quân. Trung niên áo trắng thì là ngày xưa chân long, hắn không chỉ tu phục thân thể tàn phế, một thân khí tức còn càng cổ lão tăng thương. Tựa như là đã sống mấy ngàn năm lâu, chỉ là khuôn mặt u ám, khí chất âm u, nếu không có tướng mạo không thay đổi, hoàn toàn chính là mặt khác một con rồng. Phản phất vải vóc bị xé nước thanh âm vang lên, thương khung phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, không gian bị xé mở, một vệt kim quang chiếu xả xuống. Những nơi đi qua, phù văn tiêu đốt thành tro, theo gió phiêu tán, tế đàn phá toái, chất liệu đặc thù tảng đá như tuyết hòa tan. Một cỗ uy áp kinh khủng rơi xuống một người một rồng trên thân, quát lớn thanh âm vang tận mây xanh. Tặc tử lớn mật, trộm lấy thần triều long khí, nguy hại giang sơn xã tắc, nghiệp chướng nặng nề, theo luật đang chém. Một cây pháp truy theo thoại âm rơi xuống, hư không đổ sụp, không gian phá toái. Một cỗ thẩm phán chúng sinh vĩ lực giáng lâm. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, Thái Bình giáo thiếu quân cùng chân long cảm giác mình giống như đợi làm thịt cừu non, toàn thân bị trói buộc, pháp lực nguyên thần nhục thân đều là ngưng kết, động đậy không được mảy may. Nhưng bọn hắn trên mặt không hề sợ hãi, chỉ có đối với đại năng vĩ lực sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Thái Bình giáo thiếu quân khẽ miệng khẽ nhếch, thậm chí lộ ra một vòng niệm mai mỉm cười. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tòa toàn thân kim hoàng bảo tháp đột nhiên dâng lên, đỉnh thiên lập địa, ngăn lại pháp truy, hộ bên dưới bọn hắn. Trên bầu trời sấm chớp, uy áp càng nặng, pháp truy quang minh đại thịnh, đường hoàng chính đại, pháp lệnh xen lẫn. Đại thịnh dương nghiệt, tặc tâm bất tử, lại vẫn tại mưu đồ làm loạn, ý đồ mưu phản, tội không thể tha. Thanh niên tức giận thanh âm truyền đến. Chính nghĩa nghiêm trang, âm vang hữu lực. Hoàng kim bắt giáp tháp đồng dạng kim quang sáng chói. Truyền ra một đạo tràn đầy niệm mai giản mua thanh âm. Nói lời tạm biệt nói như thế đường hoàng. Ngươi Triệu Đức Nhược thật to lớn công vô tư, tâm niệm xã tắc bách tính. Cái kia Triệu Chính Toàn tiểu nhi bỏ mình trước không tiếc hy sinh tứ phương biên quan mấy triệu tướng sĩ tính mệnh, đổi lấy ngươi Triệu thị hoàng tộc đời sau giang sơn an ổn lúc, ngươi liền nên theo lẽ công bằng chấp pháp, đại nghĩa diệt thân, phế đi hắn. Có thể ngươi lại là làm sao làm? Giả câm vờ điếc, ra vẻ không biết, thậm chí trợ trụ vi ngược, ngươi cùng ta Cửu thị hoàng tộc so sánh, lại tốt đi đến nơi nào? Thanh niên nổi trận lôi đình, pháp truy ngang nhiên mà rơi. Đại đạo anh minh, thiên địa đều rủ xuống vô số xiềng xích. Ngươi biết cái gì? Thần triều an ổn xưa nay xây dựng ở máu tươi bên trên. Lần nào hoàng quyền giao thế, biên quan không phải máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Lần này thỉnh quân nhập úng, để việc này sớm một phát, nhưng ngoại An Nội lấy mấy triệu tính mệnh đổi lấy ước vạn sinh linh an ổn, đã là ngàn năm qua hy sinh ít nhất một lần, cũng là ích lợi lớn nhất một lần. Thanh niên nói không có tận, liền bị lão giả cười nhạo đánh gãy. Người cái này cái rắm, quả nhiên là vừa vang vừa thối.